Chương 347, nhân tính phức tạp. Chương 347, nhân tính phức tạp. Nhân tính bản ác, vẫn là người tính bản thiện. Cái đề tài này sớm đã có người cho ra đáp án. Có thể đến tột cùng là ác vẫn là thiện, mỗi người đều có cái nhìn của mình. Chính như 1000 người trong mắt có 1000 cái hèn lệ. Trên thế giới phức tạp nhất là nhân tính. Tại Trương Đại căn mắt của bọn hắn bên trong, Cung Nha Dịch là một cái 10 phần ác nhân, nối giáo cho rằng. Mà tại Cung Nha Dịch thê tử trong mắt, hắn là một cái hợp cách trợ phù, tại hắn hài tử trong mắt, là một cái hòa ái phụ thân, tại hàng xóm trong mắt, hắn là một người tốt. Một người thiện ác là nhiều phương diện, nhiều góc độ. Ít nhất, lúc này ở Trương Giác trong mắt, Cung Nha Dịch là một cái ác nhân. Trước mắt mặt âm trầm tuổi trẻ tiểu tử để Cung Nha Dịch nội tâm e ngại, "Tiểu tử, ngươi không thể động thủ với ta, ta có thể là quan phủ người, ta khuyên ngươi nghĩ lại cho kỹ." Hắn mưu đồ dùng ngôn ngữ để Trương Giác lùi bước. Trương Giác vốn không phải lạm sát người, chết ở trên tay hắn, đều là hắn cho rằng người đang chết. Trương Đại căn thảm trạng để Trương Giác giận không nhịn nổi. Tại Cung Nha Dịch ánh mắt hoảng sợ bên trong, Trương Giác đưa tay xử tử hắn, tước đoạt tính mạng của hắn. Bên cạnh hai cái trẻ tuổi nha dịch đã sợ đến có quắp ngồi dưới đất. Gặp Trương Giác quay đầu nhìn qua, hai người bọn họ gấp đến độ mồ hôi nhễ nhại, "Chúng ta không có độc thủ, cùng chúng ta không có quan hệ, đều là một mình hắn làm." Tử vong trước mặt, bọn họ quỳ rất kiên quyết. Ánh mắt lạnh lùng nhìn đến hai người bọn họ toàn thân phát lạnh. Cuối cùng, Trương Giác không có đối với hai bọn hắn hạ tử thủ, chỉ là để bọn họ mê man đi, liền mang một đám người rời đi. Bởi vì đêm đã khuya, cửa thành sớm đã đóng, một đám người tạm thời tiến vào nhà trọ. Trương Giác làm một bát phù thủy cho Trương Đại căn uống xuống phía sau, căn dặn những người khác chiếu cố tốt hắn, liền rời đi nhà trọ. Oan có đầu, nợ có chủ. Chuyện hôm nay Trương Giác nhìn đến rất rõ ràng, muốn nói không có Lưu Bạt Bỉ thân ảnh, hắn quả quyết không tin. Nguyên bản, hắn đến Lâm Thu thành chỉ là muốn mang về Trương Đại căn bọn họ, có thể thấy Trương Đại căn thảm trạng phía sau, hắn không có thể nhịn được trong lòng lửa giận, động sát giới. Cung Nha Dịch chết là một cái tín hiệu. Giết quan phủ người, quan phủ tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Hướng nhẹ nói, đây là tại khiêu khích quan phủ, Hướng nghiêm trọng nói, đây là muốn tạo phản. Làm Trương Giác giết Cung Nha Dịch thời điểm, hắn liền đã hiểu rõ hậu quả. Giết một người là giết, giết hai cái cũng là giết, đã như vậy, mọi chuyện kẻ đầu sỏ Lưu Bạt Bỉ cũng có thể đi chết. Lưu thị là đại tộc, nhưng chỉ đối với Lâm Thu Thành đến nói, trong tộc nhân khẩu không ít, nhưng người mạnh nhất bất quá đệ tam cảnh, Trương Giác có thể tùy tiện giết xuyên. Trời tối người yên, Trương Giác như quỷ mị tiến vào Lưu phủ. Bóng tối bao trùm trong phòng. Lưu lão gia đột nhiên bừng tỉnh, ngủ ở hắn nữ nhân bên cạnh cũng bị làm tỉnh lại. "Lão gia, làm sao vậy?" Nữ nhân mơ hồ hỏi. "Không có việc gì, ngươi ngủ ngươi." Lưu lão gia xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, xoay người xuống giường đi đốt ánh nến. Hắn bưng lên trên bàn ấm trà rót cho mình một ly nước. "Không được, khẩu khí này nhất định phải ra." Lưu lão gia thấp giọng nam nhi. Vừa rồi hắn làm một cái ác mộng thấy cái kia nông thôn tiểu tử vậy mà muốn giết mình, hắn không có năng lực phản kháng chút nào. Mắt thấy là phải bị đối phương bóp chết, hắn đột nhiên giật mình tỉnh lại. Cái này mộng xuất hiện không thể nghi ngờ kiên định Lưu lão gia ý nghĩ. "Ngày mai ta liền nghĩ biện pháp giết chết bọn họ." Hắn thấp giọng lẩm bẩm. Cửa gian phòng đột nhiên bị đẩy ra, Lưu lão gia quay đầu nhìn, bị cửa ra vào bóng người dọa đến đồng tử hung hăng co rụt lại. "Ôi!" Hắn há mồm, không phát ra được một điểm âm thanh. Ngạt thở làm cho hắn liều mạng dãy rủa, hoảng hốt mà nhìn trước mắt bóng người, như mộng bên trong đồng dạng không có năng lực phản kháng chút nào. "Là mộng, đây là giấc mộng, nhanh lên tỉnh lại." "Nhanh lên tỉnh lại a." Sắc mặt của hắn dần dần biến thành xanh xám sắc, cuối cùng mất đi sinh tức ngã trên mặt đất. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, Trương Giác liếc mắt ngủ trên giường cảm giác nữ nhân, yên lặng quay người rời đi, cửa phòng tùy theo đóng lại. Nửa đêm, cảm nhận được bên cạnh trống rỗng, nữ nhân mơ mơ màng màng mở to mắt, trong miệng la lên, "Lão gia, lão gia." Làm nàng mở mắt ra, thấy rõ ràng nằm dưới đất lão gia phía sau, một tiếng hoảng sợ thét lên đâm rách Lưu phủ đêm. Mà sự tình người bồi táng sớm đã rời đi. Nhà trọ, Trương Giác để chiếu cô Trương Đại căn hán tử đi nghỉ ngơi, chính hắn thì là ngồi ở bên cạnh trước bàn. Thời khắc này Trương Giác hảo không buồn ngủ, suy tư tiếp xuống nên làm cái gì. Lưu lão gia tội đáng chết vạn lần, hắn chết Trương Giác không chút nào lo lắng. Duy nhất để hắn lo lắng chính là Cung Nha Dịch chết. Chuyện này quan phủ tuyệt sẽ không khoanh tay đứng nhìn, tại Trương Giác cùng Lý Huyền Động cố định trong kế hoạch, đối đầu quan phủ là chuyện sớm hay muộn, có thể một ngày này tới quá nhanh. Muốn nói Trương Giác hối hận không? Kỳ thật cũng không có bao nhiêu hối hận. Trương Đại căn đều bị đánh thành bộ dáng kia, nếu là Trương Giác chậm thêm đến một hồi, sợ rằng đã bị đánh chết tươi. Việc đã đến nước này, cần suy nghĩ chính là ứng đối ra sao tiếp xuống quan phủ làm loạn. Không quản Trương Giác có hay không giết mặt khác hai cái nha dịch diệt khẩu, sự tình đều sẽ rõ. Trương Đại căn đám người bọn họ mục tiêu quá lớn. Đây cũng là Trương Giác không có giết bọn hắn hai nguyên nhân một trong. Không cần không duyên cớ tạo sát nghiệt. Trương Đại căn bọn họ mặc dù tại học tập, có thể thời gian quá ngắn, căn bản là không có cách tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu sức chiến đấu. Cố định kế hoạch đã bị đánh vỡ. Trương Giác chỉ có thể tận lực bổ khuyết, càng nghĩ chỉ có một cái biện pháp, tạm thời tránh mũi nhọn. Hắn đại náo một trận, thoát đi nơi đây dùng cái này đến hấp dẫn quan phủ lực chú ý, có thể quan phủ có thể hay không liên lụy những người khác, điểm này hắn không dám hứa chắc. Hôm sau, Trương Giác dẫn người về tới nông thôn, đem sự tình cho Lý Huyền Động nói một lần, bàn bạc ứng đối ra sao. Công đạn, trước mắt biện pháp tốt nhất chính là mang theo mọi người cùng nhau rời đi. Lý Huyền Động nói lời này lúc, nội tâm một trận bị quất. Tại Quảng Lăng có lúc, tình thế còn mạnh hơn người không thể không trốn, bây giờ tại cái này huyện thành nhỏ còn phải trốn. Trương Giác nói rất đúng, vạn nhất liên lụy đến mọi người, cái này là hai người bọn hắn người nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Quan phủ hai chữ, đại biểu cho đại hán triều đình. Liên tính hắn cùng Trương Giác mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể lực gáp một cái khổng lồ vương triều không được? Hành động theo cảm tính không thể làm. Hạ quyết tâm, Trương Giác cùng Lý Huyền Động bắt đầu nói cho đại gia. Nhưng ai biết tuyệt đại đa số người thế mà không muốn rời đi. Đại gia không muốn ly hương, càng đừng đề cập hiện trong tay còn có. Là bọn họ chấp nhiệm. Vô luận Trương Giác cùng Lý Huyền Động làm sao quyết bảo, cuối cùng chỉ có một phần nhỏ người nguyện ý đi theo rời đi. Đại gia chung nhận tức là, sự tình nói không chừng không nghiêm trọng như vậy đâu, bọn họ chẳng hề làm gì, quan phủ sẽ không đối với bọn họ như thế nào. Thậm chí, còn có một chút trách cứ ngôn luận chuyển vào Trương Giác hai người bọn họ trong hai. Có người đang trách cứ Trương Giác vì cái gì muốn lung tung giết người, vì cái gì muốn cùng quan phủ đối nghịch. Làm những lời này chuyển vào Trương Giác trong hai lúc, hắn trầm mặc. Lý Huyền Động tức giận đến nổi trận lôi đình, lúc này liền nghĩ đi tìm bọn họ thật tốt tính sổ sách, lại bị Trương Giác ngăn lại. Thang gạo ân, đấu gạo thù. Tại giờ khắc này cụ hiện hóa, nhân tính phức tạp, tại giờ khắc này hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế. Trong lúc nhất thời, để Trương Giác lại có chút mê man, trong lòng có loại không nói ra được bi ai. Số liệu lại ngã, rơi xuống phá chân trời khóc khóc. GVG có tiền nâng cái tiền tràng, có người nâng cái nhân tràng. Ô ô ô, chương 348, đến từ khí thế bên trên nghiền ép chương 348, đến từ khí thế bên trên nghiền ép. Lâm Thu Thành là Lang Nha quận hạ huyện thành một trong, quan lớn nhất chức là huyện lệnh. Nếu muốn ngồi lên huyện lệnh vị trí, thực lực yêu cầu thấp nhất đệ tam cảnh. Cái gì? Thật to gan. Đây là muốn tạo phản không được. Đêm qua đại lao phát sinh sự tình, chuyển đến Lâm Thu Thành huyện lệnh trong hai, hắn giận không nhịn nổi. Lúc này hạ lệnh điều binh, càng là đích thân nắm giữ ân soái, can đảm dám đối với quan phủ người hạ sát thủ, đây là tại khiêu khích triều đình uy nghiêm, càng là tại đánh mặt của hắn. Bao nhiêu năm cũng chưa từng gặp qua loại này côn đồ, chuyện này nếu là chuyển đến phía trên đi, hắn làm tốt có thưởng, không có làm tốt đừng nói đời này không thăng nổi đi, không chừng liền dưới mông vị trí cũng ngồi không vững. Tại huyện lệnh đích thân nắm giữ ân soái điều binh khiển tướng lúc, Lý Huyền Động mang theo nguyện ý cùng hắn cùng đi các hương thân đã xuất phát. Trương Giác không có đi, hắn muốn lưu lại đoàn hậu. Hắn phức tạp mà liếc nhìn không muốn rời đi mọi người. Có ít người có lẽ là cảm thấy hay nấy, không dám nhìn tới Trương Giác con mắt. Cũng có người không quan trọng, trong lòng tại mừng thầm, phản chính tự mình có địa, quản ngươi cái gì Thái Bình giáo a, lớn mình dạy, dù sao không liên quan gì đến ta. Quan phủ muốn bắt người cũng bắt không được trên đầu mình. Thật đừng nói, loại suy nghĩ này người không phải số ít. Âm thầm thở dài một tiếng, Trương Giác rời đi nơi đây, tại đi hướng Lâm Thu Thành phải qua đường yên tĩnh chờ đợi. Đêm qua thông tin lúc này nhất định đã truyền ra ngoài, quan phủ tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Quả nhiên, Trương Giác chờ đến từ Lâm Thu Thành chạy tới binh mã. Huyện lệnh cưỡi tại một con ngựa cao lớn bên trên, nhìn thấy giữa đường người trẻ tuổi. "Tiểu tử, đại quân tiến lên, nhanh chóng tránh ra." Trương Giác không nói chuyện, ánh mắt dò xét. Lúc này, đêm qua đại lao bên trong một cái nha dịch biến sắc, vội vàng đến huyện lệnh bên cạnh nhỏ giọng nói, "Huyện lệnh đại nhân, chính là hắn." Nghe vậy, huyện lệnh lông mày dựng thẳng, trợn mắt nhìn. "Tiểu tử, đêm qua chính là ngươi xâm nhập đại lao, giết bản huyện lệnh dưới trướng nha dịch. Cung địa chủ Hào Cường cấu kết, chèn ép bách tính, nên giết." Trương Giác ngữ khí bình thản. Huyện lệnh nghe xong, cái này còn phải. Thật to gan. Hôm nay dám giết nha dịch, ngày mai liền dám tạo phản. Ngươi là chính mình ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, vẫn là muốn bản huyện lệnh độc thủ. Huyện lệnh mới không quản ngươi nguyên nhân gì, giết nha dịch là sự thật, cái kia Trương Giác liền có tội. Gặp cái này huyện lệnh như vậy không phân trắng đen, Trương Giác thở dài, trong lòng không khỏi hiện lên một cô bi ai cảm xúc. Có như thế thối nát qua biên, tầm dưới chốt bách tính làm sao có thể không khổ a? Muốn bần đạo thúc thủ chịu trói liền đến a. Trương Giác nói. Thật can đảm. Huyện lệnh gầm thét, vung tay lên, sau lưng một đội mặc giáp chiến sĩ bước nhanh về phía trước đem Trương Giác vây quanh. Đậu thủ. Huyện lệnh ra lệnh một tiếng, tất cả chiến sĩ nắm chặt vũ khí trong tay, đồng thời đậu thủ. Có thể một màn kế tiếp lại làm cho huyện lệnh con ngươi co rụt lại, mặt lộ kinh ngạc. Một đám mặc giáp chiến sĩ còn chưa tiếp xúc đến Trương Giác, chỉ thấy hắn tay kết pháp quyết, trong miệng cấp tốc nói thầm chú ngữ. Tiếp theo một cái chớp mắt, kim quang lập lòe, tất cả chiến sĩ như bị bàn tay vô hình đập bay, nhộn nhịp bay rất ra ngoài, binh khí trong tay rơi xuống đầy đất, kêu rên không ngừng. Trương Giác không có hạ tử thủ. Huyện lệnh không hổ là huyện lệnh, ngắn ngủi kinh ngạc phía sau cấp tốc hoàn hồn, tức giận hiện lên biểu lộ, còn dám phản kháng, tội thêm một bậc. Bản huyện lệnh ngược lại muốn nhìn ngươi một chút có bao nhiêu cân lượng. Trong tay hắn xuất hiện một cuốn sách quê quán. Ngay sau đó, hạo nhiên chính khí phun trào, chỉ nghe hắn miệng phun thành ngữ. Ngàn đao băng thây. Phun trào hạo nhiên chính khí bắt đầu cụ hiện hóa, lưới đao vô căn cứ hiện lên, muốn đem Trương Giác ngàn đao băng thây. Như vậy điêu trùng tiểu kỹ, Trương Giác đều không cần xuất lực. Pháp quyết thay đổi, tiện tay vung lên, kim quang chợt hiện, tất cả binh khí vỡ vụn, hạo nhiên chính khí khoảnh khắc mẫn diệt. Huyện lệnh giật mình, vội vàng lại lần nữa lật xem trong tay cuốn sách. Gò bó, phá quân, chém giết, liên tiếp ba đạo hạo nhiên chính khí hóa thành lưu quang kích xạ mà đến. Trương Giác không chút nào sợ, chậm rãi thay đổi pháp quyết, trong tay một tấm lá bùa thiêu đốt, màu vàng bình chướng hiện lên ngăn lại tất cả công kích, tiếp lấy lá bùa thiêu đốt hầu như không còn hóa thành một đạo lưu quang bắn về phía huyện lệnh. Huyện lệnh kinh hãi, cuốn quýt lật sách cuốn, như đồ đón đỡ. Phanh, kim quang va chạm mà đi, huyện lệnh từ người cao lớn bên trên bay rất ra ngoài, đụng ngã mấy cái mặc giáp chiến sĩ. Lập tức, mọi người cảnh giác nhìn chằm chằm Trương Giác. Trương Giác không muốn lấy huyện lệnh tính mệnh. Nếu như muốn, bọn họ ở đây một cái đều trốn không thoát. Hiện tại chỉ là chết một cái nha dịch, sự tình còn không tính lớn, huyện lệnh còn có thể áp xuống tới. Nếu như huyện lệnh đều chết, đến lúc đó Lang Nha quận, Từ Châu khẳng định đều sẽ biết. Sự tình làm lớn chuyện, đối Trương Giác không có một chút chỗ tốt. Trọng yếu nhất chính là hắn sợ sẽ liên lụy những người khác. phía trước có Quảng Lăng quận sự tình, nếu là hắn lại giết một huyện lệnh, tính chất có thể hoàn toàn khác biệt, đại hán không có khả năng bỏ mặc hắn tại cảnh nội không kiêng nể gì cả. Hắn còn có càng quan trọng hơn kế hoạch, hiện tại còn xa xa không phải lúc trở mặt. Quả quyết không thể lập nghiệp chưa nửa mà nửa đường chết. Trương Giác tiến lên hai bước, doa đến một đám mặc giáp chiến sĩ nắm chặt trong tay binh khí nhắm ngay hắn, cảnh giác bên trong xen lẫn mấy phần e ngại. Cái kia nha dịch cấu kết địa chủ hào cường, không hỏi nguyên do chuyện, không phân tốt xấu chen ép máy tính, lạm dụng tư hình, nên giết. Trương Giác tử tổ nói, tiếng nói nhất chuyện, tiếp tục nói, bần đạo vốn không ý cùng quan phủ đối nghịch, mong rằng huyện lệnh ngươi không muốn dây dưa. Ngươi thật to gan. Huyện lệnh nhịn đau từ dưới đất đứng lên, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ, ngoài miệng lại không chút nào mềm yếu. Không quản bởi vì chuyện gì, cung nha dịch thủy chung là quan phủ người, còn chưa tới phiên ngươi một núi giã thôn phu thẩm phán. Ngươi đây là tại cùng triều đình đối nghịch. Huyện lệnh không hề ngốc, từ đối phương hành động bên trong nhìn ra hắn cũng không dám cùng triều đình là địch. Vừa rồi trước công chúng bên dưới không địch lại, ở trước mặt thuộc hạ ném quá mất mặt phát, chuyện này quả quyết không có khả năng như vậy kết thúc. Còn không đợi hắn tiếp tục thả lời hung ác, Trương Giác trên mặt hiện lên một vẻ không kiên nhẫn. Tiếp theo một cái chớp mắt, một cỗ bàng bạc mênh mông khí thế khủng bố tiết ra, như mở cống vỡ đê lao nhanh phóng tới huyện làm bọn hắn. Hiệu quả hết sức rõ ràng, một đám mặc giáp chiến sĩ liền khí thế đều gánh không được, nhộn nhịp đánh tơi bởi quỷ giảm xuống đất. Lại nhìn huyện lệnh, biểu lộ kinh hãi, trong cơ thể hạo nhiên chính khí phun trào, dáng chống đỡ không có quỳ xuống đất. Hắn lúc này tựa như trong cuồng phong yếu ớt nhánh cây nhỏ, ương ngạnh chống cự lại tùy thời có bị bẻ gãy có thể. Thấy thế, Trương Giác tập trung khí thế nghiền ép hướng hắn. Thử. Cuối cùng một cọng rơm nước gãy, huyện lệnh kêu lên một tiếng đau đớn, hai đầu gối quỳ xuống đất, gập cả người. Đệ ngũ cảnh. Tiểu tử này vậy mà là đệ ngũ cảnh. Huyện lệnh nội tâm nhắc lên kinh đào hãi lãng, không ngừng đánh thẳng tới khí thế để sắc mặt hắn trắng bệch. Nhân tộc cùng yêu tộc chênh lệch rất lớn. Nơi này cái gọi là chênh lệch là nguồn gốc từ hai cái khác biệt chủng tộc huyết mạch. Thượng vị yêu tộc huyết mạch đối hạ vị yêu tộc huyết mạch có tuyệt đối áp chế. Huyết mạch cao quý yêu tộc liền xem như đệ nhất cảnh cũng có thể tùy tiện áp chế đệ tứ cảnh yêu tộc. Kỳ thật cũng không đúng, người cùng yêu tại một loại nào đó hình thức bên trên mà nói, hoàn toàn giống nhau. Địa vị cao quý người dù cho chỉ là phàm phu tục tử cũng có thể để cường giả túi đầu xưng thần. Điểm này, có lẽ nhân tộc so yêu tộc càng thêm khoa trương. Bằng vào mượn đệ ngũ cảnh khí thế, Trương Giác tùy tiện chế phục mọi người. Hiện tại còn muốn bần đạo thúc thủ chịu trói. Chương 349, Lưu Công Tảo chương 349, Lưu Công Tảo. Tượng đất còn có 3 phần hỏa khí. Nếu như không phải Trương Giác có lo lắng, liên huyện lệnh bản lãnh này nào có cơ hội đứng ở trước mặt hắn chó sủa. Thiện tâm cũng không phải mặc người khi dễ. Ánh mắt lạnh lùng đâm thẳng huyện lệnh trong tim. Nặng nề chèn ép để hắn hô hấp khó khăn, sắc mặt tái nhợt. Mãi đến hắn gật đầu, Trương Giác mới thu lại khí thế. Vị này, tiền bối, ngươi quả thật muốn cùng triều đình là địch. Huyện lệnh nội tâm biệt khuất. Tình thế còn mạnh hơn người, không chịu thua không được. Hắn mưu đồ dùng ngôn ngữ giữ lại chính mình sau cùng tôn nghiêm. Bần đạo làm việc, không thẹn với lương tâm. Trương Giác lạnh nhạt nói. Tiếng nói nhất chuyện, ngươi là cao quý quan viên địa phương, không vì bách tính nhu phúc, nghe tin sằng luôn, không phân biệt được trắng đen, tội lôi đáng chém. Huyện lệnh sắc mặt phạch một cái thay đổi trắng. Tại vị mưu trước, bần đạo khuyên ngươi làm một cái huyện lệnh chuyện nên làm. Đừng tưởng rằng trời cao hoàng đế xa, không người hỏi thăm liền có thể tùy ý làm vậy. Người đang làm thì trời đang nhìn. Trương Giác lạnh lùng liếc nhìn một cái, sẽ có một ngày ngươi lại bởi vậy mà trả giá đắt. Nói xong, Trương Giác liền chuẩn bị rời đi. Lời nói này cũng không phải khuyên bảo hắn sửa sai. Như loại này người, bằng vào lời nói lại sao có thể thay đổi? Liền tính thanh đao gác ở trên cổ hắn, hắn cũng chỉ là mặt ngoài ứng phó, đao để xuống mở liền lộ ra nguyên hình mặt hàng. Trước khi đi, Trương Giác cuối cùng nói câu, vần đạo sẽ còn trở về, nhìn ngươi nghĩ lại làm sao. Nhìn thấy Trương Giác bóng lưng biến mất, huyện lệnh sắc mặt một trận đen, một trận trắng. Trương Giác không có nói thẳng uy hiếp huyện lệnh, lời nói không dễ nói đầy, để tránh hắn bị cảm xúc chi phối. Vạn nhất huyện lệnh thật đem cảm xúc phát tiết đến những cái kia chưa từng rời đi dân chúng trên thân, liền tính Trương Giác phía sau báo thủ cho bọn họ cũng thì đã trễ. Đến trễ chính nghĩa, sớm đã mất đi ý nghĩa. Trương Giác là một thanh thanh kiếm đạo mồ cỡ, thời khắc treo tại huyện lệnh trên đầu. Chỉ có dạng này hắn mới sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Cái kia lời nói không có quá nhiều coi trọng những cái kia không hề rời đi người, huyện lệnh thẹn quá hóa giận cũng tỷ lệ lớn sẽ không giận chó đánh mèo bọn họ. Đây là Trương Giác trước khi đi, cuối cùng có thể vì bọn họ làm một chút sự tình. Bọn họ không muốn rời đi, Trương Giác sẽ không trách bọn họ. Thương thổ tình kết để bọn họ khó mà dứt bỏ quê quán, Trương Giác làm tất cả cũng từ trước đến nay không phải là vì bọn họ báo đáp. Hắn chỉ là tại làm chính mình cho rằng đúng, chính mình phải làm. Những người khác ý nghĩ, ngôn ngữ, còn không cách nào dao động tín niệm của hắn. Đi con đường của mình, tùy ý bọn họ đi nói. Huyện lệnh đại nhân, ngài không có sao chứ? Một cái mặc giáp chiến sĩ vội vàng lo lắng hỏi, muốn đưa tay đi đỡ. Lan. Một đám rất rưởi. Huyện lệnh gầm thét, dừng lại đổ ập xuống giận mắng. Mắng mặc giáp chiến sĩ một mặt lúng túng đứng ở bên cạnh, làm thế nào đều không phải. Một đám rất rưởi. Còn đứng ở chỗ này làm cái gì? Chờ lấy lại cho hắn quỳ xuống một lần sao? Huyện lệnh giận mắng, chờ mình lên ngựa quay đầu trở về. Một đám mặc giáp chiến sĩ không dám có lời oán giận, vội vàng túi đầu đuổi theo. Lâm Thu Thành xảy ra chuyện lớn, bách tính trong mắt cao không thể chạm Lưu thị gia chủ chết. Nghe nói là chết tại nữ nhân trên giường. Trong lúc nhất thời các loại lời đồn bay lời trời, có nói Lưu lão gia là mã thượng phòng, cũng có người nói Lưu lão gia là làm đủ trò xấu, bị oan hồn lấy mạng, còn có người nói Lưu lão gia là đắc tội cao nhân, bị cao nhân tiện tay giết chết. Nói tóm lại, các loại lời đồn bay múa đầy trời. Trong lúc nhất thời thành mọi người sau bữa ăn trà dư nói điểm. Tiểu nhị à, cửa hàng bên trong mấy ngày nay liền giao cho ngươi xem, trưởng quỹ ta có chút sự tình muốn đi một chuyến quận bên trong. Lý trưởng quỹ thu thập xong tay mải.
A,
trưởng quỹ, ngươi chừng nào thì trở về a? Tiểu Nhị hỏi, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Trưởng quỹ đem cửa hàng nhìn đến so với mình mệnh còn trọng yếu hơn, một năm đều không có rời đi hai lần, sao hôm nay nhìn qua vội vội vàng vàng muốn rời khỏi? Không biết, ngươi trước nhìn xem, đến lúc đó chờ ta trở lại cho ngươi tăng tiền công. Lý trưởng quỹ nói xong liền lên xe ngựa. Gần nhất huyên náo xôn xao Lưu lão gia bỏ mình, người khác không biết chuyện gì xảy ra, trong lòng của hắn lại có suy đoán. Mà còn, hắn còn nghe nói, cung nha dịch chết tại trong đại lao. Mà đám kia đám dân quê lại xa ngút ngàn dặm không một tiếng động, tựa như chưa hề xuất hiện qua đồng dạng. Lý trưởng quỹ như thế một cái người tinh minh chỗ nào sẽ nghĩ không ra a? Cung nha dịch chết, Lưu lão gia chết, kế tiếp có thể hay không liền đến phiên chính mình. Bị chính mình suy đoán hù đến Lý trưởng quỹ vì bảo vệ mạng nhỏ, chuẩn bị trước đi quận bên trong tránh đầu gió. Bên kia, trở lại huyện nha huyện lệnh, vốn là chuẩn bị đem cung nha dịch chết áp xuống. Dù sao đây là bê bối, liền tính hắn có nói từ, truyền đến cấp trên đi cũng sẽ ảnh hưởng đến nghề nghiệp của hắn cuộc đời. Nhưng ai biết lại xuất hiện Lưu lão gia chết. Lưu thị có thể trở thành Lâm Thu thành đại tộc, tất nhiên tại quận thành có người. Mà người này không là người khác, chính là Lưu lão gia đại nhi tử, tại quận thành thân cư cao vị, chính là quản lý quận bên trong tất cả nhân sự điều động công tạo. Cái này có thể so huyện lệnh chức quan lớn không phải một chút điểm. Khổ bức huyện lệnh muốn khóc, lần này cung nha dịch chết hắn muốn giấu giếm đều không dối gạt được. Huyện nha, một cái khôi ngô mặt đen nam nhân ngồi tại huyện lệnh vị trí, trong mắt chứa lửa giận. Huyện lệnh thì là cung kính đứng ở trước mặt hắn. Chính huyện lệnh, ngươi thật to gan. Khôi ngô mặt đen nam nhân bỗng nhiên một trưởng bố lên bàn, đột nhiên nổ vang dọa đến huyện lệnh toàn thân run lên. Cái bàn kém chút đều bị đối phương đập nát. Hoan uổng, hoan uổng a. Đại nhân, chính huyện lệnh hai chân mềm nhũn bị giảm xuống đất. Đại nhân, không phải hạ quan không tận lực, làm sao có ý giết trộm, không thể cứu văn a. Chính huyện lệnh ngửa mặt lên trời bị thương. Hạ quan đích thân mang binh vây quét, lại không địch lại tặc tử một lần nữa a. Cái kia tặc tử thực lực cao cường, chính là đệ ngũ cảnh. Hạ quan dẫn đầu huyện nha tất cả binh lực liều chết cũng lưu không được đối phương a. Chính huyện lệnh đầy mặt bi thương, âm thanh bi thương, thật là người nghe rơi lệ, người nghe thương tâm. Đệ ngũ cảnh. Mặt đen nam nhân trừng mắt, khó có thể tin. Đại nhân, hạ quan tuyệt không dám lựa gạt, huyện nha mọi người đều là có thể làm chứng. Chính huyện lệnh vội vàng nói. Ngồi mặt đen nam sắc mặt người càng đen hơn hai phần. Hắn không là người khác, chính là Lang nha quận công tào. Đồng thời, hắn còn có một thân phận khác, là Lưu lão gia đại nhi tử. Cha mình bị người giết chết, hắn không có khả năng thờ ơ lãnh đạo. Lưu công tào cảm thấy hết sức kỳ quái. Nhà mình lao cha tính tình hắn rõ ràng, xem tài như mạng, tại Lâm Thu thành nơi này làm mưa làm gió. Có thể nho nhỏ Lâm Thu thành sao sẽ xuất hiện đệ ngũ cảnh cường giả, nhà mình lao cha lại tại sao lại đắc tội cái này nhóm cường giả. Theo lý mà nói cả hai có lẽ không có chút nào gặp nhau mới đối. Đem tất cả đầu đuôi chuyện này cho bản quan nói rõ, nếu là sai sót một chữ, huyện lệnh vị trí này người cũng không muốn ngồi. Lưu công tào có thể là trưởng quỹ nhân sự điều động, hắn nếu muốn để Trịnh huyện lệnh nghỉ việc muốn quá đơn giản. Trịnh huyện lệnh bị dọa đến toàn thân run lên, đầu đuôi chuyện này hắn thật đúng là không rõ lắm. Lưu lão gia cũng không cùng hắn thông khí. Tại hiểu rõ ràng Lý Huyền Động đệ ngũ cảnh cường hoành thực lực phía sau, Lưu lão gia đánh bản tính, là để Trương Giác bọn họ cùng Trịnh huyện lệnh đòn khiêng bên trên, tốt nhất là dưới cơn nóng giận giết Trịnh huyện lệnh, sau đó dẫn tới triều đình tức giận, từ đó trấn áp bọn họ. Lưu lão gia cùng Trịnh huyện lệnh thường xuyên cấu kết với nhau làm việc xấu, nhưng muốn nói hai người giao tình sâu bao nhiêu, đều là lừa gạt quỷ. Biết được Trịnh huyện lệnh không rõ ràng, Lưu công tào cả giận nói, cho hai ngươi canh giờ, nếu như ngươi không cách nào cho ta một cái hài lòng hồi phục, nửa đời sau đi trong đại lao qua. Hạ quan ngay lập tức đi biết rõ ràng. Đại nhân xin chờ một chút. Chính huyện lệnh không dám trì hoãn, vội vàng triệu tập huyện nha mọi người đi biết rõ ràng. Đồng thời, vì sợ Lưu công tào chờ đến không kiên nhẫn được nữa, hắn còn đem tiểu thiếp của mình gọi tới bồi hắn. Vì giữ lại trên tay quyền lợi, chính huyện lệnh cũng là bỏ hết cả tiền vốn, cái này tiểu thiếp có thể là hắn thích nhất một cái. Cảm tạ tùy tâm phối lao ca khen thưởng, cảm động chết ta rồi, yêu ngươi thân yêu, chương 350, Thái Bình yêu giáo chương 350, Thái Bình yêu giáo. Mã Tiểu Cường, năm nay 21, phụ mẫu đều mất, lưu manh, nghèo đến vang đinh đường, trong nhà một mảnh đất đều không có. Phòng ở là phá nhà cỏ, gió thổi trời mưa thời điểm, đã gió lùa lại mưa rột. Hắn là một người ăn no, cả nhà không đói bụng. Coi hắn biết được một cái gọi là Thái Bình giáo miễn phí cấp cho đồ ăn lúc, hắn quả quyết đi nhờ bà. Thật đúng là giống nghe đồn như thế, hắn mỗi ngày miễn phí ăn uống, đi theo cái kia so hắn còn trẻ ra hỏa luyện võ. Nói tóm lại, đối với hắn loại này không có người theo đuổi, còn rất thoải mái. Bất quá, phúc phận vật này thật đúng là khiến người khó mà nắm lấy. Vốn cho là mình sẽ nghèo cả một đời, đánh cả một đời lưu manh Mã Tiểu Cường. Này, thế mà lúc tới vận chuyển. Cái kia dạy bọn họ luyện võ tuổi trẻ tiểu tử, thế mà từ Lâm Thu thành xa gần nghe tiếng Lưu Bạt Bì trong tay, lấy được không ít khế đất, khế ước. Vừa lúc Mã Tiểu Cường bị phân một khối ruộng, còn là trung đẳng ruộng. Cái này để hắn rất là kích động. Cho nên nói, người này a, vẫn là phải tin số mệnh. Làm vận khí phủ xuống thời giờ, thật là lao thiên gia đuổi theo cho ăn cơm ăn. Mã Tiểu Cường cùng hết ăn lại nằm không dính dáng, nhưng cùng cần mẫn hai chữ cũng không dính dáng. Hắn là không nói chết liền được. Được đến ruộng phía sau, hắn ba ngày hai đầu hướng trong ruộng chạy, khiên quốc ngược lại là đặc biệt để bụng. Làm Lý Huyền Động tuyên bố, để bọn họ cùng theo rời đi nơi đây lúc, Mã Tiểu Cường là cái thứ nhất không muốn. Đều có ruộng, hắn mới không muốn đi đâu, muốn đi các ngươi đi. Trong lòng của hắn thậm chí đang suy nghĩ, tốt nhất toàn bộ đều đi, sau đó đem ruộng toàn bộ đều lưu cho chính hắn một người, đến lúc đó hắn cũng có thể làm cái địa chủ, vượt qua nhà giàu sang sinh hoạt. Kết quả đại bộ phận người cũng không nguyện ý đi, chỉ có một phần nhỏ tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng đi theo rời đi. Mã Tiểu Cường âm thầm bồi bụng, mắng bọn hắn là một đám đầu đất. Để đó thật tốt ruộng không trồng, không phải là muốn đi theo xa rời quê quán, đây không phải là đầu đất là cái gì. Nói thật, Mã Tiểu Cường đối Lý Huyền Động cùng Trương Giác là kính nghệ, nhưng đồng thời không trở ngại hắn mắng bọn hắn hai ngu ngốc. Trên thế giới này thế mà còn thật có loại này ngu xuẩn đại thiện nhân. Hừ hừ hừ, Mã Tiểu Cường hừ phát một lần, tình cờ nghe qua tiểu khúc Cẩm Quốc ngay tại đảo. Lúc này, một người mặc cẩm tú hoa phục mặt đen nam nhân đi tới. "Tiểu huynh đệ, xin hỏi một chút, ngươi cũng đã biết Thái Bình giáo?" Nghe được có người la lên, Mã Tiểu Cường dừng lại động tác quay đầu nhìn, lập tức hai mắt sáng lên. Nam nhân này hóa trang, xem xét chính là nhà giàu sang, a không biết tiên sinh có chuyện gì. Mã Tiểu Cường có chính mình tiểu thông minh. Nghe Thái Bình giáo hướng dẫn người một lòng hướng thiện, bị nhân đặc biệt trước đến gặp, chuẩn bị quên chút năng lượng. Mặt đen nam nhân nói: "Tiên sinh, đúng dịp, ta chính là Thái Bình giáo." Mã Tiểu Cường kinh hỉ nói: "A." Mặt đen nam nhân hơi ngẩn ra, chợt cười nói: "Tiểu huynh đệ, cái này không thể nói lung tung được à, là chính là, không phải liền không phải là." "Là, ta thật là." Mã Tiểu Cường liền vội vàng gật đầu, phía trước trong thôn tất cả mọi người gia nhập Thái Bình giáo. Mã Tiểu Cường có chính mình tiểu thông minh, vị này quý nhân quên ngân lượng nhất định không có khả năng toàn bộ cho chính hắn một người. Nhưng có, dù sao cũng so không có tốt. Lại là một phen phát tài. Phía trước người trong thôn đều là sao? Còn có những người khác sao? Mặt đen nam nhân mỉm cười hỏi. "Không có, chúng ta đều ở tại trong thôn này." Mã Tiểu Cường nói. Hắn không có đem Trương Giác cùng Lý Huyền Động rời đi thông tin nói ra, sợ bởi vậy đối phương liền không quên ngân lượng. "Đây chính là đến miệng thịt mỡ á, cảm ơn." Mặt đen nam nhân cười nói, chỉ thấy hắn vung tay lên một cái, một đạo chói mắt hàn mang lóe lên một cái rồi biến mất. Mã Tiểu Cường nụ cười trên mặt ngưng kết, hai tay che lại cổ của mình, đồng tử bên trong hoảng hốt hiện lên. "Ôi ôi ôi," ngạt thở cảm giác vào tới, như rơi xuống vực sâu, cuối cùng bất lực ngã xuống đất. Mặt đen nam nhân thu hồi trong tay binh khí, nụ cười trên mặt biến mất. Rất nhanh, một chi binh mã thần tốc chạy đến. "Đại nhân." Cầm đầu mặc giáp chiến sĩ cung kính ổn quyền. Phía trước chính là Thái Bình giáo căn cứ, Thái Bình giáo chính là yêu đạo sáng tạo, làm loạn đại hán xem mạng người như cỏ rác, chuyển ta mệnh lệnh, giết không tha. Mặt đen nam nhân biểu lộ băng lãnh, trong mắt sát ý hiện lên. "Chỉ." Mặc giáp chiến sĩ ôm quyền lĩnh mệnh, lúc này mang theo binh mã đuổi hướng phía trước thôn. "Các ngươi làm cái gì a?" "Giết người." "Giết người?" "Không, đừng có giết ta, đừng có giết ta, cứu mạng a." Ô ô ô, xông vào thôn mặc giáp chiến sĩ gặp người liền giết, trong lúc nhất thời, thê thảm kêu khóc thành phiến thiên địa này giọng chính, tươi đẹp huyết sắc ngất nhiễm phiến thiên địa này. Mặc giáp các chiến sĩ bất luận nam nữ lao ấu, phàm thấy người, toàn bộ ngã trong vũng máu. Bọn họ đến chết đều không hiểu, vì cái gì đám này quan binh gặp người liền giết, bọn họ phạm vào cái gì sai? Không biết bọn họ lúc sắp chết có hay không hối hận không cùng theo cùng nhau rời đi. Một cái áo gấm mặt đen nam nhân chậm rãi bước đi tại khắp nơi trên đất thi hài trên mặt đất. Lúc này, một cái mặc giáp chiến sĩ bước nhanh chạy tới, ôn quyền cung kính nói: "Bẩm báo đại nhân, Thái Bình yêu giáo mọi người đều là đã đền tội chém đầu." "Rất tốt." Mặt đen nam nhân gật đầu, quanh mình tất cả phảng phất không có quan hệ gì với hắn, ảnh hưởng chút nào không được hắn. Bất luận là không khí bên trong tràn ngập mùi máu tươi, vẫn là khắp nơi trên đất thi hải. "Chuyện này không xong." Lưu Công Tào thấp giọng nam nhi. Từ Trịnh huyện lệnh cửa ra vào bên trong biết được tất cả đầu đuôi chuyện này phía sau, Lưu Công Tào biết được sáng tạo Thái Bình yêu giáo chính là một đệ ngũ cảnh yêu đạo. Đối phương quả nhiên không ra hàn đoán, sớm đã rời đi nơi đây, chỉ để lại một đám tay trói gà không chặt đám dân quê. "Trước thu chút lại, muốn trách thì trách các ngươi gia nhập Thái Bình yêu giáo." Lưu Công Tào quét mắt thi hải khắp nơi trên đất thôn, lộ ra ghét bỏ thần sắc chán ghét, quay người rời đi. "Thu binh." "Chỉ." "Vâng." Đại hỏa thiêu đốt, trong thôn tất cả đều bị ngọn lửa thôn vệ, cái gì cũng sẽ không lưu lại. Năm sau, có lẽ nơi này sẽ mọc đầy cỏ dại, hoa dại. Không có ai biết nơi này đã từng có cái thôn, cũng sẽ không có người nhớ tới chết đi mọi người. Đại Hán thập Tam Châu một trong, Từ Châu. "Đại nhân, có trinh thám truyền về thông tin, người hư hư thực thực tại Lang Nha quận, Lâm Thu Thành." Một tinh tráng hán tử quỳ một chân trên đất, ôm quyền cung kính nói: "Tìm." "Mọi người giải ra, đem người cho ta tìm tới." Một nam tử đưa lưng về phía hắn nói: "Chỉ." Tinh tráng hán tử ôm quyền gật đầu, một cái lắc mình biến mất tại nguyên chỗ. "Cuối cùng để ta tìm tới." "Mạnh Hán Văn a, Mạnh Hán Văn, tốt xấu cũng coi là quen biết một chàng, chờ ta chiếm được hậu quyền thư ta sẽ đốt giấy vàng báo cho ngươi một bên khác." Huyền Ảnh Lâu. Chính Ngôn nhìn lên trước mắt bạn tốt, sắc mặt có chút ưu sầu: "Lão đồng, còn không tìm được sao?" Ngồi tại Chính Ngôn nam tử đối diện đáp: "Không tìm được cũng coi như là một chuyện tốt, ta không tìm được đại biểu triều đình cũng không tìm được." Đồng Hoài Chân ngược lại là đối với chính mình rất tự tin. Nghe vậy, Chính Ngôn gật gật đầu, chần chờ nói: "Tiểu tử kia có thể hay không đã rời đi Đại Hán?" "Không nhất định." Đồng Hoài Chân lắc đầu, cũng không dám đương tin. Ngay tại hai người trò chuyện lúc, Đồng Hoài Chân tựa như cảm ứng được cái gì, biến sắc, đội vàng gỡ xuống bên hông tương tự ngọc bội đồ vật. "Tìm tới." Chương 351, trong bóng tối thăm dò. Chương 351, trong bóng tối thăm dò. Người phải học được bắt lấy tất cả cơ hội. Làm vận khí đến lúc mới sẽ nhất dược thành long. Lý Huyền Động trong đội ngũ tất cả đều là tinh tráng hán tử. Tuy nói đều là chút không có cái gì văn hóa khổ các cáp, nhưng bọn hắn rất tinh mắt, làm ra quyết định chính xác. Bằng không mà nói, bọn họ hiện tại có thể cũng đã bị đại hóa thôn phệ, biến thành năm sau cỏ dại phân bón. Bởi vì trong đội ngũ không ít người, Lý Huyền Động bọn họ tốc độ tiến lên cũng không phải là rất nhanh. Trương Giác không cần bao lâu thời gian liền đuổi kịp. Trên đường đi, Trương Giác cùng Lý Huyền Động bàn bạc tiếp xuống nên đi nơi nào. Mặc dù Trương Giác là tại Đại Hán sinh ra, có thể cái kia đã là thật nhiều năm phía trước sự tình, hắn đối với Đại Hán địa giới cũng không phải là rất quen. Đại Hán thập tam châu, châu cùng châu ở giữa cương vực bao la, vô số dân chúng cố gắng cả đời đều đi không ra của thành, càng đừng đề cập đi những châu khác. Công đạt, đã như vậy không bằng đi một bước nhìn một bước, không thiết lập chỗ cần đến, một đường tuyên dương chúng ta giáo nghĩa. Lý Huyền Động nói. Hai người cũng tại giao lưu tổng kết, dù sao là lần đầu tiên nha, kinh nghiệm không đủ cũng là rất bình thường. Hai người bọn họ thảo luận tại Lâm Thu thành nông thôn lúc lợi và hại, lại thảo luận vừa đi vừa tuyên dương giáo nghĩa lợi và hại. Từ cuối cùng thảo luận kết quả đến xem, hai người đều có khuynh hướng vừa đi vừa tuyên dương. Cố định địa điểm quá mức giới hạn, hai người bọn họ mục đích có thể là giải cứu toàn bộ Đại Hán nghèo khổ bách tính. Lại nghĩ lại tại sao lại bị ép rời đi? Nếu như cố định tại đầy đất lời nói, không chừng sẽ cùng địa phương hào cường phát sinh xung đột. Hai người mặc dù không sợ, nhưng không cần thiết. Tại Thái Bình giáo không có đạt tới mong muốn phía trước, hai người bọn họ đồng thời không định đánh vỡ hiện có giai cấp. Chuyện này gấp không được, còn cần chậm rãi từ giải thương nghị, từng chút nhu đồ. Từ xưa đến nay, phàm người thành đại sự, cải thiên hoán nhật người không có một xúc mà thành. Địa lợi nhân hòa đều là cần thời gian chống chất, thiên thời là tại thỏa mãn mặt khác hai điều kiện phía sau mới có thể xuất hiện. Mục tiêu mới tại hai người bọn hắn người bàn bạc trung thành loại hình. Cố định hình thức biến thành di động hình thức. Dứt bỏ Trương Giác cùng Lý Huyền Động, hộ tống tổng cộng là 36 người. Trong đó có Trương Đại Căn cùng Hứa Tiểu Thảo. Trên đường đi, Trương Giác cùng Lý Huyền Động phân biệt dạy bọn hắn bản lĩnh, đem nhân ái giáo nghĩa rót thua bởi bọn hắn. Thái Bình giáo giáo nghĩa, nghệ tại thiên hạ thống nhất, đánh vỡ loại trừ cố có giai cấp, để thế gian nghèo khổ bách tính có thể ăn no mặc ấm, để chèn ép bóc lột biến mất. Đêm, lặng yên không một tiếng động chiếm được ngày. Mấy đắp đống lửa tại trong rừng tiêu đốt. Trương Giác cùng Lý Huyền Động sóng vai mà ngồi. Yên tĩnh hoàn cảnh bên dưới, những người khác ở trên mặt đất mà ngủ, có thể nghe thấy thong thả tiếng hít thở. Đột nhiên, Trương Giác tựa như cảm giác được cái gì, quay đầu nhìn hướng Lý Huyền Động, ánh mắt lập lòe. Lý Huyền Động cũng quay đầu, hai người ánh mắt đối mặt, đều là từ trong mắt đối phương đọc hiểu tin tức. "Ta đi vệ sinh." Trương Giác lên tiếng nói. "Đi thôi." Lý Huyền Động đáp lại nói. Đứng dậy, Trương Giác hướng về bên cạnh bóng tối bao trùm đại thụ đi đến. Hắc ám bên trong, một bóng người hoàn mỹ ẩn nấp tại một gốc cây phía sau, dù cho có người đến gần, sợ rằng đều không thể phát hiện hắn. Hắn trong bóng tối nhìn chằm chằm một người đứng dậy, đi đến bên cạnh đi tiểu tiện. Nghe đến tiếng nước, hắn rời đi ánh mắt nhìn về phía đống lửa bên cạnh. Nửa ngày, hắn bỗng nhiên phát giác được không đúng sức lực, bận rộn quay đầu nhìn hướng vừa rồi Trương Giác vị trí. Người không thấy. Hắn quay đầu, nhìn hướng đống lửa bên cạnh. Ngồi ở đằng kia người cũng không thấy. Bản năng ý thức được không thích hợp hắn, một thanh âm đột nhiên truyền lọt vào trong tai. "Uy, nhìn đủ rồi chưa?" Dùng mình, hắn toàn thân hào tóc gáy dựng lên, vô ý thức lách mình thoát đi. Muốn đi chỗ nào? Trước mắt một đạo như quỷ mị thân ảnh chặn đường đi của hắn lại. Hắn lại quay đầu, sau lưng cũng bị một người ngăn lại đường đi. "Chăm chăm lâu như vậy, nói đi là đi a." Lý Huyền Động nghiền ngẫm cười nói. "Chết tiệt." Trong lòng của hắn thầm mắng, cổ tay xoay chuyển ở giữa xuất hiện một cái dao găm. "Ồ, còn dám động thủ?" Lý Huyền Động ồ một tiếng. Hắn không nói tiếng nào, trực tiếp hướng về Lý Huyền Động đánh tới. "Bá." Một đạo hàn mang gạch qua đêm tối. Lý Huyền Động rút lui một bước, có chút ngựa ra sau né tránh hắn công kích, chợt đột nhiên một cái đá ngang. "Phanh." Hắn căn bản không có kịp phản ứng, trên lưng đại lực chuyển đến, thân thể không bị khống chế bay ngược, thận mơ hồ chuyển đến kịch liệt đau nhức. Sắc mặt hắn khó coi, vẻn vẹn chỉ là giao thủ một cái liền biết chính mình tuyệt không phải là đối thủ của hắn. Tả hữu liếc mắt, hắn quả quyết hướng bên cạnh thoát đi. "Chạy, chạy trốn được sao ngươi?" Lý Huyền Động khẽ miệng dương lên, chân câu lên một cục đá, đột nhiên bên cạnh đạp đá ra. Cục đá giống đạn pháo đồng dạng đuổi theo hắn kích bắn đi. "Hưu." Cảm nhận được sau lưng đánh tới hàn ý, hắn vội vàng trốn tránh. Chỉ nghe ba một tiếng, cục đá va chạm khảm nạm vào thân cây. Đúng lúc, một cỗ tiếng gió đánh tới. Hắn bản năng trốn tránh, lại bị một chân hung hăng quất vào phần bụng. Lập tức, kịch liệt đau nhức để hắn gân xanh bốc lên, sắc mặt dữ tợn. Khổng lồ lực đạo để hắn không cách nào ổn định thân hình, không bị khống chế rút lui. Còn tới, hắn kinh hãi, muốn phản kháng. Làm sao Lý Huyền Động tốc độ quá nhanh, hắn vừa định đưa tay đón đỡ, Lý Huyền Động đá ngang liền đã rơi ở trên người hắn. Phanh! Hắn bay rất ra ngoài, tại trên mặt đất lăn vài vòng, mang theo không ít lá khô. Bang! Lưỡi dao ra khỏi vỏ. Hắn ngẩng đầu một cái liền gặp một cái lóe ra hàn mang sắc bén lưỡi kiếm rơi tại đỉnh đầu. Thấy thế, hắn triệt để mất đi phản kháng ý nghĩ. Từ bị phát hiện đến bị chế phục, toàn bộ quá trình không cao hơn 30 hơi thở. "Nói đi, người nào phái ngươi tới?" Lý Huyền Động hỏi. Nam nhân bị trói trên tàng cây. Hắn ngang một cái Lý Huyền Động, sau đó nhìn hướng Trương Giác. "Nha a, còn rất có tính tình a." Lý Huyền Động khỏe miệng dương lên. "Ngươi không nói đạo gia có rất nhiều biện pháp để ngươi nói. Công đạt, người này giao cho ta, nhìn ta làm sao địa gạt hắn." Lý Huyền Động âm cười lên, biểu lộ ra một cỗ không nói ra được âm u cùng hèn mọn. Nam nhân hừ một tiếng, "Không có người phái ta đến, ta chính là nghĩ từ ngươi trên người chúng làm ít tiền hoa hoa." Nói xong, nam nhân quay đầu đi, cắn răng nói, "Tài nghệ không bằng người, muốn chém giết muốn dốc thịt tự nhiên muốn làm gì cũng được. Đạo gia liền thích ngươi loại này có tính cách, ngươi nhưng phải chịu đựng, để đạo gia tận đứng a." Một bên nói, Lý Huyền Động vậy mà bắt đầu giải dây lưng quần. Một màn này làm cho nam nhân trừng mắt, hoảng sợ kêu to lên, "Ngươi muốn làm gì? Có bản lĩnh giết ta." Trương Giác ở một bên cũng không nhịn được sức sở, Lý Huyền Động hiện tại động tác lại thêm nét mặt của hắn, thực sự là để người mơ màng hết bài này đến bài khác. "Đạo gia sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là lợi hại." Lý Huyền động tới gần nam nhân, lợi kiếm trong tay vạch một cái. Trên người hắn quần áo vậy mà toàn bộ nổ bể ra. Nam nhân hoảng sợ kêu to, "Đừng, ngươi đừng tới đây." "Ta nói, ta toàn bộ đều nói." Nếu như nói là cái gì cực hình, hắn hừ một tiếng liền không phải là nam nhân, có thể tiếp xuống chuyện sắp xảy ra để hắn thực sự là không thể chịu đựng được. Đây đối với một cái nam nhân đến nói, không thể nghi ngờ là hoảng sợ nhất sự tình. Chỉ là suy nghĩ một chút, hắn đã cảm thấy phía sau một trận hàn ý, nhịn không được hung hăng kẹp chặt. Lý Huyền động hèn mọn cười nói, "Nha à, đạo gia còn không có động thủ đâu, làm sao lại mềm nhũn? Ta nói, ta toàn bộ đều nói, ngươi nhanh lên hỏi đi." Nam nhân hoảng sợ kêu to, "Nói đi, người nào phái ngươi tới, có mục đích gì?" Lúc này, Trương Giác mở miệng hỏi. Chương 352, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Chương 352, nhân sinh như kịch, toàn bộ nhờ diễn kỹ. Tại Lý Huyền động kinh khủng uy hiếp bên dưới, nam nhân hỏi gì đáp đấy, đem thứ hắn biết toàn bộ đưa ra. Hắn lệ thuộc vào Khổng thị, sở dĩ trong bóng tối thăm dò Trương Giác bọn họ, là nhận đến cấp trên mệnh lệnh. Mà hắn cái gọi là cấp trên, cũng là lệ thuộc vào Khổng thị. Lại hướng lên người, liền không phải là hắn có thể tiếp xúc. Nói tới nói lui, duy nhất một đầu tin tức hữu dụng chính là hắn lệ thuộc vào Khổng thị. Đến mức mệnh lệnh này là ai hạ, hắn một cái tiền tuyến tiểu lâu là còn chưa xứng biết. Hỏi nửa ngày, trên cơ bản tương đương hỏi không. Ta chắc, ngươi một cái gì cũng không biết tiểu lâu là, tại nơi đó làm ra một bộ thà chết bất khuất dáng dấp cho ai nhìn à? Lý Huyền động không cao hứng nói. Nghe vậy, nam nhân há to miệng, phát hiện lại không phản bắt được. Lắc đầu một cái, lựa chọn không đi nhìn Lý Huyền động. Lời nói này đến thực sự là có đủ vũ nhục người. Hắn muốn phản bác cũng không tìm tới nói cái gì, vẫn lấy làm kiêu ngạo ẩn nấp thủ đoạn cùng đệ tam cảnh thực lực, tại Lý Huyền động trước mặt thật đúng là không đáng chú ý công đạt, gia hỏa này làm sao bây giờ? Giết a! Lý Huyền động nói. Nam nhân nghe xong, lập tức trừng to mắt, mới vừa muốn mở miệng cầu xin tha thứ, liền bị Lý Huyền động nhét vào một đoàn vải ngăn chặn miệng. Ân ân ân. Nam nhân kích động không ngừng giãy giụa. Lý Huyền động không có nhìn hắn, hỏi thăm Trương Giác ý kiến. Trương Giác nhíu mày trầm tư, hắn biết Khổng thị. Nghe nói chính là Khổng Thánh hậu nhân, là danh xứng với thực thế gia đại tộc, tại toàn bộ Đại Hán đều tiếng tăm lừng lẫy. Đỗ thị tại trước mặt tựa như hài nhi cùng đại nhân khác nhau, cả hai căn bản không phải một cái bản tính, căn bản không thể đánh đồng. Đây cũng là Trương Giác không nghĩ ra địa phương, loại này hào môn đại tộc tại sao lại để mắt tới chính mình. Trương Giác đi tới Đại Hán phía sau, duy nhất làm cho mọi người đều biết chính là tại Quảng Lăng quận sự tình. Cho nên, đối phương là vì Quảng Lăng quận sự tình. Có thể cái này cũng không nên à, chính mình tại Quảng Lăng quận đại náo một trận, hủy diệt mạnh thị nhất tộc, nếu như nói là triều đình phái người ngược lại rất bình thường. Trong suy tư, Trương Giác đống nhiên con ngươi co rụt lại, chẳng lẽ là vì hủy diệt mạnh thị một chuyện. Quảng Lăng quận mạnh thị tự xưng là Á Thánh hậu nhân, Khổng thị chính là Khổng Thánh hậu nhân. Cả hai ở giữa duy nhất liên quan liền tại cái này, đều là Nho đạo thánh nhân hậu đại. Càng nghĩ, Trương Giác thật đúng là cho rằng là nguyên nhân này. Công đạt, nghĩ gì thế? Gia hỏa này xử lý như thế nào? Lý Huyền động mở miệng lần nữa. Trương Giác kéo về tâm thần, liếc nhìn chói trên tảng cây vạn phần hoảng sợ, mắt lộ ra cầu khẩn nam nhân, hắn thoáng suy tư, tiếp lấy trầm ngâm nói, nếu như ngươi không có giá trị, đừng trách bần đạo tâm ngoan thủ lạn. Lý Huyền động giật xuống trong miệng hắn bài. Nam nhân gấp gáp bận rộn sợ chứng minh giá trị của mình. Đừng giết ta, ta có giá trị. Tại Trương Giác hai người ánh mắt nhìn kỹ, nam nhân thần tốc nói, ta là cái thứ nhất tìm tới các ngươi, ngoại trừ ta ra, tất cả mọi người bị vùng đi ra ngoài tìm các ngươi vết tích. Mọi người, bao nhiêu? Trương Giác hỏi. Không biết, ta chỉ là một cái tiểu lâu la, nhưng là tuyệt đối không ít. Nam nhân nói. Tìm được về sau đâu? Nếu như toàn bộ đều giống như ngươi lại ngu ngốc lại yếu lời nói, tới một cái đạo gia ta giết một cái, tới một đôi đạo gia ta giết một đôi. Lý Huyền động nói. Nam nhân biểu lộ cứng đờ, không dám có tính tình, mang tính lựa chọn mất hồng, tiếp tục nói, tìm tới các ngươi vết tích phía sau, ta sẽ thông báo những người khác, sau đó mọi người sẽ nhanh chóng hướng về ta bên này tụ tập. Người đã thông báo. Trương Giác ánh mắt ngưng lại. Không có không có, ta còn chưa kịp thông báo liền bị các ngươi phát hiện. Nam nhân nói gấp, một mặt đăm chát. Làm sao thông báo? Lý Huyền động hỏi. Dùng thông tấn lệnh, chỉ cần ta phát ra thông tin, xung quanh một vạn lý bên trong đều có thể nhận được tin tức. Nam nhân một năm một mười trả lời, rất là trung thực. Không cần Lý Huyền động tiếp tục hỏi, hán nội vang nói bổ sung, thông tấn lệnh có lẽ rơi trên mặt đất, vừa rồi ngươi xé nát ta quần áo thời điểm. Nghe vậy, Lý Huyền động ho nhẹ một tiếng, chú ý tới Trương Giác ánh mắt khác thường, hán nội vang giải thích nói, công đạt, ta không phải loại người như vậy, ta vừa rồi chỉ là hù dọa hắn mà thôi. Tốt. Trương Giác đáp. Không phải, ta nói thật, ngươi làm sao lại không tin đâu? Lý Huyền động cũng lên, cái này có thể quan hệ đến hình tượng của hắn a. Ta tin. Trương Giác gật đầu, vẻ mặt thành thật. Nhưng không biết vì cái gì, nhìn xem Trương Giác vẻ mặt thành thật, Lý Huyền động cảm giác hắn căn bản không tin, khóc không ra nước mắt. Vì chính mình vừa rồi cử chỉ lỗ mang âm thầm hối hận. Dùng phương pháp gì không tốt, nào con lại cần phải dùng loại này không cách nào vãn hồi hình tượng phương pháp. Quả nhiên, Lý Huyền động tại trên mặt đất tìm tới một khối tương tự ngọc bội đồ vật. Trương Giác tiếp nhận nhìn qua, chỉ là thoáng do dự, liền nói, Huyền động, đem bọn họ đánh thức, lập tức xuất phát. Ân, cần thiết sao? Lý Huyền động hoài nghi. Đi. Trương Giác ngữ khí không thể nghi ngờ. Lý Huyền động tự nhiên minh bạch hắn ý tứ, lúc này gật đầu quay người rời đi. Nam nhân phơi bày nửa người trên bị trói trên tảng cây, ngược lại là không chút nào sợ. Không rõ ràng cho lắm Trương đại căn một đám người bị Lý Huyền động đánh thức, bắt đầu đi đường. Trước khi đi, Lý Huyền động không yên tâm dặn dò một câu, công đạn, chú ý an toàn. Yên tâm, ta tâm lý nắm chắc. Trương Giác đáp. Nam nhân đem một màn này để ở trong mắt, trong lòng âm thầm cười lạnh. Trương Giác ước lượng lấy trong tay thông tấn lệnh, ngươi nói ta có nên giết hay không ngươi? Nam nhân lập tức vẻ mặt cầu xin tha thứ. Đại ca, tiền bối, ta chính là một cái nghe lệnh làm việc tiểu lâu la, cũng là vì nuôi sống gia đình, ta bên trên có 80 tuổi lão mẫu, dưới có vừa vận thành hôn có thai thế tử, nếu như ta chết, ta lão mẫu cùng thê tử còn chưa sinh ra hài tử khẳng định sẽ phi thường đáng thương a. Trương Giác khẽ miệng mỉm cười, cũng không đánh gây hắn, cứ như vậy yên tĩnh mà nhìn xem hắn. Tựa hồ ý thức được chính mình quá mức sốc nổi biểu diễn, nam nhân cuối cùng nói câu, tiền bối, tha ta một mạng a. Còn bao lâu đến? Trương Giác đột nhiên đến một câu như vậy, làm nam nhân sững sờ, không rõ ràng cho lắm, tiền bối, cái gì còn bao lâu đến? Trương Giác mỉm cười, còn muốn giả vờ ngây ngốc sao? Bần đạo không tin Khổng Thị người nuôi sẽ là như vậy không chịu nổi. Tốt xấu Khổng Thị tại Đại Hán cũng là tiếng tăm lừng lây thế gia, nghe nói vẫn là Khổng Thánh hậu nhân, nếu như có thể nuôi ra người như vậy không chịu nổi người, ngược lại là bần đạo xem trọng Khổng Thị. Nghe vậy, nam nhân hơi ngẩn ra, biểu lộ chợt biến đổi, thu hồi cầu xin tha thứ lúc sốc nổi biểu lộ. Tiểu tử, không thể không nói ngươi rất thông minh. Nam nhân cười một tiếng, phản phất chính mình cũng không phải là tù nhân. Ngươi thừa dịp hiện tại chạy có lẽ còn có thể có cơ hội chạy trốn, nếu không đợi chút nữa ngươi muốn đi đều đi không nổi. Trương Giác cười nhạt một tiếng, sớm đã nhìn thấu nam nhân thủ đoạn. Chính như hắn nói tới, như Khổng Thị như vậy bàng đại thế gia, nếu như nuôi ra đến như vậy một cái tham sống sợ chết thuộc hạ, liền không xứng là Khổng Thị. Vừa rồi nam nhân tất cả đều là đang diễn kịch. Vừa bắt đầu Trương Giác đều tin là thật, thật đúng là kém chút bị hắn lừa bịp đi qua. Có thể, trước khi đi bần đạo trước tiễn ngươi một đoạn đường. Trương Giác nói xong, tiến lên một bước. Doa đến nam nhân sắc mặt hơi đổi một chút. Ha ha ha, bần đạo còn tưởng rằng ngươi làm thật không sợ chết đâu. Trương Giác tiếng cười làm cho nam nhân mặt đỏ tới mang tai, trong lòng thầm mắng. Cười. Ngươi liền cười a. Nhìn ngươi đợi chút nữa còn cười nổi hay không. Chương 353, đường này không thông chương 353, đường này không thông. Nhanh nhanh nhanh, Linh Nhất Cửu truyền đến thông tin, tìm tới người. Màn đêm bao phủ xuống, không người chú ý tới chính có không ít bóng người mượn cảnh đêm, cấp tốc hướng về cùng một cái phương hướng tiến lên. Bọn họ tốc độ rất nhanh, một cái chớp mắt liền biến mất ở tại chỗ. Cũng trong lúc đó, Lang Nha quận, nào đó gian nhà trọ bên trong, đen nhánh gian phòng đột nhiên vang lên một đạo nhân âm thanh. Đại nhân, trinh thám đến báo, tìm tới người. Ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ vậy tiến vào gian phòng, lờ mờ có thể thấy được một nam tử bệ vệ ngồi tại bên giường mơ hồ hình dáng. Linh Ngũ ở đâu? Nam tử hỏi. Bẩm đại nhân, Linh Ngũ trước đây mục tiêu tiến đến, nhất thiết phải bắt lấy đối phương. Chỉ. Ánh trăng bên dưới, gian phòng bên trong một đạo hắc ảnh lóe lên một cái rồi biến mất. Mơ hồ hình dáng ngồi vững bên giường, gian phòng rơi vào tĩnh mịch. Tử vệ là Khổng Thị nuôi dưỡng một cái ẩn nấp tổ chức. Tổ chức này bên trong tất cả tử vệ đều là không có danh tự, chỉ có danh hiệu. Bọn họ phụ trách phương hướng đông đảo, điều tra tình báo, ám sát, tìm kiếm bảo vật. Bọn họ là Khổng Thị găng tay đen, một chút không tiện bày ở ngoài sáng, không thể lộ ra ánh sáng sự tình tất cả đều là bọn họ phụ trách. Linh Ngũ, khai dương cảnh võ giả, tinh thông ẩn nấp ám sát một đạo. Tử vệ danh hiệu đại biểu cho bọn họ thực lực. Thực lực càng mạnh, danh hiệu càng đến gần phía trước. Khác biệt am hiểu tử vệ, danh hiệu sẽ trùng hợp. Tỷ như am hiểu ám sát có Linh Nhất Cửu, am hiểu điều tra tình báo cũng có Linh Nhất Cửu. Linh Ngũ không biết là người nào vậy mà có thể dẫn tới đại nhân như vậy coi trọng. Trừ hắn Linh Ngũ bên ngoài, Linh Lục cũng tới. Linh Lục cùng là khai dương cảnh võ giả, một thân bản lĩnh không kém. Khai dương cảnh bước đầu tiên, cảm nhận được thông tấn lệnh chấn động, Linh Ngũ hướng về một phương hướng tiến lên, tốc độ cực nhanh. Chỉ thấy bóng đen ở dưới ánh trăng lập lòe, mấy hơi thở liền vượt qua hơn 10 dặm. Đột nhiên, Linh Ngũ cảm nhận được cái gì, sắc mặt biến hóa, dưới chân giẫm mạnh, cả người nhảy lên một cái, hoàn mỹ xoay người tránh đi. Hưu, một đạo hàn mang lao thân thể của hắn đâm trúng phía trước cây cối. Phanh một tiếng, cây cối nổ tung. Phương nào đạo trích, trong bóng tối đả thương người. Linh Ngũ quá khẽ, cảnh giác liếc nhìn. Ánh trăng chiếu bên dưới, một cái thân mặc hắc y liền người bịt mặt đi ra. Linh Ngũ nhíu mày, bộ này hóa trang nhìn qua cũng không giống như người tốt. Phương nào đạo trích, xương tên ra. Linh Ngũ quá khẽ, bí mật quan sát hắn. Người đến không là người khác, chính là không biết từ chỗ nào nhận được tin tức Đổng Hoài Chân. Nhìn trước mắt nam nhân, Đổng Hoài Chân trong lòng cũng kinh ngạc, không biết tiểu tử kia tại sao lại đắc tội Khổng Thị người. Khổng Thị Hàm Kim Lượng cũng không phải cái kia tự khoe là Á Thánh hậu nhân Quảng Lăng quận mạnh thị có thể sánh được. Làm sao tiểu tử kia là Đỗ Minh con mồ côi, nếu không đánh chết hắn cũng không nguyện ý trêu chọc Khổng Thị. Đổng Hoài Chân cũng không phải không quả quyết người, tất nhiên quyết định bảo vệ Đỗ Minh con mồ côi, vậy hắn nhất định đem hết toàn lực. Không để ý đến Linh Ngũ tra hỏi, dưới chân hắn giẫm mạnh, hóa thành đạn pháo hướng Linh Ngũ đập tới. Thật can đảm. Linh Ngũ nổi giận. Loại này trong bóng tối đánh lén tiểu nhân quả thật nên chết. Lại lãng quên chính mình đã từng là người khác trong miệng trong bóng tối đánh lén tiểu nhân. Hắn nam hiểu nhất chính là trong bóng tối tập sát, nắm chuẩn mục tiêu, trong bóng tối tụ lực, gắng đạt tới nhất kích tất sát. Hắn không chút nghĩ ngợi nên tiếp Đổng Hoài Chân. Phanh. Quyền quyền chạm nhau, khí huyết xung kích lẫn nhau. Vừa mới tiếp xúc, Linh Ngũ sắc mặt biến hóa. Người này vậy mà là khai dương cảnh đỉnh phong. Hắn thuận tiện phán đoán ra chính mình không phải là đối thủ của người nọ, ít nhất chính diện cứng đối cứng tuyệt đối không phải là đối thủ. Trong bóng tối đánh lén có lẽ mới có thể có phần thắng. Ngươi đến tụt cùng là người phương nào? Có biết ta chính là đại hán Khổng Thị người, khuyên ngươi như vậy thối lui, ta nhưng làm chuyện gì cũng không phát sinh qua, nếu không ngươi sợ có tai họa ngập đầu. Linh Ngũ ngoài mạnh trong yếu, đe dọa. Khẩu khí thật lớn, nào đó hôm nay liền nhìn xem ngươi cái này Khổng Thị người có thể hay không cho nào đó mang đến tai họa ngập đầu. Đồng Hoài Chân âm thanh em vũ khàn giọng. Vừa dứt lời, hắn bỗng nhiên bước ra một bước, mặt đất lõm, một vòng màu trắng sóng khí bắn ra, cả người đã như bắn ra đạn pháo hướng Linh Ngũ đập tới. Chết tiệt. Linh Ngũ thầm mắng, bị ép lại lần nữa cùng đối phương va chạm. Hắn tuy là khai dương cảnh đệ nhị bộ, nhưng trong thời gian ngắn công phu đồng hoài chân thật đúng là không cách nào tùy tiện chém giết hắn. Bất quá bản ý của hắn cũng không phải chém giết Linh Ngũ, chỉ cần ngăn chặn hắn là xong. Cùng lúc đó, bên kia, lần này vì được đến hậu quyển chi thư Khổng Hương Hoài có thể là bỏ hết cả tiền vốn, điều động Linh Ngũ, Linh Lục hai cái khai dương cảnh võ giả. Nếu biết rõ, tử vệ cũng không phải vì hắn một người phục vụ, nếu muốn điều động tử vệ không trả giá một chút là không thể nào. Trừ phi hắn có thể ngồi lên Khổng thị vị trí tộc trưởng, mà hậu quyển chi thư chính là hắn ngồi lên tộc trưởng vị trí thẻ đánh bạc. Nhận được tin tức Linh Lục chính đang nhanh chóng hướng về Linh Nhất Cửu bên kia đuổi. Đột nhiên, hắn tựa hồ phát giác cái gì, hơi nhíu mày, ngừng chân tại chỗ cảnh giác quan sát. Ánh mắt cấp tốc liếc nhìn bốn phía, mông lung ánh trăng tùy ý bên dưới, mọi âm thanh yên tĩnh, chỉ có từng điểm côn trùng kêu vang. "Ra đi." Hắn bỗng nhiên mở miệng. "Nha, tính cảnh giác không tệ a." Đột nhiên, một thân ảnh cao lớn xuất hiện tại ánh trăng bao phủ xuống. Nhìn thấy người đến mấy mắt, Linh Lục có chút không lưng, toàn thân căng cứng. "Ngươi là người phương nào? Vì sao ngăn ta đường đi?" Cao lớn thân ảnh không có che mặt, bằng vào ánh trăng, Linh Lục thấy rõ ràng dung mạo của đối phương. Một mặt nồng đậm râu quai nón, thân cao tới 2m5, tóc hai bù xù, một kiện không có tay áo ngắn bên dưới, lộ ra một đôi bắp thịt nô lên cánh tay. Liếc nhìn lại, tràn đầy bạo tạc tính chất bắp thịt để người kinh hãi. Đôi tay này cánh tay, lực lượng tuyệt đối đáng sợ đến dọa người. Phiền chết, tận cho lão tử tìm chút chuyện phiền toái, lần sau phải hảo hảo làm thịt một chầu lao động tên kia. Nam nhân thấp giọng lẩm bẩm câu. Thấy đối phương không nhìn chính mình, Linh Lục trong lòng tới hỏa khí. Mặc dù hắn cảm giác bén nhạy đến tráng hán này khó đối phó, nhưng thân là khai dương cảnh võ giả, hắn có thuộc về mình kiêu ngạo. Mỗi một cái có thể bước vào khai dương cảnh võ giả đều là thiên tài. Càng đừng đề cập đứng ở sau lưng hắn, chính là tiếng tăm lừng lẫy đại hán Khổng thị. "Uy." Nam nhân đột nhiên kêu một tiếng, "Đường này không thông, lão tử cho ngươi hai lựa chọn, đệ nhất quay đầu trở về, thứ hai chết ở chỗ này." Tên đáng chết. Linh Lục tức giận, "Các hạ khó tránh quá mức bá đạo à, ta chính là đại hán Khổng thị người, khuyên các hạ chớ nên sai lầm." Vốn là vốn cho rằng báo ra Khổng thị danh hiệu, có thể kinh sợ đến đối phương, lại không có nghĩ đối phương vậy mà không hề lo lắng làm ra khẽ hất động tác. Chỉ thấy hắn móc móc lỗ tai, không nhịn được nói, "Lão tử quản ngươi Khổng thị vẫn là Mã thị, liền hai lựa chọn nhanh một chút, lão tử tính tình cũng không tốt." Linh Lục kinh ngạc, không dám tin vào hai mắt của mình cùng lỗ tai. Đối phương đây là tại Vũ Nhục Khổng thị. Đại hán ai chẳng biết Khổng thị chi danh. Nên giết. Linh Lục lửa giận bốc lên, Vũ Nhục chủ nhà chính là Vũ Nhục hắn. Cổ tay hắn xoay chuyển, hai cái tạo hình có chút kỳ lạ loan đao xuất hiện trong tay hắn, hắn thân hình thoát một cái, biến mất tại chỗ. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại nam nhân bên trái phía sau. Hắn lăng không vung đao, sắc ý giật giảo, "Cho ta chết." Có thể một màn kế tiếp để hắn trừng to mắt. Bang! Loan đao vạch qua da của hắn, lại vang lên kim loại dao mình thanh âm. Người này làn da vậy mà có thể so với tinh tiết. Kinh ngạc đáy mắt, để Linh Lục nhịn không được dừng lại. Cao thủ so chiêu, thường thường mỗi một nhỏ bé sai lầm đều sẽ trở thành đối phương đột phá sơ hở. Linh Lục dừng lại, bị nam nhân nắm lấy cơ hội. Hắn vung tay lên, bắt lấy Linh Lục cánh tay, Linh Lục phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc, tay kia loan đao cấp tốc đâm vào cánh tay của hắn. Nam nhân không tránh cũng né, loan đao đâm trúng làn da, vang lên lần nữa kim loại dao mình thanh âm. Mà lúc này, Linh Lục sắc mặt đột biến, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào chống lại đại lực đánh tới, thân thể đột nhiên chìm xuống. Phanh! Nam nhân nắm lấy cánh tay của hắn, đột nhiên đem hắn đập xuống đất. Lập tức mặt đất bị đập ra một cái hố, đá vụn bay ra. Chương 354, siêu hồn thuật. Chương 354, siêu hồn thuật. Sớm đã nhận thức thấu nam nhân như kế, Trương Giác cũng không hoảng hốt, tại nam nhân kinh ngạc nhìn kỹ, tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, cứ như vậy yên tĩnh chờ đợi. Hắn nghĩ làm rõ ràng, Khổng thị tại sao lại để mắt tới chính mình? Có lẽ là tiềm thức, Trương Giác có loại dự cảm. Khổng thị cùng Mạnh thị có lẽ có cái gì không muốn người biết liên quan. Bá, bá, bá. Dưới ánh trăng, từng đạo bóng đen tại trong rừng nhảy vọt lập loè. Rất nhanh, chừng 7 người xuất hiện tại Trương Giác cách đó không xa. Rốt cuộc đã đến. Trương Giác mở to mắt, trong mắt một vệt tinh quang lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn chậm rãi đứng lên, phóng nhãn liếc nhìn. Tại hắn liếc nhìn một đám người thời điểm, bọn họ cũng nhìn chằm chằm dò xét Trương Giác, đồng thời chú ý tới cởi chuẩn bị trói trên tảng cây Linh Nhất Cửu. Người này chính là đại nhân muốn tìm người, đại gia cẩn thận, tiểu tử này không đơn giản. Linh Nhất Cửu mở miệng, nghe vậy, mọi người ánh mắt đều là ngưng lại. Bọn họ đồng thời không rõ ràng Trương Giác thân phận, chỉ biết là phía trên yêu cầu tìm tới đồng thời bắt lấy người này, còn không thể hạ sát thủ. Còn có không có tới sao? Trương Giác lạnh nhạt hỏi. Có ý tứ gì? Mọi người cảm thấy đối phương kinh thị, không nhịn được giận dữ. Tuổi còn nhỏ lại cuồng vọng như vậy. Bọn họ không nói gì, giữa lẫn nhau liếc nhau, đọc hiểu trong mắt đối phương ý tứ. Cùng tiến lên. Một nam nhân mở miệng. Vừa dứt lời, 7 người đồng thời xuất thủ, các loại sở trường tuyệt chiêu cũng trong lúc đó sử dụng ra. Trương Giác không chút hoang mang, cổ tay xoay chuyển ở giữa một tấm màu vàng lá bùa xuất hiện tại trong tay. Môi hắn khẽ nhúc nhích, đơn tay kết pháp quyết. Tại bọn họ công kích đến trước khi đến, màu vàng lá bùa thiêu đốt. Bang! 7 người đều là giật mình. Chỉ thấy tiểu tử này quanh thân xuất hiện một vòng màu vàng bình chướng, một đao hạ xuống vẹn vẹn nổi lên từng vệt sóng gợn lan tan. 7 người động tác thay đổi rất nhanh, gần như đồng thời đổi phương hướng, lại lần nữa tấn công mạnh. Trương Giác cũng không phải mặc người đánh giết không phản kháng hạng người. Hắn quát tay, bờ môi khẽ nhúc nhích, phun ra một cái chữ. Phá! bị lòng bàn tay đối với nam nhân thoáng chốc toàn thân tóc gáy dựng lên, như có cái gì đại khủng bố chính là sắp giáng lâm ở trên người hắn đồng dạng. Hắn nhìn về phía bàn tay, đồng tử mới xuất hiện một vệt xanh thẳm, còn chưa kịp phản ứng. Bành! Xanh thẳm lôi đình bắn ra, va chạm vào trong ngực hắn. Cả người giống đạn pháo đồng dạng bay rất ra ngoài, kèm theo một tiếng thê lương kêu thảm. Còn lại 6 người quay đầu nhìn lại, đều là kinh hãi. Còn không đợi bọn hắn bên dưới bước động tác, Trương Giác trong lòng bàn tay thay đổi, lại là một đạo trường tâm lôi bắn ra đi. Kẻ địch khó chơi, nhanh lui, hiện đang muốn chạy, sợ rằng chậm chút a. Trương Giác khỏe miệng có chút nâng lên, một vệt lạnh lẽo nụ cười hiện lên. Chỉ thấy cái kia nhất trước rút lui nam nhân, mới vừa lách mình nhảy vọt, một giây sau chỉ nghe ầm ầm một tiếng, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, cho hắn tới một lạnh thấu tim. Kinh khủng lôi ép để hắn nháy mắt mất đi sức sống, thẳng tắp mới ngã xuống đất. Một màn này để những người còn lại đều là sững sờ, trong lòng kinh hãi, e ngại cảm xúc tự nhiên sinh ra. Trốn. Đây là còn thừa mấy trong lòng người duy nhất ý nghĩ. Người này khủng bố, không thể địch. Có thể gọi ngày lôi lạc bên dưới, không biết là Long Hổ Sơn vẫn là Mao Sơn cao nhân. Tại toàn bộ đại hán tu hành giả trong lòng, chơi lôi pháp nhất treo chính là Long Hổ Sơn cùng Mao Sơn. Cái này hai tòa núi sừng sững đại hán, cao không thể chạm. Long Hổ Sơn có thiên sư, Mao Sơn có Tam Mao chân quân, đều là đương thời đỉnh cao nhất đại năng. Trương Giác chờ chính là bọn họ, sao lại để bọn họ chạy trốn? Liên tiếp xét tựa như tinh chuẩn chỉ đạo đạt đạo, mỗi một tia chớp đều chính xác rơi trên người bọn hắn. Từ bắt đầu đến kết thúc, bất quá 10 thời gian mấy hơi thở, chiến cuộc hiện ra thiên về một bên kết thúc. Bị trói trên tảng cây nam nhân thấy choáng mắt, trong lòng kinh đảo hãi lãng bốc lên. Hắn chợt nhớ tới đoạn thời gian trước nghe giang hồ thông tin, có một sở trường về lôi pháp tuổi trẻ đạo nhân tại Quảng Lăng quận đại khai sát giới, hủy diệt mạnh thị mã tộc. Tại Quảng Lăng quận quận trưởng trong tay thành công chạy trốn, cuối cùng chẳng biết đi đâu. Nam nhân phảng phất gặp quỷ nhìn chằm chằm Trương Giác, trong đầu thông tin cùng thân ảnh của hắn trùng điệp. Tiểu tử này ở lại chính là đại náo Quảng Lăng quận trẻ tuổi đạo nhân. Đây chính là đệ ngũ cảnh, luyện thần hoàn hư lôi pháp đại tu sĩ a. Biết Trương Giác thân phận phía sau, nam nhân mồ hôi lạnh ứa ra, điên cuồng nuốt nước bọt. Không có không cấp đại lao cho đến, bọn họ đám này lẻ một mở đầu tiểu lâu la liền cho đối phương sách dạy cũng không xứng. 7 người toàn thân khói đen bốc lên, chỉnh tề đến, chỉnh tề nằm cùng một chỗ. Bọn họ không có chết, Trương Giác hạ thủ có chừng mực, khống chế lôi đỉnh lực lượng, chỉ là để bọn họ mất đi chạy trốn năng lực. Nói một chút đi, Khổng thị để các ngươi tới làm cái gì? Để mắt tới bần đạo muốn ý là sao? Trương Giác từ trên cao nhìn xuống bọn họ. 7 người quay đầu, ngươi nhìn ta nhìn ngươi, trong lúc nhất thời không có người trả lời. Đều không nói. Trương Giác nhíu mày. Không biết tại sao, trong đầu đột nhiên hồi tưởng lại vừa rồi Lý Huyền Động đoạn ngắn. Lung lay đầu, đem trong đầu những cái kia không khỏe mạnh đoạn ngắn hất ra. Tất nhiên đều không nói, cái kia bần đạo đành phải sử dụng siêu hồn thuật. Trương Giác nói xong, lại tựa như đang lầm bầm lầu bầu, cái này siêu hồn thuật bần đạo còn không quá thuần thục, bị siêu hồn người nhẹ thì ký ức thiếu hụt, nặng thì trở thành ngu dại ngốc tử, để bần đạo nhìn xem trước hết để cho người nào đến đâu ánh mắt tại 7 người thân bên trên qua lại liếc nhìn, doa đến bọn họ từng cái mồ hôi lạnh ứa ra, toàn thân căng cứng. Mặc dù bọn họ chưa từng nghe qua cái gì siêu hồn thuật, có thể không chịu nổi trước mắt tiểu tử này thực lực khủng bố a. Nói không chừng thật sẽ loại này tà thuật đâu. Nếu như nói là cái gì cực hình lời nói, bọn họ tự tin chính mình có thể tiếp tục kiên trì, có thể trở thành đồ đần đây là bọn họ tuyệt đối không muốn. Vừa nghĩ tới chính mình lệch ra cái mũi lên mắt, há hốc mồm chảy nước miếng, sẽ chỉ ạ bạ kêu to, chỉ là suy nghĩ một chút một màn này liền để bọn họ sợ hãi. Cái này đối với bọn họ mà nói, không thể nghi ngờ so cực hình càng kinh khủng. Mọi người trong lòng đều đang cầu khẩn không muốn chọn chúng chính mình. Vừa đi vừa về liếc nhìn bên trong, chọn Trương Giác ánh mắt rơi vào bị trói trên tảng cây linh nhất cựu trên thân. Linh nhất cựu lập tức giật cả mình, hoảng sợ trừng mắt. Liền ngươi. Trương Giác lộ ra tà ác đủ cười. Linh nhất cựu thấy thế, cái này còn cao đến đâu a? Vạn nhất xảy ra ngoài ý muốn chính mình không liền trở thành đồ đần. Tuyệt đối không được. Đừng tới đây. Tiền bối ta thật cái gì cũng không biết. Hán đội vàng biện giải cho mình. Còn lại 7 người gặp đều không có chọn chúng chính mình, đồng thời thở dài một hơi, âm thầm mừng thầm. Tiền bối. Cái kia. Ngươi tuyển chọn bên kia cái thứ ba. Hắn là Linh Nhất Tam, hắn cấp bậc cao hơn ta, biết rõ so ta nhiều. Linh Nhất Cửu vì bảo toàn chính mình, không chút do dự lựa chọn bán đồng bạn. Tục ngữ nói, từ đạo hưu bất tử bần đạo. Phu thê đại nạn lâm đầu cũng còn riêng phần mình phi đâu, huống chi bọn họ loại này quan hệ đồng nghiệp. Linh Nhất Cửu, ngươi mẹ hắn nói hiệu nói vượn cái gì? Ta chắc mô ngươi. Bị bán đứng Linh Nhất Tam chửi ầm lên, hận không thể nâng đao giết chết đối phương. Trương Giác ánh mắt rời đi, hướng Linh Nhất Tam đi đến. Còn lại 6 người mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Cuộc đời đến nay lần thứ nhất vui mừng chính mình cấp bậc không cao, đặc biệt là bên cạnh Linh Nhất Tứ, vô cùng vui mừng Linh Nhất Tam tồn tại. Nếu không hắn liền thành hiện trường cấp bậc cao nhất, chính mình nói vẫn là để cho ta tới. Trương Giác nói, còn không đợi hắn trả lời, Trương Giác lại lẩm bẩm, tính toán, vẫn là ta đích thân động thủ đi, để tránh ngươi nói láo. Siêu hồn thuật là trực tiếp lục soát ngươi thần hồn, cái này nhưng làm không được giả. Không, không. Tiền bối tỉnh táo, tỉnh táo. Ta nói, ta toàn bộ đều nói. Chương 355, Khổng Thị Lục trưởng lão. Chương 355, Khổng Thị Lục trưởng lão. Linh Nhất Tam đem chính mình biết toàn bộ đều bàn giao đi ra. Đến trong đó có mấy câu nói thật, vài câu lời nói dối liền cần Trương Giác chính mình đi phân biệt. Tổng quát mà nói, không có một câu là Trương Giác muốn nghe được. Hắn kỳ thật cũng biết, những tiểu lâu la này không có khả năng biết cái gì tin tức trọng yếu. Thật tình cũng biết, Trương Giác trong mắt tiểu lâu la, có thể là người bình thường trong mắt cao thủ. Tám người này thực lực thấp nhất đệ tam cảnh, kẻ cao nhất đệ tứ cảnh đỉnh phong. Trương Giác muốn biết nhất Khổng Thị vì sao lại để mắt tới chính mình. Bọn họ không có người nào biết, chỉ nói là đây là cấp trên mệnh lệnh. Duy nhất hỏi ra tin tức hữu dụng, Trương Giác biết là ai mệnh lệnh bọn họ. Khổng Thị Lục trưởng lão, Khổng Hưng Hoài. Chưa từng nghe qua cái tên này, hoàn toàn không quen biết. Tiền bối, tiểu nhân biết toàn bộ đều nói, xin tiền bối tha một mạng. Linh Nhất Tam nói, chỉ mấy người các ngươi? Không có người. Trương Giác hỏi. Hắn nghi hoặc, tất nhiên Khổng Hưng Hoài để mắt tới chính mình, tất nhiên biết Quảng Lăng quận sự tình. Hẳn là hắn giả nên hồ đồ rồi, vậy mà chỉ phái Linh Nhất Tam chờ những này thực lực không đủ để ngũ cảnh chạy đến. Đây không phải là để cho bọn họ tới chịu chết sao? Linh Nhất Tam cảm thấy cũng hơi nghi hoặc một chút, thoáng do dự, tại Trương Giác ánh mắt lạnh lùng bên dưới còn là nói ra. Có lẽ còn có. Ân. Trương Giác hơi nhíu mày. Tiểu nhân nghe có lẽ cấp cao thủ xuất động, chỉ là vì sao lâu như vậy còn chưa đến, tiểu nhân cũng không biết. Linh Nhất Tam ngoài miệng đúng sự thực nói, trong lòng lại tại trong thâm tâm kêu khổ. Không cấp đại lao không đến, lần này nhưng làm bọn họ những này lẻ một danh sách lừa thảm rồi. Không chừng liền nhỏ tính mạng còn không giữ nổi. Không cấp đều là đệ ngũ cảnh cao thủ. Linh Nhất Tam nói, lại bổ sung một câu, nghe nói lần này ít nhất có hai vị không cấp cao thủ xuất động. Hắn mưu đồ dùng cái này đe dọa Trương Giác, để hắn biết khó mà lui. Trương Giác giữ im lặng, không có lại tiếp tục hỏi tiếp. Trong lúc nhất thời, mấy người đều nín thở ngưng thần, gắt gao nhìn chằm chằm Trương Giác. Trương Giác lánh đạm quét mắt bọn họ, sau đó quay người rời đi. Gặp một màn này, mọi người trong lòng đồng thời thở dài một hơi, mạng nhỏ bảo vệ. Nhưng mà, một giây sau, một tiếng điếc tai nhức óc lôi tiếng vang lên. Mấy người toàn thân chấn động, bận rộn nhìn về phía ngài. Con ngươi phản chiếu ra một vẻ xanh thẳm hào quang. Trong lòng bọn họ phát lạnh, hoảng sợ há mồm, còn chưa phát ra âm thanh, liền thấy cuồng bạo lôi long gào thét lên hung hăng và chạm trên người bọn hắn. Ầm ầm. Lực lượng cuồng bạo càn quét đại địa, tôi khô lạc hủ phá hư quanh mình tất cả. Điên cuồng gió lay động Trương Giác vào áo, chỉ lưu lại một cái cao ngạo bóng lưng. Bên kia, Linh Ngũ bị Đồng Hoài Chân đánh đến không có chút nào tỉnh tỉnh. Đối mặt đệ ngũ cảnh đỉnh phong Đồng Hoài Chân, vẻn vẹn ở vào đệ nhị bộ hắn hoàn toàn là bị đè lên đánh. Càng đừng đề cập hắn am hiểu vốn cũng không phải là chính diện cứng rắn. Song phương một cái giao phong, tiếp lấy đồng thời rút lui mấy chục mét. Hô hô hô. Linh Ngũ từng ngụm thở dốc, quần áo trên người không có một chỗ hoàn hảo, dáng dấp rất là chật vật. Trái lại một bộ hắc y che mặt Đồng Hoài Chân, tình huống tốt hơn hắn quá nhiều. Ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi quả thật muốn cùng Khổng Thị là địch. Linh Ngũ không có cách nào, chỉ có thể ngoài mạnh trong yếu dùng ngôn ngữ đe dọa. Đồng Hoài Chân giữ im lặng, vẻ mặt lộ ra con mắt nhìn chằm chằm Linh Ngũ, tâm tư hoàn toàn không ở trên người hắn. Đại thương tên kia có lẽ ngăn cản à, tiểu tử thối kia thật thông minh, cũng đã phát giác được không đúng rời đi thấy đối phương không nhìn chính mình. Linh Ngũ lửa giận bốc lên, nhưng lại có một loại không chỗ phát tiết cảm giác bất lực. Đánh lại đánh không thắng, nói đối phương cũng không để ý tới. Đây quả thực là hắn chấp hành nhiệm vụ đến nay thống khổ nhất một lần. Đương nhiên, cảm nhận được bên hông chấn động, Đồng Hoài Chân liếc mắt Linh Ngũ, dứt khoát quay người lóe lên một cái rời đi. Hắn đi rất kiên quyết, một cái lắc mình liền biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại Linh Ngũ một người đứng tại chỗ ngây người. Đây là ý gì? Đánh là hắn muốn đánh, hiện tại đi cũng là nói đi là đi. Buồn bực Linh Ngũ chỉ có thể đem hỏa khí rơi tại bốn phía vô tội thảm thực vật bên trên. Linh Lục bên này, hắn so Linh Ngũ tình huống càng thêm không chịu nổi. Ngăn lại hắn cái kia giống như cột điện hắn tử, quả thật giống như thiết tháp, một thân hành luyện công phu quả thực khủng bố. Hắn hoàn toàn không cách nào phá hắn phòng. Toàn bộ hành trình bị động phòng ngự, bị động ăn đòn. Linh Lục có thể thề với trời, đây tuyệt đối là hắn gặp qua mạnh nhất thể tu. Toàn thân trên dưới gần như không có một cái nhược điểm. Hắn vốn định lợi dụng tốc độ ưu thế, có thể chưa từng nghĩ tốc độ của đối phương không chậm chút nào, thậm chí mơ hồ còn nhanh hơn hắn hơn mấy phần. Hắn nghĩ hết tất cả biện pháp, không những không thể phá phòng thủ, ngược lại bị đánh đến tìm không thấy nam bắc. Phanh, 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 phanh. Quên quên đến thì tâm thanh nghe được lòng người đầu run lên. Đại thương thu tay lại, ngồi dậy, nhìn xuống hãm sâu đất trong hầm Linh Lục. Lúc này Linh Lục dáng dấp không thể dùng chật vật đến hình dung, dùng thê thảm càng thích hợp. Hắn toàn thân máu tươi, phản phát xương đều bị đánh nát nước ra, vô lực nằm tại bị hắn nhục thân cứ thế màn đện ra đến trong hố. Hắn lúc này hai mắt vô thần, cái kia thuộc về đệ ngũ cảnh ngông nên đã sớm bị đại thương đánh nát. Hắn hiện tại đã là thở ra thì nhiều, hít vào thì ít, thoi thoát. Bá. Một đạo tiếng xe gió, một bóng người lóe ra hiện tại đại thương bên cạnh. Coi hắn thấy được trong hố nằm Linh Lục lúc, nhịn không được lên tiếng kinh hô, ta chát. Đại thương ngươi hạ thủ cũng quá có chút tàn nhẫn quá a. Đại thương quay đầu, lạnh nhạt chụp chụp mặt, không phải ngươi để lão tử ngăn lại hắn sao? Ta để ngươi ngăn lại, không phải để ngươi đem hắn đánh chết a. Đồng Hoài Chân kêu lên. Dù sao ngươi để lão tử làm sự tình, lão tử làm đến, cái khác lão tử cũng mặc kệ. Đại thương không kiên nhẫn móc móc lỗ tai, hiển nhiên cũng không để ý thoi thóp Linh Lục nghe đến hai người trò chuyện, hắn phí sức mở to mắt, như đồ thấy rõ ràng sai khiến cái này cái đồ biến thái thể tu đánh chính mình chính là người nào. Đáng tiếc, đối phương che lại mặt, hắn cũng không thấy rõ ràng. Ngươi đây thật là cho ta làm cái phiền toái lớn a. Đồng Hoài Chân có chút sốt ruột. Đại thương không rõ ràng thân phận của đối phương, hắn chẳng lẽ còn không rõ ràng làm sao? Người này là Khổng Thị nuôi dưỡng tử vệ, hơn nữa còn là cấp cao nhất không cấp danh sách. Chết một cái, đối Khổng Thị đến nói đều là ngày tổn thất lớn. Người với người bi thương đồng thời không giống nhau. Đồng Hoài Chân ở một bên gấp gáp, Đại Thương đứng ở một bên ngược lại là bình tĩnh cực kỳ. Mà nằm tại trong hố Linh Lục nỗi lòng lo lắng để xuống, xem ra chính mình cái này cái mạng nhỏ bảo vệ. Được rồi, bao lớn chuyện quan trọng à, chẳng phải một cái bước đầu tiên phế bậc nha, cần thiết hay không? Đại Thương không nhịn được nói. Đồng Hoài Chân có ý muốn nói cái gì, nhưng đối phương là chính mình mời đến giúp đỡ, hắn cũng chỉ có thể cắn toé nha gắng gượng chống đỡ. "Đi, lão tử giúp ngươi giết chết hắn, chuyện này liền với ngươi không quan hệ." Đại Thương vừa mới nói xong, trong hố linh lục phí sức mở ra xương thành một đường con mắt. Hắn muốn mở miệng nói cái gì, tức giận đến cổ họng cuối cùng chính là một câu nói không đi ra. "Không được, không được." Đồng Hoài Chân lắc đầu, thật giết chết rất phiền phức. Linh lục nỗi lòng lo lắng lại lần nữa thả xuống. Có thể tiếp xuống mấy câu nói lại làm cho hắn lại lần nữa nơm nớp lo sợ. Việc đã đến nước này, giết chết cùng không giết chết đều như thế, còn không bằng làm chết tốt lắm. Đồng Hoài Chân nói. Linh lục đứng lên, một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra. "Đại Thương, ngươi hạ thủ thật là độc ác, xem bộ dáng là sống không được, tiện hắn một đoạn a." Đồng Hoài Chân đi lên trước, gặp một màn này tiếc nuối nói. "Có cứu, ta còn có thể cứu a." Linh lục gấp đến độ trong miệng nôn như điên máu, chính là một câu đều nói không nên lời. Cuối cùng, linh lục biệt khuất chết tại Đồng Hoài Chân trong tay. Chương 356, khổ luyện công phu đại thành thể tu. Chương 356, khổ luyện công phu đại thành thể tu. "Ôi, tính sai. Đưa đi linh lục." Đồng Hoài Chân đột nhiên vô đầu mình, một mặt hối hận. "Đại Thương không rõ ràng cho lắm, ân. Sớm biết ngươi hạ thủ như thế hung ác, ta cũng nên đem tên kia giết chết." Đồng Hoài Chân lúc đầu chỉ là muốn ngăn trở đối phương, không nghĩ tới cuối cùng sẽ đích thân giết linh lục. Tất nhiên đều kết thủ, một cái là giết chết, hai cái cũng là giết chết. Đại Thương móc móc cái mũi, "Người là ngươi giết, cùng lao tử có quan hệ gì?" Đồng Hoài Chân khẽ giật mình, im lặng liếc mắt hắn. Không có xoắn xuýt vấn đề này, Đồng Hoài Chân hỏi, "Đại Thương, dù sao gần đây ngươi vô sự, không bằng lại giúp ta một cái bận rộn. Người nào cho ngươi nói lao tử không có chuyện gì, còn có, mỗi lần xuất thủ ngươi đừng quên đáp ứng lao tử sự tình a." Đại Thương nói, "Không thể quên được, không thể quên được, lại giúp một lần, gần nhất một lần cuối cùng." Đồng Hoài Chân nói, "Ân." Đại Thương nhíu mày, "Gần nhất một lần cuối cùng. Này, không nói, đến lúc đó ta tuyệt đối cho ngươi làm điểm hảo hữu." Đồng Hoài Chân cười nói, "Đây chính là ngươi nói." Đại Thương nói, "Ta nói, ít nhất 10 vò, nhất định phải là lần trước loại kia hảo hữu." "Đi." "Đại nhân, nhiệm vụ thất bại, không có bắt đến người." Linh Ngũ Quỷ một chân trên đất, ngừng nói. "Nói." Khổng Hưng Hoài mặt không hề cảm xúc, nhìn không ra hỉ nộ. Linh Ngũ cắn răng, "Linh Lục chết." "Cái gì?" Khổng Hưng Hoài bỗng nhiên đứng lên, khó có thể tin. "Linh Lục chết?" Phát hiện hắn thời điểm toàn thân xương cốt vỡ vụn, nhìn dáng dấp là bị người cứ thế mà dùng năm đấm đánh, vết thương chí mạng là cái cổ vết thương. Linh Ngũ không dám che giấu, một năm một mười bàn dao. Khổng Hưng Hoài sững sờ tại nguyên chỗ, trong cơ thể mênh mông lửa giận đang nổi lên, như một tòa sắp phun trào núi lửa. Linh Ngũ tiếp tục bổ đao, Linh Nhất Tam chờ tổng cộng 8 người, cũng toàn bộ chẳng biết đi đâu, chỉ phát hiện một mảnh hư hư thực thực bị sét đánh đất hoang. "Phế vật, một đám rác rưởi." Khổng Hưng Hoài khí huyết dâng lên mặt đỏ lên. "Thật can đảm, dám giết ta Khổng thị người." Khổng Hưng Hoài đầy mắt lửa giận, "Ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh." Hít sâu mấy hơi, cưỡng ép kiềm chế lửa giận, Khổng Hưng Hoài nhìn chằm chằm hắn, Linh Lục là bị dùng nắm đấm sống sờ sờ đánh chết. "Vệ đại nhân, Linh Lục vết thương chí mạng là trên cổ vết thương, căn cứ hiện trường suy đoán, đối phương là trước đem toàn thân xương cốt đánh nát, khiến cho không cách nào động đậy phía sau mới hạ sát thủ, thuộc hạ hoài nghi động thủ người chính là quét ngang luyện công phu đại thành thể tu, Linh Lục tại trong tay đối phương hoàn toàn không có năng lực phản kháng." Linh Ngũ đem suy đoán của mình toàn bộ nói ra. "Khổ luyện công phu đại thành thể tu Khổng Hưng Hoài nam nhi, cau mày. Giết Linh Lục người một người khác hoàn toàn. Kiểm tra. Trà rõ ràng. Ta ngược lại muốn xem là người phương nào lớn mật như thế, dám giết ta Khổng thị người." "Chỉ." Gặp Khổng Hưng Hoài xua tay ra hiệu hắn rời đi, hắn liên tục không ngừng lách mình rời đi, sợ động tác chậm nên đón dừng lại đổ ập xuống chửi đồng. Linh Nhất Tam đám người chết tại cái kia đô thị di cô trên tay, giết Linh Lục người chỉ sợ là đêm đó chặn đường Chu quận thủ người Khổng Hưng Hoài tự lẩm bẩm, cau mày. Đã sớm nghe Đỗ Tống Hà có mấy cái hảo hữu chí giao, nhưng đối phương là sao lại biết Linh Lục hành tung? Chẳng lẽ đối phương một mực trong bóng tối che chở đô thị di cô? Khổng Hưng Hoài nghi hoặc không hiểu. Vừa nghĩ tới Linh Lục cùng 8 số 01 danh sách tử vệ bỏ mình, Khổng Hưng Hoài lửa giận trong lòng không đè nén được bốc thẳng lên. Dù hắn là Khổng thị Lục trưởng lão, một cái như thế nhiều người bởi vì mệnh lệnh của hắn mà chết, trách nhiệm này cũng lớn đi. Một khi trở lại Khổng thị, sợ rằng tránh không được dừng lại khiển trách trách phạt, không chừng hắn cái này Lục trưởng lão vị trí cũng không bảo vệ a. Khổng thị chính là một cái cực kỳ to lớn thế gia, bên trong phe phái đông đảo, cũng không phải là bền chắc như thép. Chỉ muốn lấy được hậu quyền chi thư tất cả đều là đáng giá. Khổng Hưng Hoài âm thầm nghĩ tới, cảm giác cấp bách tự nhiên sinh ra. Liên tại Khổng Hưng Hoài thầm nghĩ thời điểm, một đạo thanh âm đột ngột vang lên. Giết Linh Lục người là đêm đó Quảng Lăng quận người xuất thủ, bên cạnh hắn còn có một vu tộc. Vu tộc? Khổng Hưng Hoài trừng mắt. Đối phương không có tiếp tục nói chuyện, không khí lập tức yên tĩnh lại. Nửa ngày, Khổng Hưng Hoài nhíu mày, trước cha rõ ràng thân thể bọn hắn phần, không quản hắn là thân phận như thế nào, tất nhiên dám giết ta Khổng thị người, nhất định phải trả giá đắt. "Ân." Người nói chuyện giống như có lẽ đã rời đi, lần này Khổng Hưng Hoài rơi vào trầm tư. Hắn chuẩn bị ở sau là nhằm vào Đỗ thị Di cô, chỉ là không nghĩ tới sẽ bị đột nhiên xuất hiện bên thứ ba chen chân phá hư. Trương Giác giết Linh Nhất Tam đám người phía sau, đến tiếp sau cũng không lại gặp phải Khổng thị người, thuận lợi cùng Lý Huyền Động tụ lại. Hắn không hề biết, có người trong bóng tối giúp hắn ngăn cản vốn nên tìm tới cửa hai tôn khai dương cảnh võ giả, bị ép dùng một tôn không biết thân phận người thu tay lại. Trương Giác bất quá mới vào luyện thần hoàn hư cảnh, khoảng cách đệ nhị bộ còn rất xa xôi, nhưng hắn sát phạt bản lĩnh có thể không kém chút nào. Khác biệt không thấy Mạnh thị gia chủ, đại nho đỉnh phong cảnh Mạnh Hàn Văn đều chết tại trên tay của hắn. Bất quá giết chết Mạnh Hàn Văn phía sau, Trương Giác pháp lực cũng hao hết không còn. Muốn nói để Trương Giác đồng thời ứng đối ba tôn đệ ngũ cảnh cường giả, sợ rằng thật đúng là đủ treo. Một tôn khai dương cảnh bước đầu tiên, một tôn khai dương cảnh đệ nhị bộ, cùng với một tôn không biết cảnh giới cường giả. Người và người sinh ra cùng gặp gỡ là khác biệt. Có ít người thật là được đến lao thiên gia ưu ái. Nếu như Trương Giác không phải Đỗ Thị Di Cô, sợ rằng thật đúng là không nhất định có thể cùng Lý Huyền Động hội họp. Tuyệt đại đa số thời điểm, một người sinh ra thường thường liền đã định ra hắn tương lai. Đều nói cố gắng phấn đấu, không bằng đầu thai tốt, lời này cũng đúng là nói thật, có thể đồng thời không tuyệt đối. Nhân sinh đường dài dằng dặc, ai cũng không biết ngày mai sẽ phát sinh cái gì, đi làm chính mình muốn làm, chỉ để ý buồn bực đầu đi lên phía trước, đống nhiên thu tay, ít nhất sẽ không hối hận. Đồng thời, đối mặt bất cứ chuyện gì đều là như vậy. Huyền Động, ta có một số việc phải đi xử lý một chút. Trương Giác nói, tự đắc biết Khổng Thị để mắt tới chính mình phía sau, Trương Giác liền định cùng Lý Huyền Động trước tách ra. Một là không muốn đem Lý Huyền Động liên lụy vào, hai là còn có Trương Đại Căn bọn họ tồn tại. Bọn họ đối Khổng Thị đến nói, chính là tiện tay nghiền chết sâu kiến. Công đạt, gặp phải chuyện gì? Lý Huyền Động nhíu mày hỏi. Cùng Trương Giác đồng hành cũng có lâu như vậy, cũng coi là đối hắn biết sơ lược. Nếu như không phải sự tình ra có nguyên nhân, Trương Giác quả quyết sẽ không nói ra lời nói này. Cũng không phải đại sự gì, Trương Bảo cùng Trương Lương còn tại Quảng Lăng quận, ta chuẩn bị đi đem hai bọn họ nhận lấy. Trương Giác nói. Lý Huyền Động hoài nghi, một mặt không tin, quả thật chỉ là bởi vì cái này. Công đạt, ngươi nhưng không gạt được ta. Trương Giác mỉm cười, lừa ngươi làm cái gì, ta tính một cái, hai người bọn họ trong tay ngân lượng cũng nhanh không có, vừa vận Thái Bình giáo còn cần thời gian trưởng thành, ta đem hai người bọn hắn mang về thật tốt bồi dưỡng một cái, nói không chừng ngày sau là Thái Bình giáo chủ cột bước vàng. Lý Huyền Động vẫn là không tin, nhưng không có tiếp tục dây dưa cái đề tài này, chỉ là nói ra, công đạt, hai người chúng ta chính là bạn tốt, ta Lý Huyền Động cũng không phải hạng người ham sống sợ chết, nếu như ngươi có gì cần, nhất định muốn nói cho ta biết. Đối mặt hắn trịnh trọng ánh mắt, Trương Giác gật gật đầu, cho ra trả lời. Yên tâm đi, ta biết. Chương 357, trọng thao cửu nghiệp. Chương 357, trọng thao cửu nghiệp. Thứ Châu, Quảng Lăng quận. Trương Giác đơn giản thay đổi dung mạo của mình, trở lại Quảng Lăng quận. Không có người sẽ nghĩ tới, đêm đó tại Quảng Lăng quận đại náo một trận Trương Giác thế mà còn dám một lần nữa trở về. Chu quận thủ cũng tất nhiên nghĩ không ra. Trương Giác trắng trợn tại Quảng Lăng quận đại náo, đồng thời còn đem Mạnh Thị diệt tộc, chuyện này nguyên náo rất lớn, thông tin đều truyền đến từ Châu thứ sử trong hai. Vì thế, hắn bị đâm sử dừng lại đổ ập xuống giận mắng. Mệnh lệnh hắn tự nghĩ biện pháp đem Trương Giác truy nã quy án. Trắng trợn hỏng đại hán luật pháp, cái này nếu là không nghiêm trị, không chỉ là Chu quận thủ thất trách, vẫn là tại đánh hắn từ Châu thứ sử mặt. Chu quận thủ bị mắng một trận phía sau, trực tiếp phát xuống lệnh truy nã. Đại hán triều đình lực lượng sát thực khủng bố, có thể hắn một nho nhỏ quận trưởng còn không có tư cách vận dụng cố lực lượng này, hắn có thể dùng bèn bèn là chính mình một quận lực lượng. Đại hán tương bực sự bao la, vang vào một quận lực lượng nếu muốn tìm đến một người, không khác mò kim đáy biển. Bởi vì chuyện này, Chu quận thủ sầu đến trà không nhớ cơm không nghĩ, thứ sử giận mắng thường xuyên còn tại bên thai quân quận. Đại nhân, có tin tức, có tin tức. Đại môn bị phá tan, một cái văn nhân trang phục dáng dấp nam nhân bước nhanh xuống tới. Người này thân ở quận thừa một chức, xem như là Chu quận thủ thư ký, chuyên môn phụ tá quận trưởng. Cái gì có tin tức? Chu quận thủ nhất thời còn không có phản ứng phải đến. Tặc tử thông tin. Quận thừa hưng phấn nói. Chu quận thủ đầu tiên là hơi ngẩn ra, chợt đại hỉ, mau nói đi. Quận thừa hít sâu một hơi, cấp tốc đem được đến thông tin khẩu thuật cho hắn nghe. Tặc tử xuất hiện tại Lang Nha quận Lâm Thu thành nông thôn, tại bản địa sáng lập một cái tên là Thái Bình yêu giáo tổ chức, xem mạng người như cỏ rác, hoành hành bá đạo. Không những giết huyện nha nha dịch, thậm chí còn đem Lâm Thu thành bản xứ nhất thế gia gia chủ giết đi. Thông qua quận thừa khẩu thuật, Chu quận thủ sắc mặt biến hóa. Cuối cùng biết được tặc tử giết người chạy trốn, Chu quận thủ giận mắng, nên giết. Cái này tặc tử không chết thiên lý nan dung. Đại nhân, tặc tử hiện đang thoát đi Lâm Thu thành, tiếp xuống nên làm như thế nào? Quận thừa hỏi. Chu quận thủ nhíu mày, suy tư. Vốn quận trưởng đích thân chạy một chuyến Lang Nha quận, quận bên trong việc nhỏ ngươi phụ trách xử lý, đại sự chờ lấy vốn quận trưởng trở về. Đại nhân, ngài tự mình đi có phải là không đợi quận thừa nói xong, Chu quận thủ xua tay đánh gây hắn. Thứ sử đại nhân hạ lệnh, không đi không được a. Chu quận thủ nói xong, đắng chát cười một tiếng. Nghe xong thứ sử đại nhân mấy chữ, quận thừa quả quyết mở miệng, không nói nữa. Thứ sử đại nhân cũng không phải hắn loại này tiểu thư ký có thể tùy ý khẩu hại. Đại hán thập tam châu, có thể được bổ nhiệm làm thứ sử không có có một cái loại lương thiện. Nhận lệnh thứ sử có một hạng cứng nhắc yêu cầu, nhất định phải đạt tới đệ lục cảnh. Đi, thời gian cấp bách, nhanh đi an bài đi ra ngoài. Chu quận thủ nói. Chỉ. Quận thừa linh mệnh, bước nhanh rời đi đi an bài quận trưởng đại nhân đi ra ngoài phương tiện giao thông. Trở lại Quảng Lăng quận. Trương Giác tại nha môn gián tiếp công nhân bày tỏ cột nơi đó nhìn thấy chính mình lệnh truy nã, mặt trên còn có chân dung của mình. Chân dung có 8 điểm rất giống, Trương Giác đơn giản dịch dung phía sau, nếu như không có người đứng ở trước mặt hắn nhìn kỹ, là không nhìn ra. Không có để ý lệnh truy nã, Trương Giác lẫn trong đám người, chậm rãi bước tại đường phố. Lần trước tới Quảng Lăng quận còn chưa kịp nhìn kỹ đã từng cố hương. Hôm nay có thể nhàn rỗi, chậm rãi bước nhàn nhã đi tại vừa quen thuộc lại vừa xa lạ đầu đường. Chôn giấu tại hắn ký ức chôn sâu hình ảnh, theo ánh mắt chiếu tới dần dần hiện lên. Lẻ tẻ vỡ vụn hình ảnh để hắn không hiểu xấu não. Hắn muốn là một cái cảm tính người. Thay đổi. Quảng Lăng quận thay đổi, người xung quanh thay đổi, chính mình cũng thay đổi, trong trí nhớ mình quen thuộc tất cả cũng thay đổi. Duy nhất không đổi tựa hồ chính là mảnh này tuyên cổ bất biến này. Đi trong đám người, Trương Giác suy nghĩ càng bay càng xa, phản phất hành thi đi thị chẳng có mục đích dạo chơi tại đầu đường. Đi đi, đáy mắt của hắn hiện lên bi thương, chợt lại bị mê man bao trùm. Phanh. Trương Giác bả vai bị người va vào một phát, hắn lập tức tỉnh táo lại, quay đầu lên nhìn, một thân ảnh cảnh tượng vội vàng, thần tốc thoát đi. Trương Giác vô ý thức nhíu mày, không biết tại sao cảm giác đạo kia thoát đi bóng lưng lại có mấy phần nhìn quen mắt. Còn không kịp ngâm nghĩ nữa, một trận giống to truyền lọt vào trong tai. Lan đi, quân phủ làm việc. Tất cả lan đi. Thuận thế quay đầu nhìn, chỉ thấy mấy cái mặc quân phục, tay cầm đại đao nam nhân phóng ngựa trên đường lao nhanh. Đám người xung quanh vội vàng tránh ra một con đường. Trương Giác cũng liền vội hướng về bên cạnh tránh đi, nhìn qua thu tầm mắt lại. Nghe thấy xung quanh người đang thì thầm nói chuyện, hắn đối với cái này đồng thời không có hứng thú, quay đầu bước đi. Tại Quảng Lăng quận đi dạo, không bao giờ tìm được đã từng hình ảnh quen thuộc. Trương Giác đi đến khách sạn, coi hắn hỏi thăm Trương Bảo, Trương Lương lúc, trưởng quỹ lại nói ở trọ không có cái này số hai người. Trương Giác nghi hoặc, kỹ càng hỏi thăm. Trưởng quỹ suy nghĩ một chút, vẫn lắc đầu phủ nhận, nhà trọ gần nhất liền không có trong miệng hắn nói tới hai đứa bé ở trọ. Thấy thế, Trương Giác sau khi nói cảm ơn rời đi. Một lần nữa trở lại trên đường, Trương Giác nhíu mày, cảm thấy vẫn đang suy nghĩ Trương Bảo cùng Trương Lương hai tên giá hỏa chạy đi đâu. Chẳng lẽ là không có bạc, rời đi Quảng Lăng quận? Không nên a, không có bạc bọn họ còn có thể đi chỗ nào? Đột nhiên, Trương Giác hai mắt sáng lên, nghĩ đến hai người bọn họ có thể xuất hiện địa phương. Trương Bảo ngồi dưới đất, trước mặt bày biện một cái phá một góc đất bát. Trong bát có mấy đồng tiền. Leng keng. Tiền đồng loạt vào đất bát phát ra thanh thúy tiếng vang. Cảm ơn, cảm ơn. Trương Bảo đội vàng ngẩng đầu nhìn về phía bố thí tiền đồng người, liên thanh cảm tạ. Bên cạnh, Trương Lương cũng cùng đại ca của mình đồng dạng. Hai người trọng thao cửu nghiệp, lại lần nữa vào cái bang. Nếu như lúc này Trương Giác xuất hiện tại hai người trước mặt, đều không nhất định nhận được hai người đến. Hai người quần áo trên người vỡ vụn, đi chân đất, mặt giống mèo hoa đồng dạng, tóc tung bay lộn xộn. Nhìn một cái, hai tên ăn mày nhỏ không thể nghi ngờ. Đột nhiên, Trương Bảo tựa như nhìn thấy cái gì, biểu lộ biến đổi, thay đổi đến khẩn trương bối rối. A nhị, đi mau. Trương Lương tâm thần siết chặt, vô ý thức thu hồi trên đất bát, đi theo đại ca bước nhanh thoát đi. Bọn họ mới vừa chạy, trong đám người liền có mấy tên ăn mày nhỏ vào ra. Truy, đừng để bọn họ chạy. Trương Bảo cùng Trương Lương động tác rất linh mẫn, trong đám người xuyên đến xuyên đi, rất nhanh liền đem người đứng phía sau vung ném. Mãi cho đến hai người chạy vào một cái ngõ nhỏ phía sau, mới dừng bước lại, từng ngụm thở dốc. Bỏ rơi. Trương Bảo liếc nhìn sau lưng, xác định bọn họ không thể đuổi theo. Trương Lương cũng thở dài một hơi, sau đó có chút khóc tăng nói, ca, ta chỗ này chỉ có 7 cái đồng tiền. Trương Bảo đếm chính mình, tổng cộng 13 cái. Không có việc gì, tổng cộng 20 cái đồng tiền, đủ chúng ta mua mấy cái bánh bao ăn. Trương Bảo ngược lại là lạc quan. Có thể là, ca chúng ta như thế một mực xuống cũng không phải biện pháp A. Trương Lương khóc tăng nói, không có việc gì, bọn họ đuổi không kịp chúng ta. Trương Bảo vừa dứt lời, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đầu ngõ xuất hiện mấy đạo quần áo tả tơi thân ảnh. Chạy. Trương Bảo một phát bắt được Trương Lương, co cẳng liền chạy. Mới vừa chạy hai bước, bị ép cưỡng ép dừng bước lại. Chỉ thấy phía trước ngõ nhỏ chỗ ngoặt cũng đi ra mấy cái quần áo tả tơi thân ảnh. Hai người bọn họ bị tiền hậu giáp kích. Trương Bảo sắc mặt khó coi, Trương Lương thì có mấy phần e ngại. Lần này thật nguy rồi. Chương 358, cái bang giang hồ. Chương 358, cái bang giang hồ. Chạy. Tiếp tục chạy a. Không phải rất có thể chạy sao? Một cái niên kỷ nhìn qua cùng Trương Bảo không chênh lệch nhiều tên ăn mày la mắng, mẹ hắn. Mật chết lão tử. Hắn vừa mắng, một bên hướng bọn họ hai tới gần. Trước sau đều bị chắn mất, lần này là muốn chạy đều chạy không thoát. Chửi rủa tên ăn mày tựa hồ là đầu của bọn hắn đầu, hắn đi lên trước, nhìn từ trên xuống dưới Trương Bảo hai người. Chắc. Hắn đưa tay chính là một quyền đánh vào Trương Bảo trên bụng. Trương Bảo cong người xuống, kêu lên một tiếng đau đớn. Trương Lương vô ý thức muốn động thủ, bị Trương Bảo gắt gao bắt lấy tay. Làm sao? Còn muốn đánh lão tử? Hắn rất là phách lối, vênh vào đắc ý mẹ hắn, cũng không biết từ đâu tới ma cả đồng, bến tàu đều không bái liền dám tại lão tử địa bàn kiếm cơm ăn, có hiểu quy củ hay không? Hắn vừa nói vừa đập Trương Bảo mặt. Trương Bảo không có phản kháng, chỉ là cắn răng. Nhìn dáng vẻ của ngươi rất không phục a. Hắn lông mày nhíu lại. Không có. Trương Bảo cứng nhắc nói. Nha a, còn rất có tính tình a. Tên ăn mày đầu lĩnh cùng đồng bọn bên cạnh nói, cười chỉ vào hắn. Trương Lương ở một bên cắn răng, phẫn hận nhìn chằm chằm hắn. Tiểu bị con non, lão tử rất chán ghét ánh mắt của ngươi. Tên ăn mày đầu lĩnh bất thiện nhìn hướng Trương Lương. Trương Bảo tay đè tại Trương Lương trên mặt, khiến cho hắn không đi nhìn tên ăn mày đầu lĩnh. Lấy ra đi. Tên ăn mày đầu lĩnh nhíu mày nói. Cái gì? Trương Bảo giả vờ ngây ngốc. Ôi, ta chắc. Nhất định muốn lao tử động thủ đúng không? Tên ăn mày đầu lĩnh khỏe miệng nghiêng một cái, hơi nhíu mày. Trương Bảo cắn răng, đem ăn xin đến 13 cái đồng tiền đưa cho hắn. Còn có đây này. Hắn nhíu mày hỏi. Không có, phía trước đều dùng xong. Trương Bảo trả lời. Hắn nghi ngờ nhìn qua, vây tay một cái. Một tên ăn mày lập tức tiến lên xoát người. Lão đại, không có. Thấy thế, hắn mới không có tiếp tục truy vấn. Người đây. Tên ăn mày đầu lĩnh ước lượng lấy trong tay tiền đồng, đem tay lại đưa về phía Trương Lương. Không có. Trương Lương kiên cường nói. Có tính tình. Tên ăn mày đầu lĩnh cũng không nói nhảm, nhấc vung tay lên, cho lão tử đánh. Đừng, đừng đánh. Cho. Lập tức cho. Trương Bảo đội vàng ngăn tại Trương Lương trước người. Nhanh, lấy ra. Trương Bảo thúc giục. Ca, cầm đi ra ngoài chúng ta buổi tối liền không có ăn. Trương Lương không muốn. Trương Bảo trừng mắt, nhanh lên. Trương Lương bất đắc dĩ đem ăn xin đến 7 cái đồng tiền toàn bộ đều đem ra. Đều ở nơi này, một phân tiền cũng không có. Trương Bảo đem tiền đồng toàn bộ cho hắn. Hắn mây lây trong tay tiền đồng, liếc mắt nhìn hai người. Đếm lấy, hắn phân ra 4 cái đồng tiền, ném cho Trương Bảo, còn lại thì là đều bị hắn nhét vào trong túi. Ừ, Trương Bảo đội vươn tay tiếp lấy tiền đồng, có chút không rõ ràng cho lắm. "Tiểu tử, nghe cho kỹ." Hắn ra vẻ hung ác. "Quảng Lăng quận không phải ngươi một cái ngoại lai tiểu tử có thể muốn làm gì thì làm địa phương, muốn ở chỗ này kiếm cơm ăn, nhất định phải đưa tiền bảo hộ." Nói xong, hắn tiếng nói nhất chuyện, "Tính toán tiểu tử ngươi vận khí tốt, mấy ngày nay đều là tại lao tử địa bàn, nếu như ngươi chạy đến những người khác địa bàn đi kiếm cơm ăn, có thể liền không phải là đơn giản như vậy." Nói xong, hắn vẫy tay một cái, "Đi." Một nhóm 10 tên ăn mày lấy hắn cầm đầu, quay người rời đi. Rất nhanh, trong ngõ nhỏ liền chỉ còn lại Trương Bảo, Trương Lương hai huynh đệ. Đợi bọn hắn đi rồi, Trương Bảo mới cúi đầu nhìn hướng trong tay 4 cái đồng tiền. "Ca, hắn vì cái gì còn muốn cho chúng ta tiền?" Trương Lương nghi hoặc. "Đều đoạt bọn họ tiền, thế mà còn cho bọn hắn lưu 4 cái này là thế nào cái ý tứ?" Trương Lương không hiểu, Trương Bảo tự nhiên rõ ràng. Ngẩng đầu ngắm nhìn bọn họ rời đi phương hướng, Trương Bảo trong mắt hiện lên một vẻ cảm kích. "Đi thôi." Trương Bảo nói câu. "A." Trương Lương ứng tiếng, đi theo đại ca phía sau. Nơi có người, liền có giang hồ, câu nói này một chút cũng không sai. Liền xem như tên ăn mày, cũng có tên ăn mày giang hồ. Quảng Lăng thành rất lớn, nhân khẩu đông đảo, tên ăn mày tự nhiên cũng không ít. Bao đoàn sưởi ấm là người trong xương bản năng, hoặc là nói, là yếu sinh vật nhỏ trong xương bản năng. Tên ăn mày không thể nghi ngờ là sinh hoạt tại tầng dưới chót nhất người, so với những người khác, tự nhiên thuộc về nhỏ yếu một loại. Vì ăn xin được đến càng nhiều, ban đầu là đám ăn mày tự phát để cử ra tới một cái người dẫn đầu. Tại người dẫn đầu xuống, bọn họ ngưng tụ một đoàn, có thể chống lại mặt khác tên ăn mày. Mà có chút tên ăn mày thì là bị trong lòng tham lam chi phối, bằng vào vũ lực hoặc là phương thức của hắn, cũng dần dần tụ tập một đám tiểu đệ. Nơi có người, liền có giang hồ. Dần dần, theo đám ăn mày riêng phần mình báo đoàn, một cái độc thuộc về tên ăn mày giang hồ liền do cái này tạo thành. Bọn họ tranh đấu lẫn nhau, mục đích liền một cái, ăn xin sống sót. Theo tranh đấu càng kịch liệt, không ít người bị đánh chết rơi, lúc này có dẫn đầu tên ăn mày không nhìn nổi. Tất cả mọi người là vì sống, tên ăn mày hà tất khó xử tên ăn mày, dạng này quyết đấu sinh tử đánh xuống, không những ăn xin không được, còn có thể trước thời hạn quy thiên, vì vậy riêng phần mình đầu lĩnh bắt đầu thương lượng, sau đó căn cứ phân chia thế lực khu phố. Vì vậy, đám ăn mày có riêng phần mình địa bàn, quy định chỉ có thể tại riêng phần mình địa bàn ăn xin, không thể vượt giới. Một khi vượt biên liền thuộc về khiêu khích, càng là cướp đoạt những người khác sinh tồn không gian. Loại này sự tình tự nhiên không cách nào tha thứ. Trương Bảo cùng Trương Lương mới đến, tự nhiên không rõ ràng trong đó đạo đạo. Thượng Dương thành cái kia vắng vẻ huyện thành nhỏ cũng không có những này nghiêm ngặt quy củ. "Ca, ta đói." Trương Lương xoa bụng. Hai người tới một nhà bán bánh bao màn thầu cửa hàng. Trương Bảo túi đầu liếc nhìn trong tay còn sót lại 4 cái đồng tiền, đưa cho lão bản, muốn 2 cái tạm mặt màn đầu. "Được rồi." Lão bản cho bọn họ một người cầm một cái hơi nóng quần quần tạm mặt màn đầu. Tạm mặt màn đầu là do một chút mặt trắng, cùng ngô vỏ cùng một chút bắp ngô khang hấp. 2 cái đồng tiền một cái. Bánh bao chay đến gấp bội, 4 cái đồng tiền mới có thể mua một cái. Cả hai cảm giác khác biệt, tạm mặt màn đầu càng khó nuốt. Trương Lương rất nhanh liền đem một cái tạm mặt màn đầu ăn xong. Hắn sờ lên bụng, cảm giác đói bụng cũng không theo một cái tạm mặt dưới bánh bao bụng mà biến mất. Ừ, Trương Bảo đem ăn một nửa tạm mặt màn đầu đưa cho hắn. "Ca, ta ăn no." Trương Lương lắc đầu nói. "Cho ngươi liền cầm lấy, ngươi còn tại lớn thân thể, ta ăn một nửa liền không đói bụng." Trương Bảo không nói lời gì cưỡng ép nhét vào trong tay hắn. "Ca." Trương Lương đa sầu đa cảm, lúc này có chút khóc thút thít. "Ăn đi." Trương Bảo cười xoa xoa đầu của hắn. Hai người bắt đầu tìm buổi tối nghỉ ngơi địa phương. Ngày hôm qua bọn họ lúc ngủ, kém chút liền bị chó cắn, hôm nay khẳng định không thể lại đến đó. Tại hai người tìm chỗ ngủ lúc, đi qua một cái ngõ nhỏ, nghe đến bên trong chuyển đến đánh chửi âm thanh. Trương Bảo hai người quay đầu nhìn, ngẩn người. Cái kia nằm trên mặt đất bị đánh không phải cướp bọn họ tiền mấy tên kia nha. Đánh bọn hắn chính là mười mấy người trưởng thành dáng dấp tên ăn mày. Cả hai không những thân cao trên thể hình có khoảng cách, nhân số bên trên cũng có khoảng cách. Chắc một đám tiểu bị con non, con mụ hắn dám cùng lao tử khiêu chiến, chán sống rồi. Cầm đầu tên ăn mày đấm đá cái kia cướp đoạt Trương Bảo bọn họ tiền tiểu ăn mày. "Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa." Một đạo giọng nữ khóc kêu gào. Chỉ thấy bên cạnh trên mặt đất, ngồi một cái quần áo mộc mạc tiểu nữ hài. Nhìn trên mặt nàng bàn tay, hư hư thực thực cũng là bị bọn họ đánh. Chương 359, công thủ dịch hình. Chương 359, công thủ dịch hình. Chú ý tới có người xem ra, chính quyền đấm cước đá tên ăn mày dừng lại động tác, quay đầu nhìn. Thấy là hai tên ăn mày nhỏ, hắn không kiên nhẫn nổi giận mắng, "Nhìn nương ngươi đâu, cho lão tử lăn." Đồng thời, nằm trên mặt đất bị đánh đến sưng mặt sưng mũi tên ăn mày cũng quay đầu lên mắt. Trương Bảo bắt lấy Trương Lương co cẳng liền chạy. Không có chạy mấy bước, hai người đồng thời dừng bước lại. "Ca." Trương Lương há to miệng. Trương Bảo quay đầu nhìn, không có nên hắn, tiếp tục đi lên phía trước. "Có thể đi đi." Trương Bảo đột nhiên dừng bước, quay đầu trở về. "Ca." Trương Lương cũng lên, "Ca, ngươi sẽ không phải muốn đi cứu bọn họ a?" Trương Bảo dừng một chút, nghiêm túc nói, "Nếu như chúng ta nghĩ dung nhập đi vào, đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở." "Ca, bọn họ như thế nhiều người, mà còn mỗi một cái đều là đại nhân, hai chúng ta thân thể nhỏ bé đi qua không phải ăn đòn sao?" Trương Lương vội la lên. "Nghĩ biện pháp." Trương Bảo chỉ đầu. Trương Lương khóc không ra nước mắt, chỉ có thể giúp đỡ chính mình đại ca. "Báo quan, một đám tên ăn mày đánh lộn, nha dịch căn bản liền sẽ không quản. Dù sao đều là tên ăn mày, đánh chết liền đánh chết, căn bản không có người sẽ đi để ý tên ăn mày chết sống. Hai người bọn họ thân thể nhỏ bé đánh cũng đánh không lại, trong lúc nhất thời Trương Bảo còn thật không nghĩ tới biện pháp gì tốt. nếu là Trương Giác đại ca tại chỗ này liền tốt. Trương Lương ủ rũ, thấp giọng lẩm bẩm một câu. Làm sao vậy? Bên hai đột nhiên xuất hiện một thanh âm. Trương Lương cúi thấp đầu, không có việc gì đại ca. Trương Lương là người, cảm giác âm thanh có điểm gì là lạ, không giống đại ca âm thanh, thế nhưng rất quen hay. Hắn vội ngẩng đầu nhìn lại. Làm đồng tử bên trong phản chiếu đi ra người dáng rất lúc, hắn trong mắt lóe lên một vẻ nghi hoặc. Người này ai vậy? Trương Bảo gắt gao nhìn chằm chằm hắn, mặc dù dung mạo phát sinh biến hóa, nhưng đôi mắt này hắn không thể quên được, không nhận ra được. Trương Giác mỉm cười. Trương Lương ngây người, dụi mắt một cái, có chút không thể tin được. Trương Bảo biểu lộ mắt trần có thể thấy lộ ra nét mừng, đại ca. A a. Trương Lương mãnh liệt nháy mắt, cảm giác người trước mắt rất quen thuộc, thế nhưng nhìn qua không giống Trương Giác đại ca dáng dấp a. Còn không nhận ra được đâu, Trương Lương. Trương Giác vui vẻ cười nói, xem ra ta cái này dịch dung tay nghề còn rất lợi hại. Trương Lương khó có thể tin chừng to mắt, lần này hắn tin tưởng, thế mà thật là Trương Giác đại ca. Hắn bước nhanh về phía trước, vừa mới chuẩn bị ôm lấy Trương Giác, đột nhiên ý thức được chính mình hiện tại toàn thân đều rất bẩn, cứng rắn đột nhiên ngừng lại động tác. Trương Giác đại ca, chúng ta lo lắng trên ngươi. Trương Giác cười vuốt vuốt đầu của hắn, cũng không chê bẩn. Chú ý tới Trương Giác xem ra ánh mắt, Trương Bảo hiếm thấy hơi có vẻ có gấp. Đại ca, ta cái này mới rời khỏi bao lâu a, liền làm thành cái bộ dáng này. Trương Giác nhẹ lay động đầu. Trương Bảo cùng Trương Lương gò má một đỏ, may mắn hai người mặt giống mèo hoa đồng dạng, đồng thời không rõ ràng. Đi thôi, trước đi nhà trọ tắm một cái. Trương Giác kêu lên hai người. Đột nhiên, Trương Bảo đột nhiên nhớ tới ngõ nhỏ phát sinh sự tình. Đại ca, cầu ngươi một việc, có thể mời ngươi đi giúp một chút sao? Trương Bảo nói. A, chuyện gì? Nói một chút đi. Trương Giác nói. Đại ca, chúng ta vừa đi vừa nói. Trương Bảo dẫn đường, kêu lên Trương Giác. Đường xa không dài, Trương Bảo dùng cực kỳ ngắn gọn ngôn ngữ tưởng thuật tóm lược sự tình tiền căn hậu quả. Lúc này, vừa vặn ba người cũng đi tới đầu ngõ. Trương Giác liếc thấy gặp một tên ăn mày ngay tại lôi kéo trên đất nữ hải, ép buộc đem nàng giữ chặt. Dừng tay. Trương Bảo hét lớn. Có đại ca tại, hắn lực lượng mười phần. Đại ca bản lĩnh như lục địa thần tiên, gặp mọi người đều là quay đầu xem ra, ánh mắt kinh ngạc, nghi hoặc, khinh thường. Hắn hiện tại khá có một loại một người giữ hải vạn người không thể qua, hăng hái cảm giác. Ngắn ngủi ngây người, cầm đầu tên ăn mày một mặt không kiên nhẫn cùng phách lối, dẫn mấy tên ăn mày đi tới, vừa đi vừa nói, ôi, ta chắc. Còn đúng là mẹ nó có thứ không sợ chết ta. Hắn đi đi, bước chân càng ngày càng chậm, dần dần biến thành co đầu rút cổ, cuối cùng đứng tại chỗ không còn dám tiến lên một bước, biểu lộ cũng từ ban đầu không nhịn được phách lối biến thành hoảng sợ. Đầu ngõ, nguyên bản chỉ có Trương Giác ba người thân ảnh, theo tên ăn mày hướng về phía trước tới gần, một đạo tiếp lấy một đạo thân ảnh ra hiện tại bọn hắn phía sau. Mãi đến bọn họ phía sau đứng đầy người, mà còn từng cái vai rộng eo thô, trong tay còn cầm binh khí, một mặt sơ sát tiêu điều. Trương Bảo chú ý tới biến hóa của đối phương, nhịn không được nhìn lại, lập tức cũng bị giật mình. Chẳng biết lúc nào sau lưng mình vậy mà đứng đầy từng cái thân thể khỏe mạnh hắn tử. Trương Bảo đắc ý, nghiêng hai đối với hắn, vừa rồi ngươi nói cái gì? Ta không có nghe rõ, lặp lại lần nữa. Tên ăn mày ấp úng, một câu đều nói không nên lời. Hôm nay là đá trúng thiết bản. Bất quá, hắn phản ứng cũng rất nhanh, lập tức ngượng ngập cười xin lỗi, ngượng ngùng, là tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Trương Bảo quay đầu liếc nhìn Trương Giác. Trương Giác khẽ gật đầu, cho hắn một cái yên tâm ánh mắt. Hắn lập tức hiểu rõ, nên ngang đi lên trước. Còn phách lối không? Trương Bảo đưa tay vô vô mặt của hắn. Hắn bận rộn chê cười túi đầu không lưng, không dám không dám. Nói một chút đi, vì cái gì đánh bọn hắn? Còn có nữ hải kia là chuyện gì xảy ra? Trương Bảo hỏi. Tên ăn mày ấp úng, không biết nên làm sao mở miệng. Nói. Trương Bảo biểu lộ biến đổi, hét lớn một tiếng. Dọa đến hắn toàn thân run lên, phàn nàn khuôn mặt, hoàn toàn không biết nên làm sao mở miệng. Khu khu. Một trận tiếng ho khan hấp dẫn Trương Bảo ánh mắt. Nằm trên đất cái kia tên ăn mày thần sắc phức tạp nhìn xem Trương Bảo, bọn họ là đến cướp người, muốn đem hoa nhỏ kéo đi người người môi giới cái kia bán. Chết tiệt. Trương Bảo một bàn tay đánh vào trên mặt hắn, ta hận nhất chính là bọn buôn người. Bị một bàn tay tỉnh mộng tên ăn mày, liền đội vàng gật đầu cúi người, không dám, không dám, về sau cũng không dám nữa. Còn có về sau. Trương Bảo một chân đạp ở trên người hắn, đem hắn đạp ngã xuống đất. Thật đến xử lý bọn họ thời điểm, Trương Bảo trong lúc nhất thời còn thật không biết nên làm cái gì, đành phải quay đầu hướng Trương Giác xin giúp đỡ. Tất cả cút. Trương Giác tiến lên, bất thiện uống câu. Mười mấy tên ăn mày nghe xong, lập tức như được đại xá, như ong vỡ tổ thoát đi. Người không sao chứ? Trương Bảo tiến lên ngồi xổm tại ăn cướp qua hắn tên ăn mày bên cạnh. Hắn thần sắc đặc biệt phức tạp, lắc đầu. Không nghĩ tới cuối cùng giúp mình thế mà lại là Trương Bảo. Xin lỗi. Hắn trên miệng nói, khó khăn từ trong túi lấy ra tiền đồng. Trương Bảo ngăn lại hắn động tác, chúng ta mới đến không hiểu quy củ, không có quan hệ gì với ngươi. Trương Bảo khéo hiểu lòng người để hắn mở người, nội tâm áy náy sâu hơn hai phần. Trương Giác tiến lên, nhìn bọn họ một chút thương thế. Tên ăn mày vô ý thức né tránh, Trương Bảo nói, không có việc gì, đây là đại ca ta, ý thuật rất lợi hại. Một chút bị thương ngoài ra, vấn đề không lớn, tính dưỡng mấy ngày là khỏe. Trương Giác nhìn xong thương thế trên người hắn, tùy tiện hỏi câu, tên gọi là gì? Tam Lăng Tử. Hắn hồi đáp. Trương Giác cười cười, có thể đứng lên tới đi. Có thể. Hắn cắn răng, ở bên cạnh tiểu nữ hải nâng đỡ đứng lên. Đi, rời khỏi nơi này trước ca. Trương Giác lên tiếng, một đám người không rõ ràng cho lắm đi theo hắn đi. Chương 360, hai lựa chọn chương 360, hai lựa chọn. Trước, thiên sinh, vừa rồi những người kia đâu? Tam Lăng Tử rất là nghi hoặc. Vừa rồi nhìn thấy những cái kia tay cầm lợi khí tráng hắn hiện tại thế mà toàn bộ đều biến mất. Không đợi Trương Giác trả lời, Trương Bảo liền có chút ngẩng đầu, vừa cười vừa nói, đại ca ta là lục địa thần tiên, ngươi trông thấy những người kia đều là đại ca ta dùng thuật pháp biến ra, chưa từng thấy à? Trương Lương ở một bên cũng hơi hơi ngẩng đầu, rất có vài phần một mình đều tổn hại kiêu ngạo. Đây là đại ca ta. Tam Lăng Tử trợn tròn mắt. Không chỉ là hắn, đi theo hắn những cái này tên ăn mày nghe nói như thế toàn bộ đều mắt trợn tròn. Cái gì lục địa thần tiên, đừng nghe tiểu tử này thổi phồng, chính là đơn giản tiểu thuật pháp mà thôi. Trương Giác cười giải thích câu. Dù là như vậy, vẫn là cực lớn chấn nhiếp Tam Lăng Tử trái tim của bọn họ thần. Sinh hoạt tại Quảng Lăng quận, bọn họ tự nhiên nghe qua không ít liên quan tới tu hành sự tình, hôm nay là bọn họ lần thứ nhất gặp loại này thần kỳ thuật pháp. Thế mà có thể đại biến người sống, quả thực quá lợi hại. Trương Giác chiêu này rung động thật lớn trái tim của bọn họ linh. Thấy bọn họ biểu lộ ngu ngơ, Trương Giác cười lắc đầu, cũng không có quá nhiều lưu ý lúc trước hắn lần thứ nhất gặp sư phụ sử dụng ra cái này thuật pháp lúc, cũng chưa chắc so với bọn họ tốt hơn chỗ nào. Đi tới nhà trọ, tiểu nhị một trận xua đuổi. Tam Lăng Tử đám người nộn nhịp mở miệng cảm tạ, chuẩn bị rời đi. Trương Giác lại đem bọn họ gọi lại, sau đó ném cho tiểu nhị một thỏi bạc. Mới vừa rồi còn một mặt chán ghét xua đuổi tiểu nhị lập tức vui vẻ ra mặt, đem đám ăn mày trở thành thượng khách nên vào nhà trọ. Hành tẩu giang hồ, không có điểm tiền tài bản thân lời nói, phía trước nói cuối đường là gian nan hiểm trở. Tại Tam Lăng Tử đám người nói cảm ơn bên dưới, Trương Giác ra hiệu bọn họ trước tiến vào gian phòng, rửa mặt một phen lại nói. Trương Giác lại lấy ra không ít bạc để tiểu nhị chân chạy đi tiệm quần áo mua mấy bộ thành phẩm áo. Có tiền có thể sai khiến quỷ thần, tại tiền bạc khủng bố thế công bên dưới, tiểu nhị vui vẻ ra mặt, không một câu oán hận nào chân chạy. Trương Giác sở dĩ lưu lại bọn họ, toàn bộ là vì Trương Bảo lúc trước nói cho hắn cái kia lời nói. Trương Bảo hai người trước phá hư Quảng Lăng quận cái bang quý củ, bọn họ mặc dù lấy đi Trương Bảo hai người tân tân khổ khổ ăn xin đến tiền, nhưng cho hai người bọn họ lưu lại 4 cái đồng tiền. Điểm này tại Trương Giác nhìn tới vẫn là rất hiếm thấy. Đối phương cũng không phải cái gì phú hảo, cũng là dựa vào ăn xin mà sống tên ăn mày. Phanh phanh phanh. Cửa phòng bị gõ vang. Tiên sinh, chúng ta đều thu thập xong. Vào đi. Rất nhanh, mấy cái rực rỡ hẳn lên tiểu tử xuất hiện tại Trương Giác trước mặt. Đúng, còn có một tiểu nha đầu. Trương Giác đánh giá bọn họ, khẽ gật đầu, rửa mặt một phen nhìn xem tốt nhiều, từng cái dài đến đều rất xoay a. Nghe vậy, bọn họ ngượng ngùng nhộn nhịp túi lầu xuống. Tam Lăng Tử ánh mắt biến hóa không ngừng, cắn răng một cái quỳ xuống. Cảm tạ tiên sinh cứu giúp. Từ trước đến nay không có người đối chúng ta đám này tên ăn mày như thế sống dễ chịu, ví như tiên sinh không bỏ, chúng ta nguyện ý cùng tùy tiên sinh tả hữu, hầu hạ tùy tùng phụng tiên sinh. Thấy đại ca đều quỳ xuống, bọn họ từng cái cũng liền bận rộn quỳ xuống đến. Bọn họ không có Tam Lăng Tử tài ăn nói, chỉ là học đại ca dáng dấp quỳ xuống, trong lòng thấp thỏm. Làm cái gì vậy? Nam nhi dưới đầu gối là vàng, nhanh mau dậy đi. Trương Giác cho mày. Tam Lăng Tử còn muốn nói điều gì, liền cảm giác được một cỗ lực lượng vô hình đem hắn nâng lên. Không nên hơi một tí liền quỳ xuống, ta không thích loại này đồ hèn nhát người. Lời này vừa nói ra, Tam Lăng Tử cái này mới coi như thôi. Đống nhiên Trương Giác nghĩ đến cái gì, khoe miệng treo lên một vệt nghiền ngẫm nụ cười. Nghe nói ngươi dẫn người đoạt Trương Bảo hai người bọn họ tiền, ta là bọn họ đại ca, chuyện này ta đến giúp bọn hắn lấy lại danh dự à? Lời này vừa nói ra, Tam Lăng Tử bọn họ đều là thay đổi đến sợ hãi. Tam Lăng Tử cắn răng, làm bộ lại muốn quỳ xuống, nhưng nhớ tới vừa rồi Trương Giác lời nói, lại thẳng lên đầu gối, ôm quyền không lưng nói, tiên sinh, việc này là một mình ta cách làm, muốn chém giết muốn dốc thịt theo ngài, mời ngài đừng làm khó dễ các huynh đệ của ta. Lão đại, chuyện này là ta làm. Cùng đại ca ta không quan hệ, là ta làm, tiên sinh muốn giết giết ta. Từng cái tranh nhau chen lấn để Trương Giác giết bọn hắn, thậm chí bên cạnh tiểu nha đầu đều yếu đuối mở miệng nói, là ta làm, mời tiên sinh không muốn trách cứ ca ca. Ngậm miệng, ai làm lấy chịu, ta là các ngươi đại ca, nên ta phụ trách. Tam Lăng Tử hướng bọn hắn khẽ quát một tiếng, một năm miệng mười mọi người sững sờ, ồn ào âm thanh khoảnh khắc biến mất. Mắt xem bọn hắn lại muốn bắt đầu tranh đoạt, Trương Giác bất đắc dĩ cười nói, tốt, ta lại không nói trách các ngươi, cũng không phải là chuyện gì tốt, từng cái còn bắt đầu tranh đoạt. Vừa mới chuẩn bị nói cái gì Tam Lăng Tử sức sở, Trương Giác lời nói để hắn có chút không có kịp phản ứng. Là Trương Bảo bọn họ phá làm hư quy củ tại phía trước, chuyện này sai không ở ngươi, cũng là Trương Bảo hai người bọn họ gọi ta ra tay giúp các ngươi. Trương Giác nói, trong lòng lại đối Tam Lăng Tử bọn họ biểu hiện rất hài lòng. Ngắn gọn tiếp xúc, Trương Giác đối với bọn họ có nhận thức mới. Tam Lăng Tử nhìn qua niên kỷ không phải lớn nhất, lại có thể làm lão đại, quả nhiên là có đạo lý. Tiểu tử này nói quy củ, giảng nghĩa khí, làm mầm mống tốt. Vật họp theo loài, người chia theo nhóm. Tam Lăng Tử giảng nghĩa khí. Dưới tay hắn mấy cái này minh đệ cũng đều giảng nghĩa khí. Tại cái này tràn ngập các loại âm mưu, phản bội, nói dối thế giới, giảng nghĩa khí là một loại khó được đáng quý phẩm chất. Thái Bình giáo cần loại người này. Đại ca, cửa phòng bị gõ vang. Tại Trương Giác ra hiệu bên dưới, rửa mặt xong xuôi Trương Bảo hai người cũng đi đến. Vừa vào nhà đã nhìn thấy như thế nhiều người, hai người sửng sốt một chút, bước nhanh đi lên trước. Gặp người đến đủ, Trương Giác chính thức tiến vào chính đề. Các ngươi đều còn không biết tên của ta, trước tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Trương Giác, các ngươi có thể trực tiếp xưng hô ta danh tự. Tam Lăng Tử. Tại, tiên sinh. Nghe đến tiên sinh gọi mình, hắn gãi eo thẳng tắp, ngẩng đầu đỡ ngực, ánh mắt sáng rực. Ta để các ngươi theo ta đi đâu, là vì ta xem trọng các ngươi, hiện tại ta cho các ngươi hai lựa chọn, cái thứ nhất là lưu lại về sau đi theo ta làm việc, cái thứ hai chính là ta cho các ngươi chút năng lượng, quen biết một chàng hảo tụ hảo tán. Tam Lăng Tử mới vừa muốn mở miệng tỏ thái độ, Trương Giác khoát tay ngăn lại hắn. Đừng nóng đội, hãy nghe ta nói hết, các ngươi thương lượng một chút lại cho ta trả lời chắc chắn. thân phận của ta có chút đặc thù, nếu như các ngươi lựa chọn lưu lại đi theo ta lời nói, khả năng sẽ gặp phải không ít nguy hiểm, cho nên các ngươi nhất định muốn thận trọng. Ta không phải tại nói chuyện giật gân, đi theo ta thật có nguy hiểm tính mạng. Tốt, các ngươi thảo luận a, thảo luận tốt cho ta trả lời chắc chắn. Trương Giác nói xong, Tam Lăng Tử người cũng như tên, đầu tiên là sững sờ tại nguyên chỗ, sau đó quay đầu nhìn hướng các huynh đệ của hắn. Lợi hại quan hệ Trương Giác đều nói, bọn họ không rõ ràng sự tình, Trương Bảo cùng Trương Lương tự nhiên rõ ràng. Mặc dù không biết đại ca đã làm những gì, nhưng lệnh truy nã hai người bọn họ đều nhìn thấy. Trương Giác quay đầu nhìn hướng Trương Bảo hai người, còn không nói chuyện, Trương Bảo liền tỏ thái độ nói, đại ca, ta cái mạng này đều là ngươi cứu, không quản cái gì nguy hiểm ta đều đi theo ngươi. Đại ca, ta cũng là. Trương Lương vội vàng đuổi theo. Trương Giác cười cười, hai người bọn họ trả lời tại hắn dự liệu bên trong. Chương 361, một bát phù thủy. Chương 361, một bát phù thủy. Tam Lăng Tử ánh mắt liếc nhìn qua tất cả huynh đệ gò má. Hắn còn chưa lên tiếng, từng cái nhộn nhịp mở miệng, lão đại, chúng ta tất cả nghe theo ngươi, ngươi nói thế nào chúng ta liền làm như thế. Đối, lão đại, chúng ta tất cả nghe theo ngươi. Bên cạnh, tiểu nha đầu cũng là một mặt nghiêm túc, nhỏ đại nhân dáng dấp nói, ca ca, ta cũng nghe ngươi. Nhìn thấy tiểu nha đầu dáng dấp, lúc đầu nghiêm túc tình cảnh, làm cho Tam Lăng Tử có chút dở khóc dở cười. Ba Lăng không có ngay lập tức trả lời, ánh mắt đảo qua mặt của bọn họ bàng. Thấy bọn họ từng cái ánh mắt kiên định nhìn qua chính mình, trong lòng của hắn cảm động sau khi, bắt đầu nghiêm túc suy tư. Hắn nhất định phải là đi theo chính mình đám huynh đệ này phụ trách. Trương Giác không có thúc giục, ngồi im thư giãn bên cạnh. Trương Bảo cầm lấy ấm trà rót cho hắn một ly trà lạnh nước. Hắn nâng chén trà lên uống một ngụm. Ba Lăng có thể tổ chức lên như thế một đám tên ăn mày, có thể trong bọn hắn ôm có như thế uy tín, trừ giảng nghĩa khí bên ngoài, còn có mặt khác ưu tú đặc thủ. Hắn không hề đần, ngược lại cũng không tính được rất thông minh. Bằng không thì cũng sẽ không lưu lạc làm tên ăn mày. Nhưng hắn tin tưởng con mắt của mình, tin tưởng mình dự cảm. Hắn có loại vô cùng dự cảm mãnh liệt, nếu như chính mình cự tuyệt, khả năng sẽ hối hận cả một đời. Khả năng này là hắn đời này chỉ tiếp xúc tu hành cơ hội. Cuối cùng, hắn cắn răng trịnh trọng nói, tiên sinh, về sau ta Ba Lăng cùng ta đám huynh đệ này, còn mời ngài nhiều chiếu cố. Hắn làm ra quyết định này không thể nghi ngờ là lựa chọn chính xác nhất. Thời cơ trước mắt là qua, bắt không được cơ hội người biết chú định không cách nào thành công. Hiển nhiên, Ba Lăng bắt lấy cơ hội này. Hoan nên gia nhập Thái Bình giáo. Trương Giác lộ ra nụ cười. Đều tự giới thiệu mình một chút ta. Tiên sinh, ta gọi Nhị Đản. Ta gọi A Thụ. Ta gọi Cương Hoa. Tính đến Ba Lăng, 12 người danh tự đều có đặc sắc, bất phân cao thấp. Trải qua đơn giản tự giới thiệu phía sau, đại gia cũng coi là biết nhau. Tiếp lấy, Trương Giác đơn giản cho bọn họ nói một cái, Thái Bình giáo giáo nghĩa. Đây cũng là Trương Bảo cùng Trương Lương lần đầu tiên nghe. Ngắn gọn mà giàu có chân lý, lại đặc biệt to gan lời nói, vì bọn họ mở ra một cái phủ bụi cửa lớn, mở ra một mảnh thiên địa hoàn toàn mới. Bọn họ chưa từng nghe qua như vậy gan to bằng trời ngôn luận, rung động nội tâm sớm đã nhấc lên vạn trượng sóng lớn, không dám có chút phân tâm. Đánh ngã bao trùm tại bách tính trên đầu thân thế gia vọng tộc, để bách tính người người đều có ruộng loại, người người đều có thể ăn cơm no. Theo Trương Giác tiếng nói, Ba Lăng đám người ánh mắt từ rung động dần dần chuyển biến làm sùng bái, cuối cùng biến thành kiên định. Nguyên lai, gia nhập Thái Bình giáo việc cần phải làm như vậy có ý nghĩa. Đã từng mỗi ngày vì sinh kế buôn ba bọn họ, từ trước đến nay không nghĩ qua những này xa xôi tới không có quan hệ sự tình. Hôm nay, mỗi người bọn họ đều được trao cho bên trên giống nhau nhân sinh ý nghĩa. Trương Giác cũng không có tại Quảng Lăng quận đợi lâu. Hắn vốn chính là đến tìm Trương Bảo hai người. Nửa đường ngoài ý muốn thu nạp mười mấy tuổi trẻ lực lượng gia nhập Thái Bình giáo. Mục tiêu của hắn rất rõ ràng. Tại Quảng Lăng quận loại này thành lớn bên trong, căn vốn cũng không có Thái Bình giáo sinh tồn không gian, nhất định phải xuống đến huyện thành phía dưới địa phương. Đi nông thôn vây quanh thành thị con đường, mới là Thái Bình giáo lựa chọn tốt nhất. Một phương diện khác, là tới từ Khổng Thị uy hiếp. Trương Giác không rõ ràng Khổng Thị ý đồ, hắn muốn đem đối phương câu dẫn ra, biết rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nếu không luôn cảm giác có lợi kiếm treo ở trên đầu mình, hắn rất không thích cái này loại cảm giác. Trương Giác một bên dạy bảo Trương Bảo bọn họ học tập thuật pháp cùng truyền thụ Thái Bình giáo giáo nghĩa, bên kia tại nông thôn tuyên dương Thái Bình giáo nghĩa. Trương Bảo cùng Trương Lương thiên phú rất tốt, hoặc là nói thiên phú dị bẩm càng thêm chuẩn xác. Hai người tiến bộ phi tốc, hoàn toàn không phải Tam Lăng Tử bọn họ có thể sánh được. Gần nhất, có một cái tên là Trương Giác đạo nhân tại bách tính trong miệng dần dần lưu truyền. Một bát phù thủy, giải bách tính đói bụng, một bát phù thủy, khử bách tính bệnh, một bát phù thủy, vì bách tính mang đến hy vọng. Các ngươi đến tột cùng là người phương nào? Làm thật không sợ chết hổ. Nhiều lần ngăn cản ta Khổng Thị, ức hiếp ta Khổng Thị không người hổ. Khổng Hưng Hoài thật bị trước mắt hai tên gia hỏa chỉnh phiền. Nhìn thấy bọn họ hai liền vô cùng bực bội. Một cái che mặt không biết hình dạng cùng tính danh nam nhân, cùng với một cái miệng đầy bạo nói tục, động một chút lại ra tay đánh nhau vu tộc. Từ lần trước thất bại phía sau, Khổng Hưng Hoài liền đích thân hạ tràng. Mỗi lần bắt được Trương Giác hành tung, chuẩn bị lúc độc thủ, hai gia hỏa này luôn là đi ra ngăn cản. Giống thuốc cao da chó đồng dạng, làm sao bỏ rơi cũng bỏ rơi không được. Chỉ cần hắn liếc một cái chuẩn Trương Giác, đối phương tuyệt đối sẽ tại hắn động thủ lúc đúng giờ xuất hiện. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, có dám báo lên tính danh? Khổng Hưng Hoài cả giận nói. Nhưng mà, đứng ở trước mặt hắn Đồng Hoài chân không hề bị lay động. Ngược lại là bên cạnh đại thương, thờ ơ móc móc cái mũi, hướng hờ nói, lao giả, ngươi đại thương ra ra đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, ngươi làm như thế nào? Nghe vậy, vốn là tại nổi nóng Khổng Hưng Hoài lập tức càng thêm tức giận. Mỗi lần cái này chết tiệt vu tộc vừa mở miệng, Khổng Hưng Hoài liền tức gần chết. Nếu như đối phương không phải vu tộc lời nói, Khổng Hưng Hoài nhất định phải để cho biết lợi hại, diệt mãn tộc. Làm sao, Vu tộc không hề sinh tồn ở Đại Hán cương vực. Khổng Hưng Hoài bên cạnh, Linh Ngũ toàn thân căng cứng, ánh mắt cảnh giác. Nhiều ngày đến, hắn nhưng là chịu không ít đau khổ. Hai gia hỏa này liền không có một cái so hắn yếu. Khổng Mẫu ngược lại muốn xem, hai người có thể bảo vệ hắn bao lâu? Nơi này là Đại Hán, là ta Khổng thị địa giới. Khổng Hưng Hoài nói nghiêm túc, quả quyết quay người rời đi. Hôm nay có hai người bọn họ người chặn đường, chú định không cách nào độc thủ. Rất nhanh, Khổng Hưng Hoài hai người biến mất tại Đồng Hoài Chân trước mắt. Hai người bọn họ người rời đi cũng không để Đồng Hoài Chân buông lòng cảnh giác. Chính như Khổng Hưng Hoài lời nói, Khổng thị tại Đại Hán thế lực đặc biệt khổng lồ, hai người bọn họ có thể bảo vệ nhất thời, tuyệt đối không bảo vệ được một đời. Tô Tiếu Phong gia hỏa này đến tột cùng đang làm cái gì, còn không có tin tức truyền đến. Đồng Hoài Chân thầm nghĩ, Tô Tiếu Phong không có truyền tin tức đến, Đồng Hoài Chân vẫn luôn không có cùng Trương Giác tiếp xúc. Chỉ cần Tô Tiếu Phong bên kia thông tin vừa đến, hắn sẽ lập tức cùng Trương Giác tiếp xúc, dẫn hắn đi Long Hồ Sơn. Làm sao Tô Tiếu Phong một mực không có tin tức, hắn chỉ có thể chỉ hoãn thời gian. Đồng Hoài Chân là đang chờ thông tin, Khổng Hưng Hoài thì là bất đắc dĩ tức giận. Nếu như hắn thật vận dụng Khổng thị lực lượng, dù cho Đồng Hoài Chân cùng Đại Thương là đệ ngũ cảnh đỉnh phong cũng chỉ có thể chật vật lui trốn. Làm sao hắn Khổng Hưng Hoài không có thể vận dụng a? Không sai, không phải là không muốn, mà là không thể. Vận dụng linh ngũ, linh lục đã là cực hạn. Càng đừng đề cập linh lục đã bị đánh chết, tin tức này còn không có truyền về Khổng thị. Chuyên bê Khổng thị khẳng định có người tìm hắn gây phiền phức. Vì mưu đồ hậu quyển chi thư hắn cùng Mạnh Hãn Văn mưu đồ bí mật diệt Đỗ thị cả nhà. Chờ đợi nhiều năm như vậy, cuối cùng lại lần nữa có hậu quyển chi thư thông tin, hắn làm sao có thể từ bỏ? Liên quan tới hậu quyển chi thư thông tin tuyệt đối không thể để Khổng thị những người khác biết. Nếu không, đến lúc đó nhưng là không thuộc về hắn. Chính là bởi vì loại này hạn chế, dẫn đến Khổng Hưng Hoài có lực không chỗ dùng. Bá, tiếng xe gió lên. Theo sát một đạo nhân tiếng vang lên, hai cái đệ ngũ cảnh đệ nhị bộ, tiền thù lao 10 vạn lượng, cộng thêm hai cái ngộ đạo đan. Hai cái ngộ đạo đan. Điên rồi sao? Một cái liền giá trị 30 vạn lượng, mà còn có tiền mà không mua được. Khổng Hưng Hoài trừng mắt, nhưng không thấy người nói chuyện. Trong thời gian ngắn chỉ có thể tìm tới hai người bọn họ, danh tiếng tín dự không có vấn đề. Khổng Hưng Hoài cắn răng, dù hắn là Khổng thị lục trưởng lão, hai cái ngộ đạo đan giá trị cũng đầy đủ để hắn xuất rất nhiều. Độc thủ. Vì hậu quyển chi thư Khổng Hưng Hoài đã đỏ lên mắt. Ba ngày sau độc thủ. Vừa mới nói xong, không khí rơi vào yên tĩnh. Chương 362, Long Hồ Sơn, chính nhất đạo. Chương 362, Long Hồ Sơn, chính nhất đạo. Núi non trùng điệp, nguy nga thẳng tắp. Liên miên núi non chập trùng bản cầu ngọa long, phong quang vô hạn tốt. Thiên địa linh khí hội tụ ở cái này, xương trắng đồng bền, phảng phất giống như nhân gian tiên cảnh. Nơi đây nằm ở Dương Châu. Nguy nga thẳng tắp sơn mạch có một ấu bên ngoài bá khí danh tự, Long Hồ Sơn. Tương truyền, nơi đây chính là long hổ tranh chấp chi địa, thiên địa linh khí tập hợp. Long Hồ Sơn tại Đại Hán danh khí cực cao. Nhưng đồng thời không phải là bởi vì long hổ tranh chấp, mà là tại cái này trên núi có một đạo giáo môn phái. Đạo giáo không giống với đạo gia. Đạo gia là chư tử bách gia danh xưng hô, mà đạo giáo thoát thai từ chư tử bách gia đạo gia. Nếu như dùng lớn nhỏ đến tương đối lời nói, đạo gia lớn hơn đạo giáo, mà đạo giáo lại tồn tại vô số tông môn, bẻ cánh. Long Hồ Sơn sở dĩ nổi tiếng, toàn bộ dựa vào trên núi đạo giáo tông môn, chính nhất đạo. Chính nhất đạo lại tên tiên sư đạo. Bởi vì chính nhất đạo người sáng lập Trương đạo lăng, lại được gọi là Trương tiên sư, chính là chính nhất đạo lại tên tiên sư đạo. Long Hồ Sơn bởi vì chính nhất đạo mà nghe tiếng, mà chính nhất đạo lại bởi vì Trương đạo lăng mà nghe tiếng. Đại Hán có hai tòa cao không thể chạm núi, Long Hồ Sơn chính là thứ nhất. Trương đạo lăng, người xưng Trương tiên sư, đứng tại Đại Hán đỉnh phong đại năng một trong, sớm tại chính nhất đạo sáng lập thời điểm liền đã bước vào đệ thất cảnh, danh xứng với thực đỉnh cao nhất đại năng. Dưới trướng tông môn đệ tử vô số, tại Đại Hán thập tam châu tiếng tăm lừng lẫy. Tô sư thúc, Tô sư thúc, ngài trở về. Tô sư thúc tốt, cùng nhau đi tới. Mặc thống nhất đạo bảo thế hệ trẻ tuổi thấy được Tô Tiếu Phong đều là nhiệt tình chào hỏi. Tô Tiếu Phong trong lòng giấu sự tình, gật gật đầu, nhanh chân hướng về phía trước. Tô Tiếu Phong là chính nhất đạo đệ tử đời thứ ba, hắn xưng hô Trương đạo lăng vị sư tổ. Sư phụ của hắn tên là Trương Hành, đương nhiên cái này Trương Hành không phải là kia Trương Hành. Một cái khác Trương Hành có thể là đại hán quan lớn. Tô Tiếu Phong sư phụ Trương Hành chính là thiên sư thân nhi tử. Liên quan Tô Tiếu Phong địa vị cũng so cùng thế hệ đệ tử muốn cao một đoạn. Đương nhiên, hắn cũng không phải là Trương Hành duy nhất thân truyền đệ tử. Hắn xếp lão nhị, mặt trên còn có một sư minh. Ai, nhị sư minh, ngươi trở về. Một năm nói nhỏ người thấy được Tô Tiếu Phong, vừa cười vừa nói. Lão tứ, sư phụ có thể ở trên núi. Tô Tiếu Phong thấy được người đến, hỏi vội. Tuổi trẻ đạo nhân gật đầu, sư phụ ở trên núi, nhị sư minh tìm sư phụ có việc. Ân, ta có chuyện tìm sư phụ, đi trước một bước. Tô Tiếu Phong nói xong, bước nhanh rời đi. Tuổi trẻ đạo nhân quay đầu liếc nhìn đi sắc thông thông sư minh, thấp giọng lẩm bẩm câu, rất ít gặp nhị sư minh gấp gáp như vậy à, xem ra có đại sự gì. Long Hồ Sơn ngọn núi đông đảo, xem như thiên sư thân nhi tử Trương Hành, tự nhiên có một thuộc về mình đỉnh núi. Sư phụ, đệ tử cầu kiến. Ngay tại động phủ thổ nạp tinh tâm tu hành, Trương Hành nghe đến ngoại giới âm thanh, chậm rãi mở mắt ra. Vào đi. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, động phủ kết giới tiêu tán. Rất nhanh, Tô Tiếu Phong trước mắt xuất hiện một người dáng dấp tuấn mỹ nam tử trẻ tuổi. Chỉ là theo bên ngoài tướng mạo nhìn, Tô Tiếu Phong nhìn qua so hắn còn muốn lớn tuổi chút. Lão nhị, chuyện gì vội vàng như thế? Trương Hành mỉm cười, cho người một loại như một xuân phong cảm giác. Đừng nhìn Trương Hành tuổi trẻ, số tuổi thật sự so Tô Tiếu Phong một vòng to, cảnh giới cũng cao hơn nhiều. Sư phụ, đệ tử có một chuyện muốn nhờ, mong rằng sư phụ thành toàn. Tô Tiếu Phong lúc này quỳ xuống đất, cung cung kính kính đưa tay thở dài hành lễ. Khoanh chân ngồi tại bồ đoàn bên trên, Trương Hành lông mày hơi nhíu, nhấc vung tay lên, một cỗ lực lượng vô hình nâng lên hắn. "Lão nhị, lần xuống núi này du lịch có thể tìm đến thời cơ đột phá." Trương Hành hỏi. "Sư phụ, đệ tử tạm thời còn chưa tìm đến đột phá thời cơ." Tô Tiếu Phong lắc đầu. "Trái tim của ngươi rất nôn nóng, nói một chút đi, ra sao sự tình?" Trương Hành nói. "Được đến sư phụ cho phép, Tô Tiếu Phong lúc này đem sự tình ngọn nguồn báo cho sư phụ. Đồng thời còn nói lên Đỗ thị bị diệt môn sự tình, nói Trương Giác là Đỗ thị duy nhất dòng độc đình, đương nhiên hắn không dám ở sư phụ trước mặt có chỗ che giấu, liên quan tới Khổng thị sự tình cũng một năm một mười báo cho. Sư phụ, đệ tử không còn cách nào khác, đây là đệ tử thiếu Đỗ huynh, ví như liền Đỗ huynh sau cùng con mồ côi đều không thể bảo vệ xuống lời nói, Đỗ huynh dưới suối vàng có biết, đệ tử thực tế không còn mặt mũi đối, mong rằng sư phụ thành toàn." Trương Hành khẽ miệng nụ cười thu lại, thần sắc nghiêm trọng. Nếu như là những chuyện khác, Trương Hành tự nhiên sẽ giúp đồ đệ mình giải quyết. Có thể việc này dính đến Khổng thị, không phải do hắn không thận trọng. Khổng thị là bực nào quái vật khổng lồ, riêng là Khổng Thánh hậu nhân cái này một tên đầu, toàn bộ Đại Hán có cái nào môn phái tông môn dám không nể mặt mũi? Khổng Thánh chính là Nho đạo chí thánh, Nho gia người khai sáng. Như thế khai sáng một nhà chi đạo thánh nhân, dù cho chẳng biết đi đâu cũng không có người dám bất kính. Nho gia người khai sáng hậu nhân, vẹn vẹn chỉ là cái này một tên đầu, vô số tu tập Nho gia chi đạo người đọc sách, cái nào lại dám không cho Khổng thị mặt mũi? Nói câu không chút khách khí lời nói, nếu là không có hắn Khổng thị tiết tổ, chỗ nào đến những này cái gọi là người đọc sách? Chính là bởi vì biết rõ ở trong đó khủng bố. Trương Hành trong lúc nhất thời nhíu mày, thần sắc nghiêm trọng, không có trả lời Tô Tiếu Phong. Tô Tiếu Phong không dám thúc giục, nội tâm đắng chát. Hắn cũng là không có những biện pháp khác, chỉ có thể cầu đến sư phụ nơi này. Bang vào hắn, chính ngôn, đồng hoài chân lực lượng của ba người, tuyệt không có khả năng là Khổng thị đối thủ. Còn nhau một hai có thể, một khi Khổng thị làm thật, có thể chỉ có hắn Tô Tiếu Phong có thể còn sống sót. Hắn có thể còn sống sót không phải là bởi vì bản lĩnh so với bọn họ hai lợi hại, mà là vì chính nhất đạo đệ tử thân phận. Nói một cách khác, Khổng thị phải cho Trương Thiên Sư một cái mặt mũi. Gặp sư phụ một mực trầm mặc không nói, Tô Tiếu Phong âm thầm cắn răng. Nửa ngày, Trương Hành mở miệng, "Chúng ta chính nhất đạo người, tu thân, tu tâm, tu thần, ví như sư phụ không đáp ứng ngươi, chỉ sợ ngươi sẽ cùng Khổng thị lên xung đột." Tô Tiếu Phong khuôn mặt đắng chát, "Sư phụ, như thế nào tu đạo? Chúng ta người tu đạo sở tu suy nghĩ thông đấu, việc này không giải quyết, chỉ sợ ngươi cả một đời đều có khúc mắc, vĩnh viễn không cách nào tìm đến thời cơ đột phá." Trương Hành từ tốn nói. Tô Tiếu Phong không nói, có chút cúi thấp đầu. "Chúng ta tu đạo vốn là thuận theo thiên ý mà làm, nghịch thiên người thường thường sẽ chỉ thân tử đạo tiêu." Nghe lời này, Tô Tiếu Phong minh bạch ý của sư phụ, đáng chắc nói, "Sư phụ, đệ tử minh bạch, lại nhại sư phụ." Trương Hành không nhịn được cười một tiếng, "Ngươi minh bạch cái gì?" Tô Tiếu Phong sững sờ, ngẩng đầu nhìn sư phụ. Liền nghe hắn nói, "Ngươi là chính nhất đạo đệ tử, càng là ta Trương Hành đệ tử, sư phụ tu đạo nhiều năm như vậy, một mực thuận theo thiên ý, nếu như ngay cả chính mình đệ tử thỉnh cầu đều không giúp được, vậy vi sư tu cái gì nói?" Tô Tiếu Phong hai mắt phun phóng ra quan mang. Nghịch tiên mà đi lại có làm sao, huống chi hắn Khổng thị có thể đại biểu không được ngày. Trương Hành ngữ khí bình tĩnh, lại có vẻ đặc biệt bá đạo. Xem như Trương Thiên Sư thân nhi tử, hắn có bá đạo tư bản. "Lão nhị, chỉ để ý làm ngươi muốn làm, sau lưng ngươi là sư phụ, càng là chính nhất đạo." "Tạ sư phụ." Tô Tiếu Phong cảm kích lớn tiếng nói. "Đi thôi, chuyện này kết, ngươi cũng nên tiến hơn một bước." Trương Hành mỉm cười, vung cái tay ra hiệu hắn đi làm hắn muốn làm. "Sư phụ, đệ tử đi." Tô Tiếu Phong cung cung kính kính đi xong lễ phía sau, mới quay người rời đi. Đưa mắt nhìn đệ tử rời đi, mãi đến bóng lưng biến mất, Trương Hành mới khẽ hô một hơi, thấp giọng năm nhi, "Đại Hán Khổng thị, bất quá một lừa đời lấy tiếng hạng người mà thôi." Chương 363, gặp tập kích. Chương 363, gặp tập kích. Ông cảm nhận được bên hông chấn động, đồng hoài chân vội vàng xem xét. Tra xét xong thông tin phía sau, hắn lập tức mừng tít mắt, "Thành." Bên cạnh, đại thương cầm hồ lô rượu, hung hăng ngực một hớp phía sau mới hậu chi hậu giác, "Cái gì thành?" "Để tiểu tử kia bên trên Long Hồ Sơn sự tình thành. Chỉ cần bên trên Long Hồ Sơn, hắn liền an toàn, liền xem như Khổng thị cũng không dám đánh lên Long Hồ Sơn." Đồng hoài chân vui vẻ ra mặt. Đại thương thở ớ, như không có việc gì uống một ngụm rượu, mới chậm rãi nói, "Ngươi hỏi qua tiểu tử kia hắn nguyện ý đi sao?" Lại nói, hắn chẳng lẽ cả một đời đều ở tại Long Hồ Sơn? Một mặt tránh né là hèn nhát biểu hiện, nghe ngươi nói tiểu tử kia dám ở Quảng Lăng quận diệt cả nhà người ta, loại người này cũng không giống như hèn nhát, đến lúc đó hắn không muốn đi, ngươi toi công bận rộn một chẳng. Nói xong, đại thương đội vàng lời nói xoay chuyển, "Lão đồng, sự tình nói rõ trước, lão tử không có khả năng một mực trông coi hắn, chuyện này kết thúc phía sau lão tử còn phải về bộ lạc." Đại thương lời nói này không thể nghi ngờ đem Đồng Hoài Chân kéo về thực tế. "Đúng a, tiểu tử kia cũng dám diệt Mạnh thị cả nhà, tại Quảng Lăng quận đại náo một trận, nói không chừng thật đúng là sẽ không đi Long Hồ Sơn. Liền tính đem lợi hại quan hệ nói rõ, hắn cũng không nhất định sẽ đi." Đồng Hoài Chân nhíu mày, không quản như thế nào, trước hết để cho tiểu tử kia tránh đầu gió lại nói. "Tùy ngươi." Đại thương đáp lời, ngửa đầu uống rượu, lại phát hiện không có rượu đổ ra, hắn xem xét mắt lỗ hồng, lại cầm rượu lên hồ lô đổ ngược lại, vẹn vẹn có từng điểm mùi rượu, chính là không thấy có rượu. "Lão đồng, rượu không có, nhớ tới chuyện ngươi đáp ứng a." "Biết, đi trước, đi thông báo tiểu tử kia." Lúc này, Trương Giác ngay tại vì nghèo khổ dân chúng đưa đi một bát phù thủy. Tại cùng một nơi, hắn nhất dừng lại thêm 3 ngày, sau đó liền tiếp tục tiến lên. Đại Hán quá lớn, vô số dân chúng còn sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng bên trong, chờ đợi Trương Giác đi cứu bớt. Đem bát này phù thủy uống hết, lại đi bên cạnh lĩnh 3 đấu gạo. Trương Giác giống làm ảo thuật đồng dạng, lá bùa tại trong tay tự đốt, sau đó ném vào trong bát. Trong bát nước ngừng lại nhiều thời gian một vệt màu da cam. Lão giả gật gật đầu, uống một hơi cạn sạch, sau đó hướng Trương Giác nói cảm ơn ngài, tiểu đạo trưởng. Trương Giác khẽ mỉm cười, không có việc gì. Bên cạnh, Trương Bảo đám người phụ trách cấp cho lương thực. Tam Lăng Tử ngẩng đầu nhìn một chút dài dòng đội ngũ, cứ việc không phải lần đầu tiên gặp, nhưng vô luận bao nhiêu lần trong lòng hắn vẫn như cũ rung động. Nhìn về phía Trương Giác ánh mắt tràn đầy sùng kính. Nếu như nói Trương Giác tuyên dương Thái Bình giáo giáo nghĩa chỉ là trên miệng nói một chút, hắn tin tưởng bao nhiêu không được biết. Nhưng bây giờ kết hợp ngược lên động, không thể nghi ngờ để hắn tin tưởng không nghi ngờ. Trương Giác không phải trên miệng nói một chút, mà là trả giá thực tế hành động. Hành động xa so với trên miệng nói càng làm cho người ta tin phục. Theo thời gian trôi qua, dài dòng đội ngũ càng ngày càng ít, mãi cho đến người cuối cùng rời đi. Thu lại, đều vất vả. Trương Giác hướng đại gia hỏa mỉm cười. Không khổ cực. Tiên sinh vất vả. Đồ vật đều thu lại, chuẩn bị làm cơm tối ăn. Trương Giác cười nói. Được rồi. Mọi người bắt đầu bận rộn. Vốn trên mặt ý cười Trương Giác tựa hồ cảm nhận được cái gì, hơi nhíu mày, nụ cười thu lại. Trương Bảo, các ngươi trước trở về. Nói xong, không đợi Trương Bảo ứng thanh, liền cất bước hướng về nơi xa đi đến. Hiu. Đột nhiên, một đạo tiếng xé gió truyền đến. Trương Giác tay kết pháp quyết, mở môi khẽ động. Bang. Bạch quang lập lòe, bị một tầng màu vàng bình chướng đón đỡ. Cái này vẫn chưa xong, ngay sau đó lại là mấy đạo hàn mang kích xạ mà đến. Bang. 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 Liên tiếp kim loại giao minh em vang lên. Trương Giác đưa tay hướng về một chỗ, mở môi khẽ nhúc đích. Phá. Phanh. Xanh thẳm hồ quang điện lấp lánh. Bốn trống trải hoàn cảnh nhiều hai thân ảnh. Không ai có thể nói cho ta tiểu tử này là hai núi người. Trường Tâm Lôi, tiểu tử ngươi là cái kia ngọn núi người. Trương Giác trong tầm mắt, nhiều hai cái trên mặt nạ người. Nhìn thân ảnh, nghe tiếng nói, là hai nam nhân. Khổng thị người. Trương Giác nhíu mày. Cái gì khổng thị mã thị, tiểu tử ngươi đắc tội ngươi không đắc tội nổi người. Một người nói. Hắc hắc, quả ngươi cái kia ngọn núi người, hai đánh một ưu thế tại ta. Một người khác đùa cười nói. Không sai. Lão đại, động thủ. Tốt, lão nhị, động thủ. Hai cái này mang theo mặt nạ nam nhân tựa hồ là huynh đệ, nói chuyện giống tấu hài đồng dạng còn pha trò. Chẳng lẽ không phải khổng thị người? Trương Giác trong lòng mới vừa dâng lên nghi hoặc, hai cái mặt nạ nam liền đã đồng thời giết tới đây. Hai người bọn họ tốc độ rất nhanh, một người thẳng tắp phóng tới Trương Giác, một người khác bước ra một bước, lóe lên một cái từ trên xuống dưới công tới. Thấy thế, Trương Giác không dám kinh thường, dứt bỏ trong đầu phỏng đoán, hết sức chăm chú ứng phó. Cổ tay xoay chuyển, ba tấm bùa kẹp ở giữa ngón tay, bờ môi khẽ nhúc nhích. Chợt hướng phía trước ném một cái, lá bùa thẳng tắp hướng về hai người bay đi, giữa không trung tự đốt. Sắc. Ba đạo phảng phất giống như màu vàng cự nhân hư ảnh, tay cầm đao phủ hướng về hai người lập tới. Điều trùng tiểu kỹ, không đáng giá nhắc tới. Hai người giống pha trò giống như một người nói câu, thân hình bừng tỉnh như quỷ mị mau né, cổ tay hất lên. Liên tiếp mấy đạo bạch quang tản ra lạnh lạnh hàn ý đập về phía Trương Giác. Trương Giác trong tay một tấm lá bùa thiêu đốt, tiếp theo một cái chớp mắt thân ảnh như quỷ mị xuất hiện tại một người trong đó phía sau. Phá. Trong miệng thốt ra một chữ. Xanh thảm lôi điện gào thét lên bắn ra mà ra. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Mặt nạ nam lão đại trên mặt đều phản chiếu ra xanh thảm địa quang, cuối cùng lại lấy một góc độ quái lạ, khó khăn lắm tránh thoát Trưởng Tâm Lôi. Mà lúc này, mặt nạ nam lão nhị đã giết tới Trương Giác trước mặt. Trong tay hắn một cái tạo hình cong dao găm vạch phá không khí, đâm về Trương Giác. Lần này Trương Giác không có chỗ tránh, một đạo kim sắc bình chướng chặn đường hắn công kích, tiếp lấy đưa tay. Phanh. Nơi xa, đại thụ nổ tung. Mặt nạ nam lão nhị lách mình tránh đi, cùng lão đại liếc nhau, lại lần nữa từ khác nhau góc độ đánh tới. Trương Giác lấy một địch hai, trong thời gian ngắn vậy mà không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Tất cả những thứ này tự nhiên nhờ vào hắn tu tập Thái Bình Yếu Thuật. Thái Bình Yếu Thuật không quản thả ở đâu, đều là đứng đầu nhất công pháp, có thể chạy suốt đệ thất cảnh. Trong đó ghi chép thuật pháp rất nhiều, lại công thủ gồm nhiều mặt. Càng đến hậu kỳ, càng có thể nổi bật tu tập công pháp. Liên như bây giờ, Trương Giác bất quá mới bước đầu tiên, mặt nạ nam hai huynh đệ đều là đệ nhị bộ, hợp lực phía dưới trong thời gian ngắn lại bắt không được hắn. Lão đại, ý tưởng có chút khó giải quyết, không thể lưu thủ. Đối phương muốn người sống, làm sao bây giờ? Mặc kệ, trước toàn lực bắt hắn lại nói. Tốt, đạo thủ. Mặt nạ nam hai huynh đệ giao lưu một phen phía sau, không tại lưu thủ. Thoáng chốc, đầy trời bạch quang lập lòe, phản phất giống như lạnh lạnh như lưỡi dao dọa người, toàn bộ hướng Trương Giác đâm tới. Thương 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 như mưa to phong mang điên cuồng va chạm màu vàng bình chướng. Tại cái này cố liên miên không dứt công kích đến, màu vàng bình chướng thay đổi đến ảm đạm, làm một điểm vết dạng xuất hiện thời điểm, nó giống vỏ trứng gà đồng dạng, vết dạng cấp tốc lan tràn. Trương Giác hai mắt ngưng lại, hai tay nâng lên, 10 tấm đùa kẹp ở giữa ngón tay, bờ môi cấp tốc nói thầm chú ngữ. Phanh. Thanh thúy tiếng vang bên dưới, màu vàng bình chướng như thủy tinh vỡ vụn. Thoáng chốc, vô số lạnh lạnh phong mang bao trùm Trương Giác thân ảnh. Chương 364, đụng đại vận chương 364, đụng đại vận. Uy, gấp gáp như vậy chuẩn bị đi chỗ nào a? Trong hai truyền vào âm thanh, trước mắt xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc. Đồng Hoài chân nhíu mày, vô ý thức cảm thấy không thích hợp. Không Hưng Hoài vậy mà chủ động ngăn lại chính mình. 10 phần có 10 phần không thích hợp. Đi. Đồng Hoài chân khẽ quát một tiếng, chuẩn bị lách mình rời đi. Đúng lúc liền nghe Khổng Hưng Hoài miệng phun bốn chữ, thốn bộ nan hành. Hạo nhiên chính khí mãnh liệt đánh tới. Đồng Hoài chân chỉ cảm thấy toàn thân phảng phất rơi vào vũng bùn, quanh mình không khí đều thay đổi đến sền sệt. Hừ. Hắn hừ một tiếng, toàn thân khí huyết bắn ra, đấm ra một quyền, cưỡng ép phá vỡ Hạo nhiên chính khí gò bó. Muốn đi, hỏi qua Khổng Mỗ không có. Khổng Hưng Hoài cười lạnh, toàn thân hạo nhiên chính khí khuấy động, không nói hai lời liền hướng Đồng Hoài Chân động thủ. Cùng lúc đó, Linh Ngũ trong lòng âm thầm đắng chát, cũng hướng Đại Thương phát động tiến công. Hắn làm một chút đều không muốn cùng Đại Thương đánh. Cái này Vu tộc nhục thân quá biến thái, hắn không những không phá được phòng, còn phải đặc biệt cẩn thận, một khi bị hắn bắt đến cơ hội, hắn thân thể nhỏ bé có thể gánh không được mấy lần. Linh Lục chính là bị người này đánh đến gân cốt vỡ vụn, toàn thân tìm không ra một khối song địa phương tốt. Khổng Hưng Hoài là tu thân cảnh đại nho, đối ứng võ đạo khai dương cảnh bước thứ ba. Võ giả tuy nói cùng cảnh bên trong vô địch, nhưng tu thân cảnh đại nho một thân hạo nhiên chính khí bàng bạc vào biển, ngôn xuất pháp tùy nghịch thiên bản lĩnh thực sự là khó dây dưa. Đại nho đối đầu võ giả, có thể lập tại bất bại cảnh giới. Càng đừng đề cập Khổng Thị thâm hậu nội tình, Khổng Hưng Hoài cũng không phải bình thường đại nho. Đồng Hoài Chân cùng Khổng Hưng Hoài đánh nhau, trong lúc nhất thời ai cũng không làm gì được người nào. Thật muốn phân ra thắng bại lời nói, không có cái ba ngày ba đêm rất khó. Không đối, rất không đối. Đồng Hoài Chân âm thầm nhíu mày, Khổng Hưng Hoài sao lại đột nhiên xuất hiện chặn đường chính mình? Trong lúc nhất thời, hắn suy nghĩ bay tán loạn. Liền chút bản lãnh này sao? Xem ra Khổng Mỗ vẫn là xem trọng ngươi. Khổng Hưng Hoài khỏe miệng kéo lên nụ cười khinh thường, như đổ dùng ngôn ngữ để chọc giận hắn. Đồng Hoài Chân không có lên làm, âm thầm suy tư, động tác trên tay nhưng là không chậm. Hắn đang suy tư Khổng Hưng Hoài ý đồ. Sự tình ra nhất định có nguyên nhân, hắn tuyệt đối không sẽ vô cớ mà đến. Liền chút bản lãnh này cũng dám cùng Khổng Mỗ là địch, cái gì đạo trích cũng dám đối Khổng Thị độc thủ, xem ra phải cho thế nhân ra thêm ấn tượng, ta Khổng Thị tại Đại Hán địa vị a. Khổng Thị, Khổng Thị. Đồng Hoài Chân đồng tử co rụt lại, trong đầu đột nhiên xuất hiện một cái không tốt ý nghĩ. Khổng Thị nhà đại thế lớn, Khổng Hưng Hoài đột nhiên xuất hiện chặn đường chính mình, tất nhiên là vì cho những người khác sáng tạo cơ hội. Tuy ông chi ý không tại rượu. Không tốt, tiểu tử kia có nguy hiểm. Nghĩ rõ ràng Đồng Hoài Chân không dám lưu lại tay, đồng thời hướng Đại Thương quát, Đại Thương, đừng nâng tay, tốc chiến tốc thắng. Thần sát lười biếng Đại Thương nghe tiếng, biểu lộ biến đổi, trong mắt bắn ra một cỗ sơ sát tiêu điều. Chỉ biết tránh né tiểu tử, ngươi Đại Thương ra muốn làm thật. Đại Thương giữ tợn cười một tiếng, đột nhiên bước ra một bước, mặt đất đột nhiên hạ xuống, dạn nước, một vòng màu trắng sóng khí đột nhiên bộc phát, cả người như đạn pháo đập về phía Linh Ngũ. Đồng Hoài Chân cũng không tại lưu thủ, điều động toàn thân khí huyết thẳng hướng Khổng Hưng Hoài. Cùng lúc đó, bên kia, màu vàng bình chướng vỡ vụn, vô số phong mang bao trùm, tiếng nổ liên tiếp không ngừng, đại địa nổ tung, vô số bụi bặm bay lên. Mặt nạ Nam huynh đệ hai người dừng lại động tác, nóng nhìn bụi bặm. Lão đại, giải quyết. Lão nhị, chớ khinh thường. Liên tại hai người nói chuyện ở giữa, bay lên bụi bặm bên trong đột nhiên bay ra mấy tấm bùa, trực tiếp hướng hai người bay đi. Mặt nạ Nam lão đại đưa tay, phong mang vọt tới lá bùa. Oanh! Lá bùa bạo tạc, cuốn lên sóng nhiệt đánh tới. Hai người vội vàng phòng ngự. Đúng lúc, vô số lá bùa giống viên đạn đồng dạng, liên tiếp không ngừng bắn về phía bọn họ. Hai người vội vàng trốn tránh, một bên trốn tránh một bên xuất thủ chém nát lá bùa. Lá bùa mỗi lần bị tiếp xúc lập tức bạo tạc. Thứ một tấm lá bùa bạo tạc giống một cái tín hiệu, vô số lá bùa ngay sau đó cũng phát sinh bạo tạc. Thoáng chốc, ánh lửa ngút trời, đem mặt nạ Nam hai huynh đệ vây quanh trong đó. Bá! Mặt nạ Nam lão đại từ bạo tạc bên trong lao ra, loan đao trong tay dao găm chẳng kích. Trương Giác không chút hoang mang, đưa tay chính là một đạo trưởng tâm lôi, khiến cho hắn không thể không tránh né. Lúc này, bạo tạc trong ngọn lửa lại lao ra một thân ảnh. Chết đi! Hắn khẽ quát một tiếng, chạm kích mà ra. Trương Giác giữa ngón tay một tấm lá bùa thiêu đốt, thân ảnh bừng tỉnh như quỷ mị tránh đi. Ầm ầm, chạm kích đánh trúng mặt đất, lập tức một đạo cống rãnh nổ hiện, vô số đá vụn văng khắp nơi. Trải qua mấy chục hiệp lẫn nhau công phạt, Trương Giác rõ ràng nếu như dùng thông thường thủ đoạn, nếu muốn trong khoảng thời gian ngắn đánh giết đối phương hai người tuyệt không có khả năng. Hai người hạ thủ hung ác, chạy tính mạng của hắn mà đến. Đã như vậy, Trương Giác cũng không định lại lưu thủ. Thông Thiên Cửu Lôi, đã nguy kết rồi, Thiên Ma Việt Trảm, Đế Linh Giáng Uy, Trương Giác một bên trốn tránh, một bên dùng lá bùa công phạt đồng thời, bắt đầu nói thầm chú ngữ. Mặt nạ Nam hai huynh đệ nhạy cảm phát giác nguy hiểm, liếc mắt nhìn nhau, lão đại, lão nhị, giết. Hai người không giữ lại chút nào, bàng bạc khí huyết lực lượng bắn ra, khí thế tăng vọt, đồng thời đánh tới. Chỉ cương phạt đạo, chỉ thể đạo truy, không tuân theo ta khiến, hóa kế về lôi, các giới kính chú, thông vũ đạt minh lôi rơi. Làm một chữ cuối cùng từ hắn trong miệng thốt ra lúc, mặt nạ Nam hai huynh đệ cảm nhận được một câu nguy hiểm chí mạng. Lão đại, lão nhị, ầm ầm. Trên chín tầng trời, hai đạo gào thét lôi đỉnh thoáng chốc rơi xuống. Đại địa vỡ vụn, bị một mảnh lam quang bao trùm. Xanh thẳm hồ quang điện trong không khí nhảy vọt. Giải quyết sao Trương Giác ngưng thần, bảo trì cảnh giác. Làm tất cả kèm theo bụi bặm tiêu tán phía sau, hai đạo chật vật thân hình lảo đảo đứng trên mặt đất. Bọn họ mặt nạ trên mặt không biết vết tích, trên thân quần áo cũng vỡ vụn không chịu nổi, từng tia khói đen bốc lên. Cảm nhận được hai người vẻ bại khí tức, Trương Giác có chút thở dài một hơi. Mới vừa buông lỏng một hơi, lập tức Trương Giác toàn thân tóc gáy dựng lên, một cỗ hàn ý đâm thẳng cổ sống. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm. Đại não truyền đến nguy hiểm tín hiệu, Trương Giác hoàn toàn không có phản ứng, gần như bản năng cầu sinh vì chính mình mặc lên một tầng màu vàng bình chướng. Phanh! Một đạo hắc mang không biết từ chỗ nào phong tới, mới vừa tiếp xúc đến màu vàng bình chướng, ở vang vỡ vụn. Trương Giác giữa ngón tay lá bùa mới vừa thiêu đốt, cả người không nghe sai khiến bay ngược ra ngoài, đụng vào trên một cây đại thụ, tráng kiện thân cây bị cái này đụng, lập tức cầm vang sụp đổ. Hoa! Một ngụm máu tươi từ hắn trong miệng thoát ra. Lúc này, Trương Giác mới nhìn rõ ràng vừa rồi tập kích chính mình chính là cái gì. Đây là một cái một thân hắc y liễu, mang theo một cái đen nhánh mặt nạ người. Trong tay hắn cầm một cái dài ước chừng 3 thước cây gậy trúc. Mặt nạ Nam hai huynh đệ thấy được hắn, lập tức khẩn trương lên. Khụ khụ, chuyện đã đáp ứng không thể thay đổi. Mặt nạ nam lão đại vội vàng nói.
Không thể thay đổi.
Mặt nạ nam lão nhị nói tiếp.
Hắn liếc mắt hai người, khẽ gật đầu.
Hai người nhất thời nhẹ nhàng thở ra.
Hắn không tiếp tục để ý hai người, mà là hướng Trương Giác đi đến.
Trương Giác khí tức phù phiếm, trong cơ thể pháp lực rối loạn, có loại bị đại vận đụng cảm giác, toàn thân gần như đều nhanh muốn tan ra thành từng mảnh. Nhìn qua đi tới Hắc Y Liễu người đeo mặt nạ, Trương Giác tiết hầu ngọt ngọt, phun ra một cái máu đen.
Thủ bút thật lớn, hai cái khai dương cảnh đệ nhị bộ, một cái bước thứ ba.
Chương 365, lôi vực lại xuất hiện. Chương 365, lôi vực lại xuất hiện.
Khu cụ tiếng ho khan bên dưới, Trương Giác miệng hơi mở phun ra máu tươi.
Hắn lưng tựa đứt gãy thân cây ngồi dưới đất, ngước mắt nhìn lại.
Trương Giác có thể giết bước thứ ba mạnh hắn văn, đồng thời không đại biểu hắn có thể gắng gượng chống đỡ bước thứ ba cường giả công kích. Hắn một thân bản lĩnh đều là tại thuật pháp bên trên, nhục thân lực lượng không hề cường. Nếu như không phải cuối cùng bản năng vì chính mình chụp vào một cái bình chướng, cực lớn suy yếu Hắc Y Liễu người đeo mặt nạ thế công, trạng thái của hắn bây giờ sợ rằng càng thê thảm hơn.
Hắc Y Liễu người đeo mặt nạ xem xét hai mắt Trương Giác, chợt cổ tay khẽ đảo, hướng cái kia hai huynh đệ ném ra một cái bình ngọc.
Mặt nạ nam lão đại đưa tay tiếp lấy bay tới bình ngọc, trong mắt vui mừng, mở ra nắp bình hít hà.
Mùi vị này là ngộ đạo đan không sai.
Đa tạ.
Đa tạ.
Hai người ôm quyền chắc tay, sự tình xong xuôi, nhận đến số dư, lui.
Hai người không có tới lúc linh mẫn, kéo lấy lão đạo bước chân, dắt dìu nhau rời đi.
Miễn cưỡng ăn một tia chớp, dù là hai người là đệ nhị bộ cao thủ cũng gọi thẳng chịu không được.
Rất nhanh, chỉ còn lại Hắc Y Liễu người đeo mặt nạ cùng Trương Giác.
Trương Giác nhìn chằm chằm hắn thuần mặt nạ màu đen, không cần hỏi nhiều.
Người này nhất định là không thị người.
Người là ai?
Bần đạo chưa từng đắc tội qua các hạ.
Trương Giác nói.
Hắn nghĩ chỉ hoãn thời gian.
Hắn có chút nghiêng đầu một chút, không có trả lời Trương Giác.
Hắn một bước tiến lên, chớp mắt đi tới Trương Giác trước mặt, trong tay cây gậy trúc nâng lên, hướng về Trương Giác cái cổ điểm tới.
Sắc.
Trương Giác một cái tay giấu ở sau lưng, giữa ngón tay lá bùa thiêu đốt, chớp mắt thoáng hiện đến hơn 10 trượng có hơn.
Hắn cây gậy trúc rơi vào khoảng không, có chút nghiêng đầu, tiếp theo một cái chớp mắt lại dần hiện ra hiện tại Trương Giác trước người.
Trương Giác còn chưa kịp phản ứng, bị hắn như quỷ mị thân ảnh giật nảy mình, đưa tay chính là một đạo trường tâm lôi đánh ra.
Nháy mắt,
chỉ thấy dưới chân hắn khẽ động, một cái bên dưới thắt lưng, lấy đầu kề sát đất tư thái tránh đi trường tâm lôi. Hắn lấy một loại vi phạm vật lý thường thức tư thái, hai chân một mực cố định tại trên mặt đất, thân thể lại tại chuyển động, cổ tay hất lên, cây gậy trúc hướng về Trương Giác đánh tới.
Nhìn như tùy ý một côn, lại làm cho Trương Giác toàn thân tóc gáy dựng lên, lạnh buốt lạnh leo thấu xương bay thẳng đỉnh đầu.
Dưới tình thế cấp bách, hắn chụp vào một tầng bình chướng đồng thời, lại lần nữa chuẩn bị na di tranh né.
Phanh!
Bình chướng tại tiếp xúc đến cây gậy trúc nháy mắt vỡ vụn.
Nói thì chậm, khi đó thì nhanh.
Trương Giác cơ hồ là dán vào cây gậy trúc na di, khó khăn lắm tránh đi.
Đơn giản tiếp xúc, Trương Giác trong lòng lập tức có định đoạn.
Mình tuyệt đối không là cái này Hắc Y Liễu người đeo mặt nạ đối thủ, trước mắt duy nhất có thể nghịch chuyển bại cục, chỉ có thi triển lôi vực.
Vì sáng tạo thi triển lôi vực cơ hội, Trương Giác hướng hắn bắn ra một tấm lá bửa, thi triển giam cầm thuật pháp.
Cương thần thụ sắc, tá thiên hành hình, truy vấn quỷ tặc, lập tiện tung danh, án mâu tra lý, tụ thần cấp nhiếp thượng thanh hữu mệnh, hòa địa vi lao, tốc tính mô lệnh, tận ra kỳ thân Hắc Y Liễu người đeo mặt nạ chỉ là mũi chân điểm một cái, liền tránh đi phóng tới lá bửa.
Đang lúc hắn bước ra một bước, nhưng là khẽ ổ lên một tiếng.
Quanh người hắn lóe lên một điểm kim quang, phát hiện hành động của mình lại bị hạn chế.
Trương Giác không do dự, quyết định thật nhanh tay kết pháp quyết, bờ môi khẽ động, chú ngự phi tốc phun ra.
Thiên điệu tự nhiên, lôi điện giao kích.
Ngã tâm hợp nhất, cảm ứng thiên cơ.
Hắn đưa tay, cây gậy trúc hư không một điểm.
Một tầng gợn sóng trong không khí dập dờn, mơ hồ vang lên thanh thúy vỡ vụn âm thanh.
Cửu tiêu bên ngoại, lôi đỉnh bạc quân.
Nô thân thụ mệnh, dẫn lôi nhập thân.
Giam cầm vỡ vụn, hắn bước ra một bước.
Lôi điện chi uy, khả phá bật bật.
Ngã di tâm hành, lôi điện tính mệnh sắc.
Làm Trương Giác một chữ cuối cùng từ trong miệng thốt ra lúc, Hắc Y Liễu người đeo mặt nạ đã xuất hiện tại trước mắt hắn.
Cây gậy trúc điểm ra, sắp chạm đến Trương Giác lúc, hắn động tác chỉ trệ, quả quyết rút lui.
Ầm ầm,
một tia chớp hạ xuống.
Vừa rồi hắn đứng thẳng địa phương bị nổ ra một cái hố to, không thấy một điểm đá vụn bay ra, đều bị mất diện.
Chớp mắt mây đen bao phủ, cuồng phong đột nhiên nổi lên.
Sấm sét vang dội đan sen, vô số lôi long tại tầng mây lan lộn.
Ầm ầm,
ầm ầm,
ầm ầm.
Hắc Y Liễu người đeo mặt nạ điên cuồng né tránh, liên miên bất tuyệt lôi long gào thét rơi xuống.
Hắn giống xúc phạm luật trời đồng dạng, lôi đỉnh thế tất yếu đánh nát hắn.
Trương Giác đứng yên ở tại chỗ, đồng tử bên trong xanh thẳm lôi điện hiện lên, điên cuồng gió lay động mái tóc dài của hắn bay lượn, áo bào hô hô rung động.
Dày đặc mây đen để sắc trời cũng vì đó thay đổi đến ảm đạm.
Liên miên bất tuyệt lôi đỉnh rơi xuống, để cái này phiến thiên địa biến thành lôi vực.
Lại nhìn Hắc Y Liễu người đeo mặt nạ,
mỗi một tia chớp cũng giống như chỉ đạo đạn đạo đồng dạng, tinh chuẩn bổ về phía hắn.
Hắn một mặt trốn tránh, lại cũng không có thể hoàn toàn tránh đi lôi đỉnh.
Tốc độ của hắn nhanh, lôi đỉnh rơi xuống tốc độ càng nhanh, không những nhanh còn nhiều.
Chỉ thấy trong tay hắn cây gậy trúc chuyển động, nhìn như chậm rãi động tác lại nhanh đến mức cực hạn, nói đạo hư ảnh tạo thành một đạo thanh sắc bình chướng.
Ầm ầm,
một tia chớp đánh vào màu xanh bình chướng bên trên,
ngay sau đó lại là một đạo rớt xuống.
Hắn mặt nạ màu đen hạ biểu lộ thay đổi đến đặc biệt nghiêm trọng.
Một đạo tiếp lấy một đạo lôi đỉnh, dù hắn bước thứ ba cảnh giới cũng tuyệt không có khả năng hoàn hảo không chút tổn hại.
Lôi đỉnh lực lượng quá mức cuồng bạo, tràn đầy hủy diệt tính,
không thể một mặt gắng gượng chống đỡ.
Hắn một bên trốn tránh một bên đó nữa.
Trong lúc nhất thời thế mà còn thật không làm gì được hắn.
Hắn cùng Mạnh Hàn Văn cùng là đệ tam cảnh, lúc này chênh lệch liền hiện đi ra.
Hắc Y Liễu người đeo mặt nạ ứng đối lôi vực, xa so với Mạnh Hãn Văn càng linh hoạt. Đột nhiên, Trương Giác sắc mặt trắng nhợt, một ngụm máu phun ra. Trong cơ thể rối loạn pháp lực tại cưỡng ép thi triển lôi vực bên dưới, để thương thế hắn nặng hơn mấy phần. Hắc Y Liễu người đeo mặt nạ nhạy cảm phát giác được Trương Giác biến hóa, giật mình. Loại này tiêu hao rất nhiều lôi pháp, bằng vào trạng thái của hắn bây giờ tuyệt đối không cách nào thời gian dài thi triển. Chỉ cần kéo tới hắn không chịu nổi gánh nặng liền có thể giải quyết. Hắn ý thức được, Trương Giác tự nhiên cũng rõ ràng. Thân thể của mình tình huống gì, hắn là rõ ràng nhất. Không thể tiếp tục kéo đi xuống. Trương Giác ánh mắt quyết tâm, không để ý thương thế lại lần nữa tăng cường cường độ, đồng thời bắn ra giam cầm lá bùa. Hoa địa vi lao. Đột nhiên giam cầm đánh gãy hắn trốn tránh, trong lòng của hắn giật mình, vội vàng giơ lên cây gậy trúc ngăn cản. Cơ hội tốt. Trương Giác ánh mắt sáng lên, pháp quyết thay đổi. Mấy đạo so với thùng nước còn tráng kiện lôi long gần như không phân trước sau giữ tợn gào thét, há to mồm thôn phệ mà đi. Oanh long long long. Đầy trời lôi quang nở rộ, thoáng chốc cả phiến tiên địa bị nhuộm đẫm một tầng mộng ảo màu xanh thẳm. Đại địa run rẩy không chỉ, đất rung núi chuyển. Bên kia, Đồng Hoài Chân cùng Đại Thương thoáng nhìn phương xa chân trời bên trên dày đặc mây đen, lan lộn lôi đỉnh. Trải qua Quảng Lăng quận Mạnh Thị bị diệt một chuyện, hắn lập tức tính ra đáp án, đây là Trương Giác thi triển lôi pháp. Quả nhiên, Khổng Hưng Hoài ngăn lại chính mình là vì cho những người khác sáng tạo cơ hội. Hai người tốc độ cực nhanh, không ngừng hướng về bên kia chuyển tránh. Mà Khổng Hưng Hoài cắn chặt ở phía sau, duy chỉ có không thấy Linh Ngũ thân ảnh. Thật sự quyết tâm Đại Thương, Linh Ngũ căn bản không phải đối thủ. Hắn một cánh tay bị Đại Thương bạo lực kéo đứt, xương sườn đứt gãy mấy cây. Nếu như không phải Khổng Hưng Hoài giúp đỡ, hắn sợ rằng đã chết tại Đại Thương trong tay. Cao thủ ở giữa quyết đấu kỳ thật rất đơn giản. Khổng Hưng Hoài một đám Linh Ngũ bị Đồng Hoài Chân nắm lấy cơ hội, dừng lại bạo lực chuyển vận. Nếu như không phải ngôn xuất pháp tùy quá mức bị tiền, Khổng Hưng Hoài sợ rằng sớm đã chết tại Đồng Hoài Chân trong tay. Đánh lui Khổng Hưng Hoài phía sau, Đồng Hoài Chân không có tiếp tục dây dưa, kêu lên Đại Thương liền đi. Vì hậu quyển chi thư Khổng Hưng Hoài không để ý tới thương thế, theo sát phía sau. Cơ hội đang ở trước mắt, Khổng thị tộc trưởng vị trí tại hướng hắn vẫy chào, mắt thấy là phải thành công hắn sao có thể từ bỏ. Các minh đệ, một chút là thích phát điện a khóc thút thít, chương 366, quả quyết chương 366, quả quyết. Lôi vực xung quanh, không thấy một tấc hoàn hảo chi địa. Làm dày đặc mây đen dần dần tiêu tán, lan lộn lôi long dần dần đi, thiên địa khôi phục bình tĩnh. Trương Giác sắc mặt tái nhợt, cái trán đổ mồ hôi đứa ra, nhìn xem bị lôi đỉnh nổ ra khắp nơi trên đất cái hố, hắn nín thở ngưng thần. Có lẽ giải quyết a xa 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 Trương Giác biến sắc. Khu khu khu. Một cái hố bên trong, một bóng người xuất hiện. Hắn mặt nạ trên mặt chỉ còn một nửa, quần áo tả tơi, dáng dấp rất là chật vật. Hắn còn xuống thân thể bò ra ngoài, một chút đỏ thắm nhỏ xuống, lập tức bị bùn đất hấp thu, chỉ để lại một điểm vết máu. Gặp một màn này, Trương Giác một trái tim lạnh xuống. Như vậy thế công vậy mà đều không thể đem hắn chém giết, hiện tại hắn đã không có chút nào sức tái chiến. Công thủ dịch hình. Khu cụ hắn ho khan, trong miệng phun ra máu. Có thể đem ta bức ở đây bước, ngươi đủ để tự ngạo. Hắn hướng Trương Giác đi đến, còn xuống cái eo dần dần nô lên. Trương Giác đống nhiên cười một tiếng. Làm hắn không nhịn được cho mày, tiểu tử này đều bộ dáng như vậy, chẳng lẽ còn giấu có chuẩn bị ở sau? Hắn nghĩ đến không sai, Trương Giác tất nhiên là còn có chuẩn bị ở sau. Đừng quên, hắn rời đi thời điểm, Vương Bách Huyền từng cho qua hắn một cái cẩm nang, để hắn tại thời khắc nguy cấp mở ra, cứ việc hắn không hề biết cẩm nang có cái gì, nhưng đồng thời không trở ngại hắn vô điều kiện tin tưởng sư phụ. Lúc trước tại Quảng Lăng có lúc, Trương Giác vô dụng cẩm nang là vì hắn cho rằng đây là chính mình sự tình, không muốn đem sư phụ dính líu vào. Hiện tại, đối mặt cái này không biết tên gia hỏa, Trương Giác không có gánh vác. Nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị lấy ra cẩm nang lúc, quát to một tiếng truyền đến. Tặc tử, ngươi đại thương gia ra tại cái này, sao dám đả thương người? Hét to âm thanh mới vừa đến, liền nghe một trận âm bạo nổ vang, một bóng người từ trên trời giáng xuống, như thiên thạch hạ xuống rơi vào Trương Giác cùng hắn chính giữa. Quay một tiếng, vốn là vỡ vụn không chịu nổi đại địa lại lần nữa bị đập ra một cái hố to, vô số đá vụn bụi bặm bay lên. Đột nhiên biến hóa để Trương Giác cùng nét mặt của hắn không đồng nhất. Trương Giác nghi hoặc không hiểu, người này xem bộ dáng là đến giúp mình. Trái lại Hắc Y Liễu người đeo mặt nạ, xuyên thấu qua bụi bặm thấy rõ ràng người đến phía sau, biểu lộ biến đổi, thầm nghĩ nguy rồi. Người đến không phải Tương Linh Lục đánh đến nửa chết nửa sống cái kia Vu tộc sao? Tiểu tử, không có sao chứ? Đại Thương quay đầu liếc mắt. Trương Giác có chút sững sờ, hắn không tin chính mình không quen biết hắn, không có việc gì. Gắng sức đuổi theo, cuối cùng là đến, mệt chết lão tử. Đại Thương hùng hùng hổ hổ, mắt sáng như quét về phía Hắc Y Liễu người đeo mặt nạ. Chết đi. Hắn quát lên một tiếng lớn, không nói hai lời trực tiếp động thủ. Đột nhiên biến cố để Hắc Y Liễu người đeo mặt nạ không kịp nghĩ nhiều, trong tay cây gậy trúc nâng lên, đội vàng ngăn cản đánh tới Đại Thương. Trong lúc nhất thời, Trương Giác thành quần chúng. Nhìn qua cái kia cao lớn to con hắn tử, khí thế như hồng, đè lên Hắc Y Liễu người đeo mặt nạ đánh, hắn vẫn có chút không có kịp phản ứng. Đây là gặp chuyện bất bình, rút đao tương trợ. Đại Thương một đôi thiết quyền, hổ hổ sinh uy. Vốn là bị thương không nhẹ Hắc Y Liễu người đeo mặt nạ, tại dưới tay hắn trong lúc nhất thời cực kỳ nguy hiểm, miễn cưỡng chống cự. Giấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt. Đại Thương kinh thường, vừa đánh vừa chửi. Hắc Y Liễu người đeo mặt nạ âm thầm kêu khổ, người này một thân hoành luyện công phu thực tế khủng bố. Nếu như không bị tổn thương, thắng bại ngược lại là không nhất định, làm sao kinh lịch một vòng thiên lôi đánh hắn, hiện tại hoàn toàn là hữu tâm vô lực trạng thái. Càng là cảm thấy sinh mệnh nhận đến uy hiếp. Đây con mẹ nó làm sao làm? Không phải nói có thể kéo lại sao? Trong lòng của hắn thầm mắng, đồng thời có chút hối hận để cái kia hai huynh đệ trước thời hạn rời đi. Sớm biết tiểu tử kia nhận chính mình một ồn, còn có thể ngoan cường mà phóng thích một đợt thiên lôi. tính toán, hiện tại nói những này thì đã trễ. Ngoài ý muốn là liên tiếp thường xuyên xuất hiện. 40 phần chắc chín sự tình, rơi vào hiện tại cục diện này, hắn cho rằng Khổng Hưng Hoài có toàn bộ trách nhiệm. Không được, không thể kéo dài nữa, lại kéo đi xuống hôm nay phải đem mệnh đều bỏ ở nơi này, ta đã hết lực, cái này vu tộc xuất hiện dẫn đến sự tình thất bại, nên lão thất phu kia chính mình phụ trách. Hắc Y Liễu người đeo mặt nạ thầm nghĩ, quyết định rút lui chủ ý đại thương vốn định lấy tính mệnh của hắn, làm sao đối phương một lòng muốn chạy, chớ nhìn hắn bản thân bị trọng thương, dù sao cũng là đệ ngũ cảnh đỉnh phong cao thủ. Đại thương cũng cố kỵ Trương Giác phát sinh cái gì ngoài ý muốn, không có cưỡng ép truy kích, cuối cùng để hắn chạy trốn. Cảm tạ tiền bối tương trợ. Trương Giác gặp đại thương đi tới, đưa tay thở dài cảm tạ. Vừa rồi lôi đỉnh là ngươi làm. Đại thương nhíu mày, giống như có mấy phần không thể tin được. Là. Trương Giác gật đầu đáp. Không nhìn ra a, tuổi còn nhỏ lôi pháp chơi đến lợi hại như vậy. Đại thương trên dưới dò xét Trương Giác, trong mắt nhiều một vẻ tán thưởng. Tuổi như vậy có thể vào đệ ngũ cảnh đã là nhân trung long phượng, lại thêm vừa rồi một tay lôi pháp, người này tiên phú quả thật yêu nghiệt. Tiền bối nói quá lời. Trương Giác nói câu, sau đó hỏi, cảm tạ tiền bối xuất thủ tương trợ, dám hỏi tiền bối nhận biết ta? Không có biết. Đại thương lắc đầu, Trương Giác sững sờ, đang muốn hỏi thăm lúc, hắn lại mở miệng nói ra, đi, mấy người tới ngươi liền biết. Hắn vung vung tay. Nhìn ra hắn không muốn nhiều lời, Trương Giác cũng không có tiếp tục lại hỏi. Hắn khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu điều tiết khôi phục. Không bao lâu, Đồng Hoài chân cuối cùng chạy tới. Cùng nhau chạy tới còn có Khổng Hưng Hoài. Một trước một sau, hai người lần lượt mà tới. Gặp quanh chân ngay tại chỗ Trương Giác cùng bên cạnh buồn bực ngán ngẩm đại thương, Đồng Hoài chân thở dài một hơi. Cảnh tượng giống nhau, lại làm cho Khổng Hưng Hoài trong lòng giật mình, thầm nghĩ không tốt. Hiện trường khắp nơi trên đất bừa bộn, nghiễm nhiên một bộ đại chiến phía sau giáng dấp. Không thấy mình muốn nhìn thấy người, Khổng Hưng Hoài sâu sắc mà liếc nhìn Trương Giác, quả quyết quay người ra tăng xúc địa thành thốn thuật pháp rời đi. Trương Giác cảm nhận được bị nhìn chăm chú, mới vừa mở mắt ra liền thấy một thân ảnh bừng tỉnh như quỷ mị, lóe lên một cái rồi biến mất. Không thể không nói, Khổng Hưng Hoài là thật quả quyết. Ý thức được không có chút nào có thể đoạt được hậu quyển chi thư, không chút nào dây dưa dài dòng, quả quyết rời đi. Người đến, có cái gì muốn hỏi ngươi đều hỏi hắn a. Đại thương nói câu. Đồng Hoài chân nỗi lòng lo lắng buông ra, hướng Trương Giác đi đến. Hắn che mặt, vẻn vẹn lộ ra một đôi mắt, nhìn từ trên xuống dưới Trương Giác. Giống, rất giống. Hắn thấp giọng năn nghi, thần sắc không nhịn được hoảng hốt. Hắn kém chút cho rằng lúc tuổi còn trẻ Đỗ Minh đứng ở trước mặt mình. Chú ý tới trước mắt người bị mặt, Trương Giác giật mình, lại là hắn. Đây không phải là đêm đó tại Quảng Lăng quận cũng xuất thủ giúp hắn hấp ý gì người sao? Gặp ánh mắt của hắn giống như có mấy phần nhớ lại, Trương Giác đứng dậy, dẫn đầu phá vỡ yên tĩnh. Vạn Bối Trương Giác cảm tạ tiền bối xuất thủ lần nữa cứu giúp, đêm đó Quảng Lăng quận sự tình, Vạn Bối khắc trong tâm khảm không dám quên, không biết tiền bối họ gì, Vạn Bối ngày sau ổn thỏa báo đáp. Không có việc gì. Đồng Hoài chân khoát tay, gỡ xuống mặt nạ. Nhìn từ trên xuống dưới Trương Giác, trong miệng liên tiếp kêu mấy chữ hảo. Tốt tốt tốt, hảo tiểu tử, đều lớn như vậy. Nghe tiếng nói này, đối phương tựa hồ đã sớm nhận biết mình, Trương Giác nhìn chằm chằm mặt của đối phương minh tư khổ tưởng, hoàn toàn nghĩ không ra chính mình khi nào gặp qua hắn. Không biết tiền bối. Têu cái gì tiền bối, gọi ta đồng thúc, ta cùng phụ thân ngươi chính là hảo hữu chí giao. Đồng Hoài chân giống nhìn hậu bối đồng dạng nhìn xem hắn, trong mắt tràn đầy vui mừng. Chương 367, vì bách tính lập mệnh chương 367, vì bách tính lập mệnh. Gặp Trương Giác khí tức vẻ bại suy sụp, thủ thương không nhẹ, Đồng Hoài chân lấy ra chữa thương đan dược cho hắn. Đợi hắn khôi phục một lát sau, dẫn Trương Giác cùng nhau rời đi. Tìm một chốn không người, ngay sau đó tại Trương Giác vẻ mặt vô cùng nghi hoặc bên dưới, Đồng Hoài chân bắt đầu từ đầu giải thích. Hắn cùng Trương Giác phụ thân chính là hảo hữu chí giao. Từ mấy năm trước biết được Đỗ thị cả nhà bị diệt phía sau, hắn liền kêu lên mấy cái lao huynh đệ một mực trong bóng tối truy tra. Mãi cho đến đoạn thời gian trước, hắn mới được đến tin tức xác thực. Đỗ thị cả nhà bị diệt, chính là Quảng Lăng quận Mạnh thị cùng Khổng thị liên thủ cách làm. Đêm đó, hắn vừa lúc tại Quảng Lăng quận chuẩn bị đi Mạnh thị tra xét một phen, chưa từng nghĩ liền gặp được Trương Giác đại phát thần uy, hủy diệt Mạnh thị nhất tộc sự tình. Phía sau gặp Trương Giác không cách nào chạy trốn, liền xuất thủ tương trợ. Ngay sau đó là liên quan tới Khổng Hưng Hoài truy tra Trương Giác một chuyện. Đúng lúc gặp hắn trong bóng tối truy tra, chính chủ ý tốt đến Khổng Hưng Hoài, liền một mực trong bóng tối giúp Trương Giác. Trải qua Đồng Hoài chân một phen sau khi giải thích, Trương Giác mới hiểu được vì sao lần trước vẹn vẹn có mấy cái đệ tứ cảnh cùng đệ tam cảnh tiểu lâu la, nguyên lai là Đồng Hoài chân trong bóng tối giúp hắn. Trương Giác trong lòng càng thêm cảm kích. Đồng thời, từ trong miệng hắn biết được hắn một mực tại truy tra Đỗ thị bị diệt sự tình, Trương Giác cảm động đến không biết nên làm sao cảm tạ. Nguyên lai, hắn vẫn luôn không phải một người, còn có phụ thân bạn tốt trong bóng tối giúp hắn. Nghe xong Đồng Hoài chân lời nói, Trương Giác cảm kích nói cảm ơn. Đồng Hoài chân vung vung tay, hỏi thăm về Trương Giác tình hình gần đây, hỏi hắn mai danh nhận tích mấy năm này đi đâu. Trương Giác cũng không có giữ lại, nói chính mình đi một cái tên là Đại Tống Vương Triều, tại nơi đó may mắn gặp sư phụ của mình, sau đó dạy mình các loại bản lĩnh. Sau đó còn nói từ bản thân trở lại Đại Hán, vì sao tìm tới Mạnh thị nguyên nhân. Nghe xong Trương Giác kể ra, Đồng Hoài chân lòng tràn đầy cảm khái, mà Trương Giác đối hắn thì là lòng tràn đầy cảm kích. Đều nói người mất như vậy, Đồng Hoài chân có thể vì hữu nghị làm đến mức này, hoàn toàn không phải hết lòng quan tâm giúp đỡ bốn chữ có thể khái quát. Cái gọi là yêu ai yêu cả đường đi, vì đã từng chí hữu con mồ côi, hắn thậm chí không tiếp cùng Khổng thị đối nghịch, Trương Giác nhất định phải nhận cái này tình cảm, phần ân tình này cũng không nhẹ. Nói xong, Đồng Hoài chân tiến vào chính đề. Hiền chất, ngươi hãy theo ta đi Long Hồ Sơn, bên kia đã chuẩn bị tốt, ngươi trước đi tránh đầu gió, liền tính Khổng thị thế lực lại lớn cũng không dám đem tay luồn vào Long Hồ Sơn. Trương Giác dừng một chút, đồng thúc, cái này tựa hồ biết trong lòng của hắn nghi hoặc, Đồng Hoài chân đánh gây hắn. Người trước đi tránh đầu gió, có chuyện gì chờ danh tiếng đi qua lại nói. Nói xong, Đồng Hoài Chân tiếng nói nhất chuyện, ngươi yên tâm, ta sẽ trong bóng tối điều tra, căn cứ hiện có ta biết rõ thông tin suy đoán, đối Đỗ gia động thủ không phải toàn bộ Khổng Thị, hẳn là một cái đường Khổng Thị người. Trương Giác nhíu mày, liền nghe hắn tiếp tục nói, căn cứ suy đoán của ta, có cực lớn khả năng là Khổng Hưng Hoài một người cách làm. Hắn lời nói này cũng không phải huyệt trống dâng lên, mà là có căn cứ suy đoán. Đầu tiên, Khổng Thị tại Đại Hán là bực nào địa vị, nội tình thâm hậu, không quản bởi vì cái gì cũng không có đối Đỗ thị xuất thủ cần phải. Thứ nhì, nếu thật là Khổng Thị nhằm vào Trương Giác lời nói, tuyệt đối là lấy thế xét đánh lôi đỉnh, Trương Giác cũng liền luyện thần hoàn hư đệ nhất bộ, liền tính hắn lôi pháp làm cho lợi hại hơn nữa, cũng tuyệt không có khả năng là đối thủ. Khổng Thị nghiền chết Trương Giác không thể so với nghiền chết một con kiến khó. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất. Từ đầu đến cuối, Đồng Hoài Chân đều chỉ gặp Khổng Hưng Hoài một người, không thấy mặt khác Khổng Thị người. Liền tính từ hắn chủ đạo, cũng tuyệt không có khả năng toàn bộ hành trình chỉ có hắn một cái Khổng Thị người lộ diện. Cho nên, Đồng Hoài Chân âm thầm suy đoán, hủy diệt Đỗ thị chuyện này nói không chừng chỉ là Khổng Hưng Hoài người chủ ý, hắn cùng Mạnh Thị mưu đồ bí mật, cùng toàn bộ Khổng Thị đồng thời không quan hệ. Bất quá, dù vậy Đồng Hoài Chân cũng chuẩn bị để Trương Giác trước đi Long Hồ Sơn tranh tránh, đây đều là hắn suy đoán của mình, còn không có chứng cứ rõ ràng chỉ rõ. Long Hồ Sơn đại danh, Trương Giác tự nhiên nghe qua, trong lòng tràn đầy cảm kích, liền nói ngay cảm ơn, nhưng hắn lại cũng không tính đi. Đồng thúc, cảm ơn ngài vì vãn bối sự tình bận trước bận sau, phần ân tình này vãn bối tâm lĩnh, còn mời đồng thúc thứ lỗi, vãn bối còn có rất nhiều chuyện cần phải làm, cũng không có đi Long Hồ Sơn tính toán. Lời này vừa nói ra, Đồng Hoài Chân lập tức cúi lên. Ta đây là vì ngươi tốt, chuyện gì có thể so ra mà vượt an toàn của ngươi quan trọng hơn. Nghe đồng thúc, ngươi trước đi Long Hồ Sơn tranh tránh, đi bên kia có người sẽ chiếu cố ngươi, chờ ta tra rõ ràng phía sau, lại thông báo ngươi xuống núi. Ngươi sẽ nói dối, nhưng con mắt sẽ không. Trương Giác nhìn ra được, Đồng Hoài Chân là thật lo lắng chính mình, cũng là thật muốn tốt cho mình. Đồng thúc. Trương Giác mở miệng, thần tình lạnh nhạt. Vốn còn cấp thiết Đồng Hoài Chân ngừng nói, đội vàng sao động tâm tình tại nhìn thấy hắn lạnh nhạt thần sắc phía sau, lại vô hình bình tĩnh trở lại. Trương Giác mở miệng, đồng thúc, ngài tâm ý vãn bối tâm lĩnh, cũng biết ngài là thật tốt với ta, nhưng vãn bối cũng không phải là hạng người ham sống sợ chết tiếng nói đến đây. Đồng Hoài Chân mới vừa muốn đánh gậy hắn nói cái gì, bờ môi một tấm, lời nói còn chưa nói ra miệng, liền nghe hắn tiếp tục nói, đồng thúc, trên thế giới này có một số việc xa so với cái tính mạng con người quan trọng hơn. Một bên đại thương nghe vậy, khịt mũi coi thường. Đồng Hoài Chân sững sờ. Vãn bối lập chí muốn vì thiên hạ bách tính mang đến ấm no, giúp bọn họ dễ khỏi gông xiềng, thoát ly người ăn người bể khổ. Vãn bối nguyện vì bách tính lập mệnh, đánh vỡ thời đại giam cầm cũ gông xiềng, nguyện người người đều có thể ăn no, mặc ấm, không tại làm nô làm tỳ. Vừa mới nói xong, đại thương lông mày nhíu lại, đôi mắt co rụt lại. Đồng Hoài Chân thần sắc biến đổi, trừng to mắt. Lời này nhân quả lớn, dù hắn Đồng Hoài Chân cũng không khỏi đến chấn động. Ví như vãn bối bởi vì sợ nhận đến uy hiếp tính mạng mà đi Long Hồ Sơn tránh né, lập hạ lời thề chẳng phải là thành cho cười, một thời gian một ngày, có thể chính là bọn họ cả một đời. Mỗi thời mỗi khắc đều có bách tính tại sinh tồn biên giới đau khổ dãy rủa, vãn bối sớm một ngày, có lẽ liền có thể nhiều cứu vớt một người. Đồng Hoài Chân bên trong tim run rẩy, đại thương ánh mắt nhìn về phía hắn cũng phát sinh biến hóa. Đêm đó thế hệ lập cái này chí lớn lúc, liền biết đây là một đầu trải rộng bụi gai, có đi không về đường. Bất quá ta không hối hận, cũng không sợ. Chỉ cần vừa nghĩ tới có thể để cho trăm họ ôn no bụng, để bọn họ thoát ly giam cầm bọn họ gông xiềng, ta toàn thân đều tràn đầy đấu trí. Đang lúc nói chuyện, Trương Giác ý chí chiến đấu sục sôi, mắt sáng như đuốc, nhiệt huyết bắt đầu sôi trào. Vạn Bối sẽ không đi Long Hồ Sơn. Ví như cái kia Khổng Thị muốn lấy Vạn Bối tính mệnh, vậy liền để bọn họ cứ việc phóng ngựa tới, muốn mạng của ta cũng không phải dễ dàng như vậy. Nói đến đây, Trương Giác tựa như hoàn hồn, khá có chút ngượng ngùng cười cười, để Đồng Thúc cùng Thương Thúc chế cười, Vạn Bối đời này chỉ một điểm này chí hướng, không quản vì nguyên nhân gì, Vạn Bối cho dù bỏ mình cũng tuyệt không quay đầu lại. Nghe xong lời nói này, Đồng Hoài Chân rung động tâm thần cũng dần dần trì hoãn tới, thần sắc phức tạp nhìn xem hắn. Đột nhiên, đại thương hét lớn một tiếng, "Hảo tiểu tử, chí hướng rộng lớn, hữu chí khí." Dứt lời, hắn quay đầu hướng Đồng Hoài Chân cười to nói, "Lão tử đã sớm từng nói với ngươi tiểu tử này không nhất định sẽ đi, hiện tại tin chưa?" Tiểu tử này chí hướng ngược lại để lão tử giật nảy cả mình, "Rất tốt, rất tốt." Đại thương phảng phất nhìn thấy cái gì chí bảo đồng dạng, nhìn từ trên xuống dưới Trương Giác, để hắn toàn thân không dễ chịu. Đồng Hoài Chân đắng chát cười một tiếng, tiểu tử này mỗi lần luôn là có thể mang cho hắn một cái kinh hỉ lớn. Lời nói đều nói đến mức này, Đồng Hoài Chân tất nhiên là sẽ không miễn cưỡng hắn. "Đỗ Minh a Đỗ Minh, ngươi thật là sinh một đứa nhi tử tốt a." Chương 368, đốn nộ, yêu nghiệt chi tài. Chương 368, đốn nộ, yêu nghiệt chi tài. Trương Giác chí hướng quá rộng lớn, lớn đến Đồng Hoài Chân cái này trà trộn giang hồ nhiều năm lão gia hỏa đều tâm thần rung động, không dám nghĩ sâu. Vô cùng đơn giản mấy câu, ẩn chứa trong đó đồ vật dù là Đồng Hoài Chân đều cảm thấy khủng bố. Chính là bởi vì rõ ràng bên trong ẩn chứa đồ vật, Đồng Hoài Chân có lòng muốn khuyên mấy câu, nhưng nhịn xuống không nói một lời. Trương Giác mắt sáng như đuốc, tràn đầy Đồng Hoài Chân không hiểu đồ vật, để hắn tâm thần rung động. Có thể cái này dù sao cũng là Đỗ Minh duy nhất con mồ côi, Đồng Hoài Chân không có khả năng không quản. Nếu không về sau đi xuống làm sao đối mặt Đỗ Minh? Cuối cùng, hắn vẫn là không nhịn được, nói câu, "Đỗ tiểu tử, ngươi cũng đã biết ngươi con đường này sẽ kinh lịch cái gì, sẽ có bao nhiêu lớn lực cản. Đây là một đầu tử không có người đi qua đường, nói câu không chút nào khoa trương, ngươi đem lẻ loi một mình cùng toàn bộ thiên hạ là địch." Đồng Hoài Chân âm thanh có chút run rẩy, hắn thật không dám hướng sâu nghĩ. Trương Giác mỉm cười, "Đồng thúc, ta đương nhiên biết rõ. vậy ngươi còn Đồng Hoài Chân nhịn không được tăng lớn âm lượng.
Đồng thúc.
Trương Giác mỉm cười, trên mặt không thấy chút nào thần sắc lo lắng, ánh mắt sáng rực. Người đời này, dù sao cũng phải vì chút gì đó mà phân đấu à, có lẽ là khi còn bé kinh lịch, ta luôn cảm thấy không làm chút gì đó lời nói, đời này sống vô dụng rồi. Không có điểm khó khăn sự tình, tốt hơn là không làm. Ta cũng từ trước đến nay đều không phải một người, ta tin tưởng nhất định sẽ hữu trí đồng đạo hơn người, vì bách tính lập mệnh, dù cho cùng thiên hạ là địch lại có làm sao. Trương Giác ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc, một cố không cách nào nói rõ khí thế dần dần bay vụt. Hắn ánh mắt sáng lên, tựa hồ hiểu rõ cái gì, lúc này quanh chân ngay tại chỗ, tiến vào đốn ngộ trạng thái. Gặp một màn này, Đồng Hoài Chân kinh hãi. Đốn ngộ? Tiểu tử này thế mà lâm thời đốn ngộ. Phần này tiên tư quả thật yêu nghiệt. Lần này, bên cạnh đại thương đều bị khiếp sợ đến. Từ xưa đến nay, chính là không bao giờ thiếu thiên tài. Có thể giống Trương Giác như vậy yêu nghiệt thiên tài cũng đúng là hiếm thấy. Đại thương ánh mắt sáng trưng, liếm môi một cái. Đáng tiếc, thật sự là đáng tiếc, vì sao không cho lão tử sớm gặp phải tiểu tử này? Ai, không đối. Từ hiện tại luyện thể là lúc cũng không muộn. Đại thương nhìn chằm chằm Trương Giác ánh mắt càng phát sáng rỡ, đây là nghị thu Trương Giác làm đồ đệ a. Ngút trời kỳ tài a. Đồng Hoài Chân nội tâm cảm thán, Đỗ Minh, nếu là ngươi dưới suối vàng có biết, khẳng định sướng đến phát rồ rồi a, ngươi đô thị hưng thịnh có hy vọng a. Không tiếp xúc còn tốt, càng tiếp xúc, Đồng Hoài Chân càng là khiếp sợ. Tiểu tử này thiên phú thực tế yêu nghiệt a. Làm Đồng Hoài Chân không khỏi hoài nghi từ bản thân, khổ tu nhiều năm võ đạo, cảm giác toàn bộ đều tu đến chó trên người. Hắn đã tính toán một chút, tiểu tử này vẫn chưa tới tuổi đời 20, liền đã vào đệ ngũ cảnh, nhìn hiện tại cái này trạng thái sợ rằng lúc nào cũng có thể bước vào đệ nhị bộ. Không đến tuổi đời 20 đệ ngũ cảnh đệ nhị bộ, phóng nhãn toàn bộ Bát Ngát Đại Hán cương vực đều là trên bảng nổi tiếng yêu nghiệt a. Lại nói, lúc trước hắn như tuổi như vậy lúc mới cái gì cảnh giới, tựa như vừa mới đột phá đệ tam cảnh a, thật đúng là người so với người làm người ta tức chết a. Đồng Hoài Chân cùng đại thương là Trương Giác hộ pháp, hy vọng tiểu tử này bắt lấy đốn ngộ cơ hội, có khả năng đột phá tới đệ nhị bộ a. Tại Trương Giác bên này nên đón đốn ngộ cơ duyên lúc, tại Man tộc cảnh nội đại sát tứ phương, hủy diệt báo thị bộ lạc Lã Bố về tới Xuyên Bảo trấn. Hắn đầu tiên là hướng đi Lý Duyên báo cái nói đơn giản vài câu báo thị bộ lạc đã bị diệt, sau đó liền rời đi. Lưu lại Lý Duyên một người vốn là mà kinh hãi ngây người. Cái gì gọi là báo thị bộ lạc đã diệt? Vô cùng đơn giản mấy chữ, để Lý Duyên nửa ngày đều không có lấy lại tinh thần. Coi hắn lấy lại tinh thần lúc, trong lòng kinh đào hãi lắng đập. Hắn vô ý thức cho rằng Lã Bố là tại ăn nói linh tinh, có thể hồi tưởng Lã Bố nói lời này lúc bình tĩnh, lại cẩn thận cảm thụ, lúc ấy Lã Bố một thân sạch sẽ, lại toàn thân trên dưới đều là một cỗ huyết tinh chi khí. Chẳng lẽ hắn không có nói láo? Có thể là, chẳng lẽ là Lã Bố tiểu tử kia đơn thương độc mã diệt báo thị bộ lạc? Lý Duyên bị ý nghĩ này của mình giật mình kêu lên. Vì nghiệm chứng chính mình phỏng đoán, hắn một bên phái người đi tìm Lã Bố, một bên phái trinh sát đi Man tộc cảnh nội tra xét. Ví như đúng như Lã Bố lời nói, phần này công lao đầy đủ Lã Bố một bước lên mây. Tưởng tượng lần trước Man tộc bộ lạc bị diệt, còn là lúc trước trấn Nam Hầu mặc cho Thiên Nam phủ thái thú thời điểm. Rời đi trấn thủ phủ, Lã Bố lại lần nữa đi tới lão Trương cửa nhà. Nhìn qua cửa phòng đóng chặt, hắn tựa hồ nghe đến bên trong có nữ nhân ở nhỏ giọng thúc thích. Hắn tâm bị hung hăng một nắm chặt, một loại không cách nào hình dung cảm giác để hắn hô hấp trì trệ. Liên tục do dự phía sau, hắn hít sâu một hơi, gõ vang cửa phòng. Nghe đến tiếng đập cửa, bên trong truyền ra nữ nhân thoáng hốt hoảng âm thanh, "Đến, tới." Kèm theo két một tiếng, phòng cửa bị mở ra. Nữ nhân nhìn thấy cửa ra vào chẳng hán, Lã Bố cũng nhìn thấy nữ nhân trước mắt. Nàng biến mắt hồng hồng, lông mi có chút ở bước, mới vừa mới khẳng định có qua. "Ngươi tìm ai?" Thanh âm nữ nhân có chút run rẩy. "Ta là Lã Bố, Lão Trương Chiến Hữu." Lã Bố chính mình cũng không có ý thức đến, lúc này thanh âm của hắn đang run rẩy. "A, mời đến, mau mời đến." Nữ nhân tựa như lấy lại tinh thần, dúi mắt một cái, vội vàng mời Lã Bố đi vào. Lã Bố bước cứng ngắc chân đi vào nhà. "Mời ngồi, ta đi cho người rót chút nước." Nữ nhân nói xong quay người liền đi cầm chén rót nước. Lã Bố cứ như vậy ngồi tại trên ghế, không có cự tuyệt. Rất nhanh, nữ nhân bưng bát đi tới, Lã Bố bận rộn đưa tay đón ở gặp Lã Bố nhìn chằm chằm chính mình, nữ nhân có chút ngượng ngùng dúi mắt một cái. Ý thức được chính mình quá mức mà muội, Lã Bố vội vàng thu về ánh mắt, bưng lên bát uống nước. Nữ nhân cứ như vậy đứng ở một bên, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Uống một hơi hết nước phía sau, Lã Bố khẩn trương thần kinh cũng đã nhận được mấy phần hòa hoãn. Hắn đầu tiên là lấy ra một túi tiền, nữ nhân vội vàng cự tuyệt. Lã Bố cố gắng nhét cho nàng, "Số tiền kia là Lão Trương nâng ta cho tẩu tử ngươi cùng chất tử." Lời này vừa nói ra, nữ nhân cũng nhịn không được nữa, một tay che miệng im lặng khóc ồ lên. "Tẩu tử, ta gọi Lã Bố, về sau có bất cứ chuyện gì ngươi cứ việc tìm ta, ngươi cứ việc đi trấn thủ phủ, Lão Trương là tốt, là anh hùng, hắn là vì bách tính hy sinh." Lã Bố nhịn xuống chính mình nội tâm bị thương. Nghe vậy, nữ nhân khóc đến hai vai không ngừng run run, nước mắt sớm đã làm mơ hồ ánh mắt. Lã Bố không sẽ an ủi người. "Tẩu tử, về sau ngươi cùng chất tử sinh hoạt không cần lo lắng, ta sẽ định kỳ đưa tới tiền tài." Sau một lúc lâu, nữ nhân mới ngưng được thúc thích, lau con mắt nói, ngượng ngùng, để đại nhân chê cười. Lã Bố mím môi một cái, "Tẩu tử, ta có thể đi nhìn xem chất tử sao?" Nữ nhân gật đầu, vừa lau nước mắt một bên dẫn Lã Bố đi vào trong phòng. Trong phòng trên giường, một cái làn da trắng chỉ toàn hài nhi chính ngậm lấy ngón tay, ngủ đến đặc biệt thơm ngọt. Lã Bố đến gần, không khỏi nhìn đến có chút nhập thần. Đứa nhỏ này mặt mày cùng Lão Trương rất giống, quả thực chính là một cái quân đúc đi ra. Lã Bố không có tại trong phòng đợi lâu, dù sao cô nhi quả mẫu, sợ hỏng thanh danh của nàng. Trước khi đi, La Bố lại lần nữa dặn dò, để nữ nhân về sau yên tâm sinh hoạt, không quản chuyện gì đều có thể đi trấn thủ phủ tìm hắn. Rời đi lão trong nhà, La Bố tiếp lấy từng cái thăm hỏi hy sinh các chiến sĩ người nhà. Làm xong tất cả những thứ này phía sau, La Bố trong lòng chồng chất cảm xúc mới được đến phóng thích. Hắn không có lại về trấn thủ phủ, mà là về đạo quan, trong lòng của hắn bỗng nhiên nhiều một ý nghĩ. Tham gia cái hoạt động, vẫn bận đến nửa đêm mới sẽ trở về, đổi mới chậm chút, xin lỗi xin lỗi. Chương 369, người rất đều tại cha. Chương 369, người rất đều tại cha. Đại Tống xuất hiện, kết thúc chiến loạn bay tán loạn Nam Cương, giải cứu vô số bị sa vào huyết thực bách tính. Đại Tống hướng thành lập, đối với tầng dưới chốt bách tính mà nói không hề nghi ngờ là có lợi. Ít nhất, bọn họ không cần lại mỗi ngày lo lắng hãi hùng, không biết lúc nào liền bị Nam Man trộm tới xung làm huyết thực. Nam Man rất mạnh, đã từng tại Nam Cương đại địa càng quái, mặc dù cuối cùng bị đuổi vào thập vạn đại sơn, có thể có không ít Nam Man từ trước đến nay không có quên quá khứ huy hoàng. Bọn họ không giờ khắc nào không tại muốn khôi phục đã từng bá chủ địa vị, thường xuyên quấy nhiễu bên cạnh. Có như thế một chi mai danh nhận tích quân đội, bọn họ ngụy trang ẩn nấp tại Nam Man cảnh nội, bước lên tùy thời tử vong nguy hiểm, thu thập các loại tin tức hữu dụng, sau đó chuyển về Đại Tống cảnh nội. Chi quân đội này chủ soái, tại toàn bộ Đại Tống đều nắm giữ uy danh hiển hách, hắn chính là được phong làm khác họ Vương Tô Thức. Thiết Quan Vương, Tô Thức. Sở trường về thi từ một đạo, thực lực thâm bất khả trắc. Hắn chủ đạo chi quân đội này danh tự rất dễ thấy, tên là Tô Võ Quân. Thế nhân đều là cho rằng Tô Võ Quân chỉ là một cái tin đồn, là vì thế nhân chưa hề tại Đại Tống cảnh nội gặp qua Tô Võ Quân. Sự thật cũng xác thực như vậy, Tô Võ Quân tuyệt đại đa số toàn bộ đều ẩn nấp tại Nam Man cảnh nội. Bọn họ mới là nguy hiểm nhất, phấn chiến tại tuyến đầu tiên tướng sĩ. Đến mức cái gọi là Tô Võ Quân chủ soái Tô Thức, hắn cũng chưa từng sinh động tại Đại Tống cảnh nội. Man tộc cảnh nội, tòa nào đó rộng lớn thành đá bên trong. Phanh, phanh phanh, phanh phanh phanh. Cửa phòng rất có tiết tấu bị gõ vang. Ngay sau đó phòng cửa bị mở ra, một bóng người cấp tốc chui vào trong đó. Biên cảnh cấp báo, mau chuyển. Vừa mới nói xong, bóng người nhanh chóng nhanh rời đi. Cầm tới cấp báo chính là cả người cao tới gần như một trượng man tử. Hắn không do dự, quả quyết bay người tiến vào trong phòng đi truyền lại thông tin. Thân phận của hắn tựa như đoạn kia hắc ám thời kỳ, ẩn nấp tại tiền tuyến, phụ trách cho thượng hạ cấp truyền lại thông tin dưới mặt đất nhân viên tình báo. Man tộc cảnh nội, một chỗ không biết tên địa phương. Đại nhân, biên cảnh cấp báo. Một nam tử cung kính cầm trong tay bức thư đưa cho trước mắt một bộ áo xám trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân khuôn mặt tuấn lãng, mái tóc màu đen bị một cái dây cột tóc buộc lên, cho người một loại như một xuân phong cảm giác. Hắn tiếp nhận bức thư mở ra, đọc nhanh như gió. Xem xong thư kiện phía sau, hắn khó mà nhận ra nhíu mày. Biên cảnh sau cùng báo thị bộ lạc thế mà bị diệt, hơn nữa còn là một nhân tộc cùng hai cái man tử liên thủ cách làm. Có chút ý tứ. Môi hắn khẽ nhúc nhích, ánh mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc. Nếu biết rõ, nhân man bất lưỡng lập, hắn có thể phí không ít sức lực mới chiêu mộ đến một ít man tử giúp hắn làm việc. Hiện tại lại có người cùng man tử liên thủ diệt báo thị bộ lạc, cái này làm sao không để hắn kinh ngạc. Sau khi kinh ngạc, hắn có chút chần chờ. Xuyên bảo trấn chú binh là không có bản lãnh giải quyết báo thị bộ lạc, mà còn bọn họ tồn tại vốn cũng không phải là vì diệt rất. Cho nên, bức thư này bên trong người là ai? Có thể diệt một bộ rơi, thấp nhất cũng là đệ ngũ cảnh, ai sẽ ngàn dặm xa xôi chạy đến man tộc cảnh nội làm loại này sự tình. Kiểm tra, bản vương nếu biết rõ người kia là ai. Tuân mệnh. Bóng người lóe lên một cái rồi biến mất. Độc lưu hắn một người tại nguyên chỗ, âm thầm năm nghi, báo thị bộ lạc bị diệt, Ô Lý Tu bị giết, Ngô Dĩnh thừa sẽ không giả vờ như nhìn không thấy, hiện tại hắn ngay tại trắng trận tiến công những bộ lạc khác, khó đảm bảo hắn không lại đột nhiên rút trải qua, rút ra một bộ phận binh lực phái đi biên cảnh nghĩ tới chỗ này, hắn suy nghĩ một cái, phân phó người chuyển tin tức đi xuyên bảo trấn. Không yêu cầu giết bao nhiêu ma tử, ít nhất phải đem cánh cửa thứ nhất này hộ coi chừng. Báo thị bộ lạc một mực tồn tại ở biên cảnh, kỳ thật cũng là hắn ngầm đồng ý một số thời khắc, biên cảnh tồn tại man tộc bộ lạc, so không có man tộc bộ lạc càng an ổn. Cùng lúc đó, man tộc cảnh nội, Vạn Man Sơn, giống như hài đồng man tử ngồi tại một tấm to lớn bằng đá vương tọa bên trên, vương tọa cự đại, có thể đồng thời ngồi xuống mấy cái song song hắn. Tại chân hắn một bên, một đầu toàn thân tóc vàng, tương tự hùng sư hung thú lười biếng nằm sấp trên mặt đất. Nó nhắm mắt chớp mắt, đánh lấy chớp mắt. Ô Lý Tu không biết tung tích, báo thị bộ lạc bị diệt, có ý tứ. Rất có ý tứ được đến thuộc hạ hồi báo thông tin, hắn cười nam nhi. Nhưng mà phía dưới quỳ xuống đất cao lớn man tử nhưng là gắt gao cúi đầu, thở mạnh cũng không dám. Phàm là quen thuộc hộ Dinh Thú đều biết rõ, nụ cười trên mặt hắn càng sán lạ, đại biểu hắn nội tâm càng phẫn nộ. Nghe đến Ngô Hoàng Nam Nhi tiếng cười, hắn làm sao có thể không sợ. Đều nói gần đua như gần cọng, hộ Dinh có thể xa so cái gì hổ kinh khủng hơn nhiều. Phủ phục tại bên chân hắn hùng sư tựa hồ bị tiếng cười của hắn bừng tỉnh, từ từ mở mắt, lộ ra một đôi vàng cam cam thú vật đồng tử. Nó quay đầu nhìn hướng quỳ xuống đất man tử, đồng tử bên trong hiển thị rõ hung lệ. Giống nó phát ra một tiếng gầm nhẹ, doa đến cái kia man tử toàn thân run rẩy, liền thở mạnh cũng không dám. Ngậm miệng, Vô Dinh Thú đá nó một chân. Nó lập tức thả xuống đầu, ai đoán hai tiếng, không còn dám có động tĩnh. Ai không biết cái kia báo thị bộ lạc chính là bản hoàng chó, nhân tộc có câu nói kêu đánh chó còn phải nhìn chủ nhân dám diệt báo thị bộ lạc, đây là không đem bản hoàng để ở trong mắt ta. Hắn lẩm bẩm, nụ cười sán lạ, lại hiển thị rõ dọa người dữ tợn. Kiểm tra, để cắt đa nạp dẫn đội, bản hoàng ngược lại muốn nhìn xem là ai dám trắng trợn đánh bản hoàng mặt. Tuân mệnh, nô hoàng. Vì trên mặt đất man tử nhận được mệnh lệnh, như được đại xá, đội vàng rời đi. Lúc này vừa tới đạo quan La Bố không hề biết, nguyên nhân bởi vì hắn dẫn đến một man hoàng nổi giận. Đồng thời cũng đưa tới Thiết Quan Vương chú ý La Bố sư mình. Cửa ra vào, đang cố gắng kéo lấy một bó củi Triệu Vân thấy được La Bố, kinh hỉ kêu to. Nha, Tiểu Vân đây là tại giúp sư minh kiếm tuổi ta, đến, sư minh tới giúp ngươi. Thấy được Triệu Vân, lã bố tâm tình đều tốt hơn nhiều. Cảm ơn lã bố sư minh. Triệu Vân nụ cười sán lạ. Cầm dâm tuổi, lã bố dẫn Triệu Vân đi vào viện tử. Viện tử bên trong, dưới cây trên ghế không có một ai. Tiểu Vân, sư phụ đâu? Lã bố hỏi một câu. Lã bố sư minh, sư phụ xuống núi. Triệu Vân hồi đáp. Lã bố gật đầu, cười đùa Triệu Vân. Tiểu Vân, ngươi xem một chút đây là cái gì? Lã bố giống ảo thuật đồng dạng, cầm trong tay một cái băng đường hồ lô ở trước mặt hắn lung lay. Là băng đường hồ lô. Triệu Vân ánh mắt sáng lên, kinh hỉ kêu lên. Ừ, lã bố cười đem băng đường hồ lô cho hắn. Triệu Vân lòng tràn đầy vui vẻ, vội vàng mở ra, không quên nói cảm ơn lã bố sư minh. Lã bố cười vớt vớt đầu của hắn. Lúc này, quan vũ cùng thái sử tử cũng đi tới, thấy được lã bố vội vàng nói tốt. Tam sư minh, lã bố sư minh. Hai người bọn họ liếc mắt Triệu Vân trong tay mức quả, nuốt nước miếng một cái. Thấy thế, lã bố cười cười, tay khẽ vung, lại xuất hiện hai cây băng đường hồ lô. Đến, một người một cái. Quan vũ cùng thái sử tử niên kỷ cũng không lớn, tại bị Vương Bách Huyền kiếm về phía trước, bọn họ căn bản chưa từng ăn qua băng đường hồ lô. Cảm ơn tam sư minh. Cảm ơn lã bố sư minh. Hai tên giá hỏa lòng tràn đầy vui vẻ. Đi, để sư minh nhìn xem các ngươi gần nhất luyện đến như thế nào. Lã bố vừa cười vừa nói. Quan vũ cùng thái sử tử sững sờ, lúc đầu hảo tâm tình không nhịn được có chút đắng chát. Hai người bọn họ không khỏi nghĩ lên đã từng tại lã bố sư minh thủ hạ thời gian khổ cực. Gặp hai cái tiểu gia hỏa khóc không ra nước mắt răng rấp, chọc cho lã bố cười ha ha, một tay đè xuống một cái tiểu gia hỏa đầu, cười nhẹ nhàng nói, đi, để sư minh kiểm tra kiểm tra. Chương 370, cùng thánh nhân đánh đồng. Chương 370, cùng thánh nhân đánh đồng. Vương Bách Huyền hiện tại toàn thân toàn ý đều đặt ở bồi nuôi mình những cái kia đồ đệ trên thân, không có việc gì liền trong sân cây đại thụ kia bên dưới nằm, tháng ngày thành thơi. Thỉnh thoảng đâu liền xuống núi đi nhìn một cái, mua ít đồ, đi quán trà nghe nghe kể chuyện, nghe một chút trên giang hồ bắt quái, hoặc là tìm Lý Duyên cùng Trần Ân uống rượu tán gẫu. Cái gì? Lão Lý, ngươi không có nói đùa với ta chứ? Ngươi nói Phụng Tiên tiểu tử kia đem biên cảnh man tử bộ lạc diệt, thông tin bảo đảm thật sao? Vương Bách Huyền ra vẻ khiếp sợ. Trên thực tế, Vương Bách Huyền đã sớm biết, vẫn là tận mắt nhìn thấy La Bố đại sát tứ phương, đem những cái kia man tử giết đến hốt hoảng mà chạy. Thật. Lý Duyên gật đầu, lòng tràn đầy rung động. Coi hắn được đến tiền tuyến trinh sát truyền về thông tin lúc, có thể so với Vương Bách Huyền phản ứng kịch liệt nhiều. Diệt man tử một bộ rơi a. Cứ việc cái này báo thị bộ lạc kém xa lúc trước trấn Nam Hầu bị diệt Dung thị bộ lạc, có thể to to nhỏ nhỏ cũng là một cái bộ lạc a. Bên trong có thể là có man vương tồn tại. Man vương a. Đây chính là sánh vai khai dương cảnh võ giả, sánh vai nho gia đại nho kinh khủng tồn tại. Lã bố vẫn chưa tới tuổi đời 20, chuẩn xác hơn điểm tới nói, hắn bất quá 13 tuổi. 13 tuổi diệt một man tộc bộ lạc, đây là kinh khủng cỡ nào? Có thể hủy diệt nắm giữ man vương bộ lạc, đại biểu Lã bố thực lực đã bước vào đệ ngũ cảnh. 13 tuổi đệ ngũ cảnh. Lý Duyên căn bản không dám tưởng tượng. Đây cũng không phải là thiên tài, yêu nghiệt có thể hình dung. Trừ ra những cái kia trong truyền thuyết thánh nhân, Lã bố thiên phú nói là cổ kim không một cũng không chút nào khoa trương. Lã bố thiên phú tự nhiên là còn lâu mới có thể cùng những cái kia thánh nhân so sánh, nhưng khi hắn có thể cùng thánh nhân cùng một chỗ đề cập thời điểm, đây mới là kinh khủng nhất sự tình. Nghe đồn, đạo tổ lúc mới sinh ra, trời ban điểm lành, sinh kim liên. Sinh ra liền có thể hành tẩu, không có khóc gáy, lại một nhóm một lời, tử khí đông lai ba và lý. Lại nói lên nho ra trí thánh, lúc mới sinh ra, thiên địa đồng dạng hạ xuống điểm lành, long vượng đến trước. Có thể thành tiểu thánh nhân vị trí, tuyệt đại đa số lúc mới sinh ra liền cùng người bình thường khác biệt. Có lẽ bọn họ sinh ra chính là ông trời chú định bọn họ sinh ra liền muốn thành tiểu thánh nhân vị trí. Vừa nghĩ tới La Bố niên kỷ, lại nghĩ tới cảnh giới của hắn, Lý Duyên rung động kích động sau khi, còn có đắng chát. Cùng La Bố như thế một so sánh, hắn tu võ nhiều năm như vậy phảng phất là trò cười. Lúc 13 tuổi hắn đang làm gì, còn tại cùng tiểu đồng bọn đùa giỡn chơi đùa, còn đang bởi vì gây tai họa bị cha mình đè xuống truy. Lại nhìn xem La Bố, nói thật, cả hai ở giữa chênh lệch không phải ngươi đội ta cản, mà là một cái tại ngày, một cái tại đất. Cách biệt một trời. Lao Lý, ngươi trước hết để cho ta chấm dãi. Vương Bách Huyền đưa tay, nửa ngày mới lấy lại tinh thần. Phụng Tiên tiểu tử này đâu? Hắn hỏi. Bọn thủ hạ nói ra thành, hẳn là về đạo quan. Lý Duyên nói. Lao Lý, ta trước không nói với ngươi, ta về đi xem một chút. Nói xong, Vương Bách Huyền làm bộ liền muốn đứng dậy. Hôm nay kỳ thật hắn chính là đến tìm Lý Duyên uống rượu, chưa từng nghĩ mới vừa ngồi xuống, Lý Duyên liền lôi kéo hắn, nói cho hắn cái này làm cho người rung động không thôi thông tin. Đi, ta cũng không để lại ngươi, ngươi đi về trước đi. Lý Duyên gật đầu. Đông nhiên hắn gọi lại Vương Bách Huyền, lời nói xoay chuyển, Bách Huyền, ngươi nói liên quan tới lã bố tiểu tử này sự tình nếu không để ta muốn chi tiết báo cáo. Vương Bách Huyền bước chân dừng lại, lông mày khó mà nhận ra nhíu lại. Thoáng do dự một chút, Vương Bách Huyền nói, Lao Lý, phụ tiên sự tình vẫn là trước không cần nói. Lý Duyên kỳ thật cũng là tính toán như vậy. Hắn gật gật đầu, ta biết nên làm như thế nào, ngươi yên tâm đi. Cái kia ta đi trước. Vương Bách Huyền nói xong liền rời đi. Đưa mắt nhìn Vương Bách Huyền rời đi, dù là hiện tại hắn một trái tim đều vẫn chưa bình tĩnh trở lại. Thế sự vô thường, thế sự vô thường a, hắn lòng tràn đầy cảm khái. Đi tại Xuyên Bảo trấn trên đường phố, Vương Bách Huyền cho trong nhà các đồ đệ mua ít đồ, cái này mới hướng đạo quan đuổi. Coi hắn trở lại đạo quan thời điểm, đã nhìn thấy Gia Cát Lượng mấy người bọn hắn mặt mũi bầm dập, mà Lã Bố thì là cười ha ha. Vừa nhìn thấy Vương Bách Huyền, Gia Cát Lượng bọn họ hình như có chủ tâm cốt đồng dạng, từng cái nhộn nhịp hô to, sư phụ. La Bố nhếch miệng cười nói, sư phụ. Thấy bọn họ bộ dáng này, Vương Bách Huyền chỗ nào còn không biết phát sinh cái gì. Khẳng định lại là La Bố mượn kiểm tra bọn họ tu hành kết quả, đánh hơi bởi bọn họ dừng lại. Thấy bọn họ từng cái tội nghiệp, lòng tràn đầy ủy khuất mà nhìn xem chính mình, Vương Bách Huyền nhịn không được cười ra tiếng. Trong ngày thường mỗi một người đều đem đầu ngẩng lên đi, đặc biệt là Gia Cát Lượng cùng Chu Du hai người, mỗi ngày đều bật lộn. Hôm nay không phải ngươi đầy bụi đất, ngày mai chính là ngươi mặt mũi bầm dập. Hiện tại La Bố trở về cố gắng dọn dẹp một chút bọn họ, áp chế một chút bọn họ nhuệ khí cũng không tệ, để tránh bọn họ từng cái lòng cao hơn trời. Cũng chính là hiện tại còn chưa thả bọn họ đi ra du lịch, nếu không không biết đến ăn bao nhiêu thua thiệt. Sư phụ, gặp sư phụ còn cười được, bọn họ từng cái ánh mắt u oán nhìn xem hắn. Khụ khụ. Vương Bách Huyền tằng hắng một cái, ra vẻ đứng đắn. Tới tới tới, tham sư phụ một chút cho các ngươi mang cái gì trở về. Vương Bách Huyền tay từ phía sau lưng lấy ra, hai tay cầm đầy băng đường hồ lô. Tạ ơn sư phụ. Triệu Vân cái thứ nhất vui vẻ kêu gào. Gia Cát Lượng mấy người cũng cười đến híp cả mắt, rối rít nói cảm ơn. Đến, phụ tiên đây là ngươi. Vương Bách Huyền đem cuối cùng một cái băng đường hồ lô đưa cho La Bố. La Bố cúi đầu nhìn trong tay mức quả, thần sắc có chút hoảng hốt. Tốt, tất cả mọi người đi nghỉ ngơi sẽ, tối nay sư phụ đích thân xuống bếp, cho các ngươi làm bữa tiệc lớn. Vương Bách Huyền vỗ vỗ tay. Tốt a, sư phụ tốt nhất rồi. Triệu Vân cắn mức quả, cười đến híp cả mắt. Phụ tiên, ngươi cùng sư phụ đến. Vương Bách Huyền nói. La Bố gật đầu đi theo Vương Bách Huyền cùng nhau vào phòng bếp. Đến, ngươi giúp sư phụ đem những này rau dưa tẩy. Vương Bách Huyền đem một cái chậu đưa cho hắn. Tốt, sư phụ. La Bố bưng chậu, đi đến bên cạnh bạc nước đi múc nước rửa rau. Nếu như lúc này Lý Duyên tại chỗ này, thấy được chuyên tâm rửa rau La Bố lời nói, khẳng định không cách nào đem hắn cùng chính mình tưởng tượng bên trong cái kia hủy diệt man tử bộ lạc La Bố trùng hợp. Nguyên bản La Bố đầy người huyết tinh sắc khí, theo hắn trầm xuống tâm rửa rau, chính hắn đều không có phát hiện, thế mà đang dần dần tiêu tán. Nguyên bản lòng rộn ràng cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Đồ ăn tẩy xong giúp sư phụ nhìn một chút hỏa. Vương Bách Huyền nói câu. Biết, sư phụ. La Bố ứng tiếng. Phòng bếp bên trong, sư đồ hai người toàn thân toàn ý thả tại nấu cơm bên trên, cả hai đều rất có ăn ý không có đi để cập man tử sự tình. Tại sư đồ hai người bận rộn bên dưới, một bữa tiệc lớn dần dần ra lò. Cuối cùng Vương Bách Huyền tại các đồ đệ từng tiếng sư phụ thật lợi hại, thật tốt lần, La Bố tại các sư đệ từng tiếng sư minh thật lợi hại, ăn quá ngon bên dưới dần dần mất phương hướng chính mình. Sau bữa cơm chiều, thu thập tàn cuộc tự nhiên là các đồ đệ sự tình. Sư phụ nấu cơm, đồ đệ rửa bát, phân công có thứ tự, chỉ có dạng này sư đồ tình nghĩa mới có thể dài lâu dài. Thư phòng. Vương Bách Huyền ngồi tại trước bàn sách. Két. Phòng cửa bị đẩy ra, La Bố đi tới, "Sư phụ, ngồi đi." Vương Bách Huyền mỉm cười. "Nói một chút đi, có tâm sự gì có thể để cho sư phụ đổ nhi ngoan bộ dáng này?" Vương Bách Huyền mỉm cười. "Các minh đệ, nghe nói có loại tình huống kêu tối phong chính là kể chuyện thành sẽ không cho lưu lượng. Ta hiện tại mỗi ngày sách thành liền mười mấy cái lưu lượng, đã duy trì liên tục nửa tháng, làm ta rất buồn bực, ta một viết huyền huyễn cái gì cũng không có liên quan đến a, ta đã bắt đầu hoài nghi mình viết quá rác rưởi khóc lớn ta còn có thể kiên trì, ta còn muốn kiên trì." Chương 371, đại đạo khác biệt cùng chương 371, đại đạo khác biệt cùng. La Bố đối Vương Bách Huyền không có chút nào che giấu. Hắn mỗi chữ mỗi câu đem gần đây kinh lịch sự tình nói cho sư phụ, hủy diệt báo thị bộ lạc, cùng với liên quan tới A đột mời hắn đi Vạn Man Sơn sự tình. La Bố không biết là, chính mình sở tác sở vi toàn bộ đều tại sư phụ dưới mí mắt. Vương Bách Huyền là một cái hợp cách người nghe, mỉm cười nghe hắn kể ra, không cắt đứt hắn, cứ việc những này hắn đã sớm biết. Cuối cùng, La Bố nói đến thân thể của mình biến hóa. Hắn cởi quần áo ra, tráng kiện cánh tay bên trên, là từng đạo huyền như du long hình xăm. Vì hắn bằng thêm mấy phần giữ tận chi ý sư phụ, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra, ngài giúp ta xem một chút. Dù cho đã sớm biết, Vương Bách Huyền vẫn là không nhịn được nhíu mày, hình xăm tựa hồ lại sinh trưởng mấy phần. Hắn ngưng thần tử quan sát kỹ hắn trở lại về sau tra tìm qua tài liệu tương quan, liên quan tới La Bố trường hợp này, ép căn bản không hề ghi chép. Hoặc là nói, hướng phía trước mấy trăm năm chưa từng có người nào xuất hiện qua La Bố trường hợp này. Ngươi có không có cảm giác không thoải mái hoặc là cái khác khó chịu? Vương Bách Huyền nhíu mày hỏi. Không có. La Bố lắc đầu. Chợt tiếng nói nhất chuyện, cảm giác không khỏe ngược lại là không có. Bất quá có hắn cảm giác. Cảm giác gì? Vương Bách Huyền bội hỏi. Cảm giác toàn thân đều tràn đầy lực lượng. La Bố nói xong túi đầu liếc nhìn trên thân hình xăm. Cái này loại cảm giác có chút kỳ diệu, ta cảm giác có thể sử dụng man tử lực lượng. La Bố nói. Thử một chút. Vương Bách Huyền nói. Tốt, sư phụ. La Bố gật đầu, một cỗ khuấy động khí thế tỏa ra, chỉ thấy trên người hắn lúc đầu ảm đạm hình xăm đột nhiên phát sáng lên. Như du long hình xăm giống tiếp đến cái gì tín hiệu đồng dạng, liên tiếp sáng lên một chút hồng quang. Có chút nóng lên, sư phụ. La Bố nói câu. Vương Bách Huyền phất tay, một tầng kết giới bao phủ thư phòng. Còn có mặt khác cảm thụ không có? Vương Bách Huyền nhìn kỹ hình xăm hỏi thăm. Không có, sư phụ. La Bố lắc đầu. Nhìn kỹ nửa ngày, Vương Bách Huyền đều không thể nhìn ra cái như thế về sau. Tốt. La Bố thu lại lực lượng, bận rộn hỏi thăm. Sư phụ, ngài nhìn ra cái gì không có? Vương Bách Huyền lắc đầu, nhíu mày. Hắn tối tự suy đoán, La Bố sắp chết dưới trạng thái đột phá khai dương cảnh, hấp thu đến từ Nam Man lực lượng. Hắn có thể thuận lợi đột phá toàn bộ dựa vào man tộc đồ đằng thủy tinh. Đồ đằng thủy tinh chính là man tộc lực lượng cội nguồn. Có lẽ chính là bởi vì hắn mượn nhờ man tộc lực lượng đột phá, dẫn đến hắn có thể sử dụng man tộc lực lượng. Lại bởi vì nhân man bất lưỡng lập, từ xưa đến nay từ không có người giống La Bố như vậy, đột phá là dựa vào man tộc đồ đằng thủy tinh. Phiên này biến hóa tự nhiên là phần độc nhất. Trong lúc nhất thời, Vương Bách Huyền cũng không biết đến tột cùng là tốt là xấu. Không có tiền lệ, lã bố là cái thứ nhất ăn cua người, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Đúng sư phụ, còn có cái này. Lã bố đang lúc nói chuyện, lấy ra một cái trong suốt long lanh màu vàng nhạt thủy tinh. Đây là man tử đồ đằng thủy tinh. Vương Bách Huyền tiếp nhận đồ đằng thủy tinh, cẩn thận ngắm nhìn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, cái này nho nhỏ đồ đằng thủy tinh bên trong ẩn chứa năng lượng to lớn. Nhìn một chút, Vương Bách Huyền đem đồ đằng thủy tinh còn cho lã bố. Sư phụ, ngài giữ lại thôi, ta cầm cũng vô dụng. Lã bố nói. Ngươi cầm, hiện tại đối ngươi vô dụng nói không chừng về sau hữu dụng. Vương Bách Huyền nói. Thấy thế, lã bố không có lại nhiều lời. Liên quan tới thân thể ngươi biến hóa, sư phụ có chút suy đoán, nhưng không dám khẳng định. Đến lúc đó sư phụ nghiên cứu một chút. Hiện nay xem ra cỗ này màn tộc lực lượng đối ngươi có lợi không có tệ. Vương Bách Huyền nói. Hắn nghĩ tới năng lượng định luật bảo toàn. Tại cái này huyền huyễn thế giới nói năng lượng bảo toàn, có chút cảm giác là lạ, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không đối. Nhân tộc đột phá đệ ngũ cảnh, cần lực lượng khổng lồ đi xông mở đạo kia ngăn trở cửa. Không chỉ cần phải tự thân lực lượng, cũng tương tự cần ngoại giới lực lượng. Tỷ như thiên địa linh khí, hoặc là đan dược, thiên tài địa bảo loại hình. Mà lã bố tại tự thân năng lượng không đủ dưới tình huống cưỡng ép đẩy cửa, đối với ngoại giới lực lượng nhu cầu liền sẽ có bội số gia tăng. Mà vừa lúc man tộc đồ đằng thủy tinh nhận chứa lực lượng to lớn, cố lực lượng này bị hấp thu quá nhiều, đồng thời giúp lã bố đột phá, một cách tự nhiên sẽ chuyển biến làm hắn có thể chi phối lực lượng. Đồ đằng thủy tinh chính là man tộc lực lượng cội nguồn, man tộc trên thân hình xăm càng nhiều, đại biểu cho thu hoạch lực lượng càng mạnh. Giống lã bố trường hợp này, từ xưa đến nay đều chưa từng xuất hiện, Vương Bách Huyền lo lắng tự nhiên cũng không phải không có lý. Nhân tộc có chư tử bách gia, yêu tộc có khác biệt chủng tộc, vu tộc có khác biệt tổ vu, man tộc cũng có khác biệt tín ngưỡng. Đồng tộc ở giữa còn có khác biệt lực lượng, càng đừng đề cập thu hoạch dị tộc lực lượng. Bất quá, đại đạo khác biệt cùng, cũng như năng lượng định luật bảo toàn, cho dù là khác biệt lực lượng, cuối cùng cũng là thuộc về phiến thiên địa này. Đại đạo khác biệt cùng, đại đạo khác biệt cùng. Liên quan tới lã bố thu hoạch được man tộc lực lượng sự tình, Vương Bách Huyền không cách nào giải quyết. Thế nhưng, liên quan tới lã bố phương diện khác sự tình, hắn ngược lại là có thể trợ giúp giải quyết. Thì như, a đột đối hắn mời. Vương Bách Huyền nhìn ra được, lã bố trong lòng nhưng thật ra là độc tâm. Không quản là vì a đột lời nói, còn là hắn nghĩ ra đi xem một chút, hoặc là đơn thuần giết nhau man tử nghiện. Đối với lã bố tương lai đường, Vương Bách Huyền sẽ không đi quá nhiều can thiệp, trừ phi thật đến giống hắn lần này loại này nguy cơ sinh tử. Dù là như vậy, Vương Bách Huyền gặp lã bố bằng vào đồ đằng thủy tinh lực lượng khôi phục, cuối cùng cũng không hề lộ diện. Muốn đi cứ đi, sư phụ sẽ không ngăn cả ngươi. Ngươi bây giờ bản lĩnh vượt xa sư phụ dự đoán, tương lai đi cái dạng gì đường chính ngươi quyết định. Vương Bách Huyền mỉm cười. Phục tiên. Sư phụ. Lã bố đáp. Ngươi lại ghi nhớ, không quản gặp phải cái gì, nghĩ trở về thời điểm liền trở về. Sư phụ cùng sư đệ của ngươi bọn họ một mực đều ở nhà, vĩnh viễn có lưu bát đũa của ngươi. Lã bố thần sắc lộ vẻ xúc động. Đi ra bên ngoài nhớ tới sư phụ dạy bảo, mọc thêm cái tâm nhãn, chúng ta không gây chuyện, thế nhưng cũng không sợ sự tình, liền xem như trời sợ, sư phụ cũng cho người chống đỡ. Vương Bách Huyền nói xong, đưa tay vô vô bờ vai của hắn. Sư phụ dạy bảo, đồ nhi ghi nhớ tại tâm. Lã bố trịnh trọng nói. Sư phụ tặng ngươi tám chữ. Sư phụ ngài mời nói. Lã bố kính trọng nói. Đi theo bản tâm, chớ quên sơ tâm. Vương Bách Huyền mỉm cười. Lã bố con mắt hơi mở, tựa như hiểu cái gì, lại tựa như đồng thời không biết rõ. Đồ nhi ghi nhớ tại tâm. Đi thôi, sớm chút nghỉ ngơi. Vương Bách Huyền phất phất tay. Sư phụ, đồ nhi liền lui xuống trước đi, ngài cũng sớm chút nghỉ ngơi. Lã bố làm bộ đứng dậy, lâm môn một chân lúc, ngừng lại bước quay đầu. Sư phụ, đồ nhi trên người xăm thân sự tình ngài không cần quá mức vất vả, đến lúc đó đồ nhi chính mình đi tìm đáp án. Tốt. Vương Bách Huyền mỉm cười gật đầu. Đưa mắt nhìn lã bố rời đi thư phòng, cửa lớn một lần nữa khép lại phía sau, nụ cười trên mặt hắn mới chậm rãi thu lại. Lã bố nói chính mình đi tìm đáp án, Vương Bách Huyền lại sao có thể thật không quản không hỏi. Cũng không biết cái này man tộc lực lượng là nhân tộc sử dụng có cái gì tác dụng phụ, hiện nay nhìn qua ngược lại là không có gì, có thể một lúc sau ai cũng không biết sẽ phát sinh cái gì, trong sách cũng không có đáp án, xem ra phải đi tìm người hỏi một chút mới được. Vương Bách Huyền cau mày, hai đầu lông mày có một chút sầu lo. Chương 372, man tử lên phía bắc. Chương 372, man tử lên phía bắc. Lại nói A Đột đại thu được báo phía sau, hy vọng lã bố có thể cùng chính mình cùng đi vạn man sơn, vì thế hứa xuống chỉ cần hắn tại, sẽ không còn nam man lên phía bắc xâm lược cái này một hứa hẹn. Làm sao lã bố cự tuyệt? A Đột cũng không có khả năng đến cứng rắn bộ kia, nếu không lã bố phương tiên hỏa kích bên dưới không ngại lại nhiều hai cái man tử oan hồn. Không có muốn mời chào đến lã bố, A Đột thất vọng thì thất vọng, cũng không để hắn không gượng dậy nổi. Lại nói, lần này trở về đại thu được báo, thành công hủy diệt báo thị bộ lạc. Tóm lại là đạt tới mục đích. Tại hồ thị bộ lạc di chỉ, tế điện một phen phụ mẫu cùng tộc nhân phía sau, hắn cùng cấp ly bước lên đi vạn man sơn đường. Duy nhất để hắn lo lắng sự tình đã giải quyết, hiện tại hắn có mục tiêu mới. Xây dựng lại hồ thị bộ lạc. Khôi phục hồ thị bộ lạc vinh quang của ngày xưa. Mục tiêu mới để hắn không nhịn được lại lần nữa nghĩ đến lã bố, nhớ tới hắn cái kia thần ngăn sát thần, Phật cản giết Phật khủng bố. Ai, nếu như lã bố có thể cùng hắn cùng một chỗ, giúp hắn một tay lời nói liền tốt. A Đột, A Đột. Việc lớn cũng tốt, việc lớn cũng tốt. Cáp Lý gấp gáp bận rộn sợ chạy tới lớn tiếng la lên. Ngồi tại nguyên chỗ nghỉ ngơi A Đột quay đầu nhìn, khẽ nhíu mày. Cáp Lý chỗ nào đều tốt, chính là cái này gặp chuyện gấp gáp bận rộn sợ, không một chút nào bình tĩnh tính cách không tốt. Nhân tộc có câu nói, đều gặp nguy không loạn. Cáp Lý không có thủ lĩnh chi phong a khẽ lắc đầu, A Đột nói, "Cáp Lý, gặp chuyện bình tĩnh những nỗi. Bước nhanh chạy tới cấp Lý thở phì phò, trên mặt hiện lên một vẻ xấu hổ, "Tốt, biết. Nói một chút đi, chuyện gì?" A đột hỏi. "Nghe nói Dược Xà bộ lạc động binh."
Cấp Lý cả kinh nói,
"Dược Xà bộ lạc động binh mắc mớ gì đến chúng ta?"
A đột không hiểu,
"Động binh không phải rất bình thường sao? Cái kia Dược Xà bộ lạc tại Vạn Man Sơn mỗi ngày đều tại đánh."
Hắn bổ sung câu,
"Không, không phải a đột."
Cấp Lý xua tay, "Dược Xà bộ lạc muốn đi phương hướng, là lúc chúng ta tới phương hướng."
"Ân."
A đột nhíu mày, "Có ý tứ gì? Ngươi nói rõ ràng."
Cấp Lý dừng một chút, hít sâu một hơi, sửa sang lại ngôn ngữ phía sau mới lên tiếng, "Bọn họ muốn lên phía bắc,
nghe nói là vì báo thị bộ lạc sự tình."
Vừa dứt lời, Cấp Lý vội vàng lại nói, "A đột, chúng ta nhanh lên chạy à, thừa dịp lấy bọn hắn hiện tại còn tại điều binh."
A đột đầu tiên là giật mình, chợt viên mắt hơi mở, một vẻ kinh hỉ từ trong mắt hiện lên.
"Cấp Lý, ngươi xác định Dược Xà bộ lạc là muốn điều binh lên phía bắc?"
A đột liền vội vàng hỏi.
Cấp Lý không biết vì cái gì A đột nhìn qua hình như rất kích động, hắn gật đầu đáp, "Có lẽ không sai, ta là nghe Vưu thị bộ lạc rất đang nói, bọn họ là Dược Xà bộ lạc phụ thuộc."
"Tốt."
A đột kích động cò.
Doa đến Cấp Lý dừng lại, "A đột, tốt cái gì?
Đi."
"Cấp Lý, chúng ta lập tức hướng trở về."
A đột hưng phấn nói.
"A đột, ngươi nói không sai chứ?
Chúng ta cũng lên phía bắc.
Vạn nhất bị Vưu thị bộ lạc rất gặp được làm sao bây giờ?
Hai chúng ta tại Dược Xà bộ lạc nơi đó có thể là trên bảng nổi tiếng a, khó đảm bảo Vưu thị bộ lạc cũng biết a."
Cấp Lý lo lắng nói, hoàn toàn theo không kịp A đột tiết tấu.
"Đi, đi trước."
Chúng ta vừa đi vừa nói.
A đột cũng không giải thích, kêu lên hắn liền đi.
Cấp Lý mặc dù rất không minh bạch, nhưng cũng rõ ràng A đột không phải bắn tên không đích người, trước cùng theo đi lại nói.
Trên đường,
A đột cho Cấp Lý giải thích lên phía bắc nguyên do.
Lần này Vưu thị bộ lạc chịu bọn họ tông chủ bộ lạc mệnh lệnh lên phía bắc, tuyệt đối là vì báo thị bộ lạc hủy diệt một chuyện. Hắn muốn đem tin tức này nói cho nhân tộc, để nhân tộc trước thời hạn đề phòng. Tốt nhất là có khả năng gặp lại La Bố, đến lúc đó mượn Vưu thị bộ lạc lên phía bắc một chuyện, lại khuyên bảo La Bố cùng chính mình cùng nhau xuôi nam, không chừng sự tình có thể thành. Trải qua A đột giải thích, Cấp Lý mới hiểu được là chuyện gì xảy ra, có thể là hắn bày tỏ hoài nghi. La Bố một nhân tộc sao có thể tùy bọn hắn cùng đi Vạn Man Sơn a, chỗ đó đều là man tử, một khi La Bố nhân tộc thân phận bại lộ, nên đón chính là vô số man tử vây giết.
Liên tính hắn mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể giết Vạn Man Sơn toàn bộ man tử không được?
Nên biết được, Vạn Man Sơn bộ lạc săn sát, Man Vương không nói khắp nơi có thể thấy được, nhưng cũng không ít, liền xem như Man Hoàng cũng thỉnh thoảng có thể gặp, càng là có trong truyền thuyết Man Đế sinh tồn ở nơi đó.
A đột phản bác Cấp Lý, La Bố được đến hắn hổ thị bộ lạc lực lượng, chỉ là cái kia hình xăm người nào cũng không tin La Bố sẽ là nhân tộc.
Lại nói, nhân tộc cùng man tộc hai tộc bề ngoài bên trên vẫn là có chênh lệch.
Bất quá, càng cao cấp Nam Man, ở vẻ bề ngoài bên trên sẽ càng có xu hướng hướng tại nhân tộc.
Càng thấp cấp Nam Man, chênh lệch càng lớn.
Còn nữa, Thập Vạn Đại Sơn tuy nói là Nam Man địa bàn, nhưng trong đó cũng không ít nhân tộc sinh tồn, đương nhiên tuyệt đại đa số đều là Nam Man nô lệ.
Kỳ thật Cấp Lý càng lo lắng chính là La Bố không nghe chỉ huy, vạn nhất tại Vạn Man Sơn làm ra động tĩnh gì, bị biết hắn lấy nhân tộc thân phận đại sát tứ phương lời nói, sợ rằng đến lúc đó sẽ gặp phải vô số bộ lạc vây công, liên lụy đến bọn họ.
Hắn không có đem chính mình cái này lo lắng nói cho A Đột.
Hắn đồng thời không cho rằng La Bố sẽ cùng bọn họ cùng đi Vạn Man Sơn.
Hai tộc biên cảnh,
tự đắc biết man tộc cảnh nội báo thị bộ lạc bị La Bố sau khi diệt, Lý Duyên cũng không có triệu hồi tuần một bên trinh sát.
Mỗi ngày vẫn như cũ có trinh sát tuần một bên.
"Lão đại, man tộc cảnh nội đều không có ma tử, không cần cẩn thận như vậy a."
Một năm nhẹ chiến sĩ nhẹ nhõm nói.
"Ba,
ôi."
Nói chuyện tuổi trẻ chiến sĩ bị một trưởng bố ở sau gáy, bị đau che lại đầu, ủy khuất nhìn về phía bên cạnh trung niên nam nhân.
"Đem ngươi cái này loại ý nghĩ cho ta thu lại. Nhớ kỹ ngươi chức trách, phía sau ngươi là vô số dân chúng. Quốc gia đại sự há có thể dung ngươi tâm tư như vậy?"
Trung niên nam nhân mặt đen lại quát lớn.
Hắn chính muốn phản bác hai câu, liền nghe bên cạnh một cái khuôn mặt đen nhánh trung niên chiến sĩ đồng ý nói, "Lão đại nói đúng, thân là quân nhân làm phục tổng quân lệnh, quốc gia đại sự dung không được nửa điểm qua loa."
Tuổi trẻ chiến sĩ ngượng ngùng cúi đầu, không dám phản bác.
"Man tử,
có man tử."
Một cái chiến sĩ bỗng nhiên cao giọng hô to.
Thoáng chốc, mọi người mừng rỡ.
Tuổi trẻ chiến sĩ bận rộn ngẩng đầu nhìn lại, trong lòng kinh hãi.
"Lùi."
Lão đại lúc này hạ lệnh.
Nhưng mà, cái kia hai man tử tốc độ cực nhanh, hoàn toàn không phải bọn họ dưới khố chiến mã có thể sánh được.
"Đừng chạy,
chúng ta không có ác ý."
A đột lớn tiếng kêu gào.
Nhưng mà, bọn họ cũng không có như vậy dừng lại.
Gặp cả hai ở giữa khoảng cách đang nhanh chóng rút ngắn, lão đại quả quyết hạ lệnh chia nhau chạy.
"Oeng!"
Phía trước đột nhiên đá vụn nổ tung, chia nhau chạy tuổi trẻ chiến sĩ bị giật mình kêu lên, vội vàng kéo lại dây cương, bị ép dừng lại. Lúc này hắn chỗ nào còn có vừa rồi nửa điểm nhẹ nhõm a, chỉ còn lại lòng tràn đầy hoảng hốt.
Bên kia chạy thật nhanh lão đại gặp một màn này, cắn răng một cái quay đầu ngựa lại chạy tới.
"Chết tiệt man tử,
nhận lấy cái chết."
A đột có chút bất đắc dĩ, bận rộn xua tay ra hiệu chính mình cũng không có ác ý, "Ta thật không có ác ý. Ta là đến nói cho các ngươi có man tử sắp lên phía bắc thông tin."
Lúc này, lão đại đã tay cầm chém đao bổ tới.
Bất đắc dĩ A đột đành phải tránh né, lại vội vàng lặp lại một lần.
Thấy bọn họ không nghe, hắn chỉ dễ động thủ để bọn họ cương ép nghe.
Bị cứng rắn đè lại, lão đại cùng trẻ tuổi chiến sĩ bối rối.
"Ta thật không có ác ý, là đến đem cho các ngươi mật báo."
A đột bất đắc dĩ nói.
Gặp hắn thật không giết chính mình, lão đại cũng chần chờ.
"Hiện tại có thể thật tốt nghe ta nói đi."
Thấy bọn họ hai không trả lời, A đột phối hợp nói.
Sau đó đặc biệt nhắc lên La Bố.
Nghe đến La Bố hai chữ phía sau, lão đại ánh mắt biến đổi, ngươi nói ngươi biết La Bố. Thấy đối phương cái này phản ứng, A Đột liền vội vàng gật đầu nói, đúng đúng đúng, ta biết La Bố, ta cứu qua hắn một mạng. La Bố tham quân thời gian không dài, nhưng liên quan tới hắn sự tích tuần một bên các chiến sĩ đều biết rõ. Người khác tuần một bên đều là bị man tử đuổi theo chạy, mà hắn tuần một bên từ trước đến nay đều là đuổi theo man tử giết. Vô số tuần một bên chiến sĩ đều muốn gia nhập La Bố đội ngũ. Làm A Đột đem sự tình báo cho lão đại phía sau, nét mặt của hắn thay đổi đến ngưng trọng nghiêm túc. Cảm tạ. Dân minh báo cho, chúng ta liền đi trước trở về thông báo. Được được được, các ngươi mau đi đi, đúng nhớ tới nói cho La Bố một tiếng, ta liền ở chỗ này chờ lấy hắn. A Đột đội vẫn nói. Lão đại không hiểu hắn là có ý gì, nhưng việc quan hệ man tử lên phía bắc, hắn không dám do dự, mang theo tuổi trẻ chiến sĩ cấp tốc rút lui. Cảm tạ các minh đệ khen thưởng, thương các ngươi. Cảm động rơi lệ, chương 373, chủ động xuất kích chương 373, chủ động xuất kích. Man tử hướng nhân tộc mật báo, báo cho có man tử lên phía bắc, chuyện này bất kể thế nào nhìn đều lộ ra cổ quái. Việc quan hệ nam man lên phía bắc, đại sự như thế hắn không dám có bất kỳ che giấu. Phóng ngựa phi nhanh trở lại xuyên bảo trấn, hắn ngựa không ngừng vó chạy tới quân doanh, hướng Trần Ân hồi báo. Nhận được tin tức Trần Ân cực kỳ hoảng sợ, lúc này chỉnh đốn binh mã phòng bị, đồng thời phái người đi cho Lý Duyên hồi báo. Mới biết được biên cảnh báo thị bộ lạc bị diệt, Lý Duyên còn không quá 2 ngày ngày tốt lành đâu, liền lại được đến nam man lên phía bắc thông tin, dọa đến hắn vội vàng điều binh khiển tướng. Đúng lúc, lại có một tự xưng Tô Võ quân trinh thám tìm tới cửa. Lý trấn thủ sứ, lần này man tử lên phía bắc là vì báo thị bộ lạc bị diệt một chuyện, ngươi có biết cụ thể? Lý Duyên bừng tỉnh đại ngộ, trong lòng lại có mấy phần đắng chát. Chuyện cụ thể kỳ thật Lý Mỗ cũng không rõ lắm, nhưng báo thị bộ lạc bị diệt một chuyện là La Bố cách làm. Liền Tô Võ quân đều tới hỏi, hắn không dám có chỗ che giấu. La Bố là người phương nào? Tô Võ quân trinh thám hỏi. Là một tuần một bên chiến sĩ. Nói xong, Lý Duyên cảm thấy không quá thỏa đáng, lại sửa lời nói, La Bố là Lý Mỗ một bạn tốt đồ đệ, làm tuần một bên chiến sĩ chỉ là vì lịch luyện. Phiên phức Lý trấn thủ sứ nói rõ hơn một chút, từ đầu tới đuôi nói một lần. Tô Võ quân trinh thám nói, hắn lần này tới xuyên bảo trấn chỉ có một cái nhiệm vụ, điều tra hủy diệt báo thị bộ lạc người thân phận, chính là phụng thiết quan vương mệnh lệnh. Đến mức nam man lên phía bắc một chuyện, là hắn nửa đường được đến thông tin, thuận tiện nhắc lên để Lý Duyên có đề phòng. Nam man lên phía bắc cũng là vì báo thị bộ lạc bị diệt một chuyện, đến lúc đó dẫn đội man tử có thể hay không tiến công xuyên bảo trấn vẫn chưa biết được. Cái này Tô Võ quân trinh thám so Lý Duyên cấp bậc cao hơn. Đánh cái so sánh, Lý Duyên chỉ là quan viên địa phương, mà Tô Võ quân trinh thám thì là kinh thành phái xuống. Không quản cấp bậc, thiên thiên liền so Lý Duyên cao một đầu. Lý Duyên tất nhiên là không dám che giấu, như thật đem chân tướng kỹ càng giải thích. Đồng thời, bên kia, tại Vương Bách Huyền kiên nhẫn khuyên bảo bên dưới, che kín La Bố tâm bụi bặm bị thổi tan, một đầu không giống con đường dần dần hiện lên. Hắn rời đi đạo quan, mới vừa về xuyên bảo trấn liền đạt được Nam Man lên phía bắc thông tin. Càng là ngoại ý muốn nghe đến A Đột hai người bọn họ thông tin. Lần này Nam Man lên phía bắc lại là A Đột bọn họ mang tới thông tin. Vừa lúc, La Bố tại Vương Bách Huyền khuyên bảo bên dưới, cũng dần dần lao mở mê vụ, nhìn thấy mình muốn đi đường. Hắn cho Trần Ân lưu lại câu, man tử lên phía bắc một chuyện giao cho ta. Nói xong không quản Trần Ân la lên, trực tiếp hướng biên cảnh mà đi. Biên cảnh online. A Đột cùng cấp Lý buồn bực ngán ngẩm chờ đợi. A Đột, nếu không chúng ta vẫn là đi đi, tên điên là nhân tộc sao có thể cùng chúng ta đi vạn man sơn a? Cấp Lý gãi đầu. A Đột lắc đầu, thử đều không thử liền từ bỏ, mãi mãi đều không cách nào thành công. A Đột rất thanh tỉnh, muốn trùng kiến hổ thị bộ lạc, khôi phục ngày xưa hổ thị bộ lạc vinh quang, vẹn vẹn bằng vào hắn cùng cấp Lý xa xa vô hạn, hắn nhất định phải lợi dụng tất cả có thể lợi dụng tài nguyên. Chỉ có vào man vương cảnh mới có xây dựng lại bộ lạc có thể, mà hắn đến bây giờ liền man vương cảnh phương hướng đều không thấy rõ ràng, chớ nói chi là tìm tới đột phá cửa lớn. Tất nhiên tự thân không đủ cứng rắn, vậy liền hướng ngoại giới tìm kiếm đủ cứng ngoại viện. Hiển nhiên, La Bố chính là ngoại giới đủ cứng ngoại viện. Đặc biệt là làm La Bố hấp thu đến từ hộ thị bộ lạc đồ đằng thủy tinh lực lượng, A Đột thậm chí cho rằng đây là thượng thiên chỉ thị. Tới. A Đột con mắt bỗng nhiên sáng lên, thấy được cấp tốc mà đến thân ảnh, bước nhanh lên đón tiếp lấy. Hắn thấy được La Bố thời điểm, La Bố tự nhiên cũng nhìn thấy hắn. Lữ Bố huynh đệ, A Đột lộ ra nụ cười. Bên cạnh cấp Lý cũng đi theo nên đón tiếp lấy. Ma tử lên phía bắc thông tin là hai người các ngươi chuyển. La Bố hỏi. Đối. A Đột gật đầu, giải thích nói, lúc đầu ta cùng cấp Lý chuẩn bị đi vạn man sơn, ở nửa đường bên trên nhận được tin tức, Bưu thị bộ lạc chịu rực xà bộ lạc mệnh lệnh, muốn điều binh lên phía bắc, nghe nói là vì báo thị bộ lạc hủy diệt một chuyện mà đến, ta cùng cấp Lý sợ các ngươi không có phòng bị, đặc biệt tới nhắc nhở các ngươi. Nói xong, A Đột lộ ra một cái tự nhận là rất nụ cười hiền hòa. Gặp La Bố xem ra, cấp Lý cười gật đầu, lấy đó chào hỏi. La Bố tuổi không lớn lắm, cũng không đại biểu hắn không có đầu óc. Tại Vương Bách Huyền dốc lòng dạy bảo hắn, không nói chí so quách già, nhưng nếu như lấy nhìn tiểu hài tâm tư đối đại hắn lời nói, chỉ gặp nhiều thua thiệt. Hắn chỉ là kinh nghiệm xã hội hơi có vẻ không đủ mà thôi. Đa tạ. La Bố cảm tạ nói. Không cần không cần, Lữ Bố huynh đệ khách khí. A Đột cười xua tay. Đang lúc hắn chuẩn bị thử thăm dò lại mời La Bố, nhìn xem phản ứng của hắn lúc, còn chưa mở miệng liền nghe La Bố trước khi nói ra, có thể nguyện giúp Lữ Mộ dẫn đường, đi chặn giết lên phía Bắc Ma Tử. Cấp Lý giật mình, bận rộn nhìn hướng A Đột. Gặp La Bố xem ra ánh mắt, A Đột giật mình, cười văn nói, cố mong muốn cũng không dám mời thay. A Đột. Cấp Lý cũng không có A Đột như thế có văn hóa, nghe không hiểu lời này có ý tứ gì, nhưng gặp nét mặt của hắn răng dấp, trong lòng có loại dự cảm xấu. Quả nhiên không ra hàn đoán, La Bố nghe đến câu trả lời này, trong lòng hơi kinh hãi, hắn kinh ngạc chính là A Đột thế mà còn có thể trích dẫn kinh điển. Chợt, hắn lộ ra nụ cười, đã như vậy, cái kia vậy làm phiền A Đột huynh đệ. Ha ha ha, Lữ Bố huynh đệ nói quá lời. Thấy thế, Cáp Lý lập tức cũng lên. Lần này Bưu thị bộ lạc chính là báo thị bộ lạc hủy diệt một chuyện mà đến, nhất định có Man Vương dẫn đội. Chủ yếu nhất là, bọn họ tông chủ bộ lạc chính là Dực Xà bộ lạc. Vốn liền lên Dực Xà bộ lạc số đen, nếu như chặn giết Bưu thị bộ lạc thông tin lại dò đi ra ngoài, hai người bọn họ danh tự nói không chừng sẽ xuất hiện tại bộ Dìn Thu trước mắt. Bị Dực Xà bộ lạc nhớ mong cùng bị bộ Dìn Thu nhớ mong có thể là hai loại hoàn toàn khái niệm khác nhau. A Đột Cáp Lý, Lữ Bố huynh đệ sự tình, chính là ta A Đột sự tình, không cần nhiều lời. A Đột không chờ hắn nói xong, đánh gậy hắn đồng thời còn rút ngắn cùng Lã Bố quan hệ. Gặp A Đột ánh mắt, Cáp Lý há to miệng, lời ra đến khỏe miệng đều nuốt trở vào. Lã Bố cười cười, yên tâm, cái khác không dám nói, có ta ở đây bảo vệ các ngươi vô sự. Lời nói rất phách lối, nhưng hắn có phách lối bản lĩnh cùng tư cách. Mười mấy tuổi khai dương cảnh võ giả kinh hãi thế tục. Nếu như là mặt khác danh môn vọng tộc tử đệ có thể tại tuổi như vậy bước vào khai dương cảnh, sẽ chỉ càng phách lối. Ven đường chó thấy không hành lễ, sợ rằng đều sẽ bị đạp hai chân. Tại Lã Bố cùng A Đột bọn họ đạt tới chung nhận thức phía sau, liền hướng về man tộc cảnh nội thâm nhập. Cũng trong lúc đó, nhận đến tông chủ bộ lạc mệnh lệnh Bưu thị bộ lạc đại quân đã tập kết xong xuôi. Nột Kim Thác đại nhân mệnh lệnh, Bưu thị bộ lạc không một man tử dám không coi trọng. Lần này dẫn đội lao tới biên cảnh, chính là Bưu thị bộ lạc Man Vương cảnh lứa tù. Dưới trướng 5 tên man soái đi theo, tổng tập kết 3000 binh mã. Đến mức vì sao không phải Bưu thị bộ lạc Vương tự mình dẫn đội, là vì hắn ngay tại Vạn Man Sơn là Nột Kim Thác đại nhân mở mang mở cõi. Lúc này Vạn Man Sơn có thể náo nhiệt cực kỳ, tại Bồ Dinh không kiêng nể gì cả bên dưới, chiến tranh mỗi thời mỗi khắc đều tại tiến hành, cuốn vào mười mấy bộ lạc.